Chương 3428. Các ngươi cho hắn sách giày cũng không xứng. Chương 3428. Các ngươi cho hắn sách giày cũng không xứng. Nhớ kỹ năm đó ở mật huấn thời điểm, sư phụ đã từng nói một câu, chỉ cần tốc độ của ngươi rất nhanh, đạn liền đuổi không kịp ngươi. Đừng nói lúc ấy, liền xem như hiện tại, Lôi Minh cũng từ đầu đến cuối không đạt được sư phụ nói tới cái chủng loại kia tốc độ. Trừ phi có sư phụ như thế ám kình chèo chống, chỉ bằng mượn thân thể của hiện tại điều kiện cùng huấn luyện tình huống, rất khó đạt tới loại kia yêu cầu. Cũng may Lôi Minh chưa từng có chậm trễ qua sư phụ dạy cho hắn vận khí phương pháp, hiện tại đã biến thành của hắn một chủng tập quán, hành đầu ngồi nằm tùy thời đều đang luyện. Tại rất dài trong một đoạn thời gian, vận khí như vậy cũng không có hiệu quả gì. Bất quá Lôi Minh cũng không hề từ bỏ, một mực kiên trì, hắn đối sư phụ từ trước đến nay đều là tin tưởng không nghi ngờ. Chính vì vậy, trong khoảng thời gian này hắn đã cảm thấy thân thể dị dạng, dưới bụng mơ hồ có một đoàn khí đang nổi lên. Đây chính là sư phụ chỗ trong nói khí, cũng là ám kình nơi phát ra. Mặc dù bây giờ còn không biết nên như thế nào lợi dụng cỗ này khí, thật là Lôi Minh cũng đã cảm giác được nó mang đến cho thân thể của mình các loại chỗ tốt. Đừng nói là Hắc Sơn Hổ người mới, coi như đặt ở toàn bộ đặc chiến đội, hắn thể lực cũng là trước danh liệt bao. Hơn nữa tốc độ của hắn còn nhanh hơn những người khác nhiều. Mặc dù còn xa xa không đạt được giống sư phụ như thế, có thể chính diện tránh đạn tình trạng, thật là tốc độ của thuấn gian di động cũng làm cho cái khác đồng đội theo không kịp. Đối mặt với hai cái danh xưng trên thế giới đứng đầu nhất đặc chiến đội đội viên, Lôi Minh cũng không sợ chút nào, tại bên trong di chuyển nhanh chóng tấn mạnh đánh trả. Đáng chết, hắn chạy thế nào nhanh như vậy? Ta căn bản nắm không chuẩn. Trước tiên đem hắn ngăn lại, đừng lại nhường hắn chạy, đầu của ta đều nhanh muốn bị hắn chuyển choáng. Án giờ giả cùng Nít đã hợp lại cùng nhau, bởi vì Lôi Minh đem bọn hắn đều bỏ lại đằng sau. Ba người liền tại hải biên vùng này vòng quanh chiến đấu, cho đến bây giờ, vẫn là ai cũng không làm gì được trạng thái của ai. Nếu như mặt đối mặt chém giết, mặc kệ là dùng thương vẫn là dùng đao, hay là tay không tấc sắt vật lộn, Lôi Minh đừng nói giao đấu hai người, chỉ là trong đó một cái, đều không có nửa điểm phần thắng. Sức mạnh của đối phương cùng kỹ xảo đều ở xa phía trên hắn, thực lực chênh lệch rất lớn, điểm này Lôi Minh chính mình cũng tin tưởng. Cho nên hắn có thể ở hai người này liên thủ phía dưới sống sót, cơ hội duy nhất chính là loại này đấu tốc độ liều thân pháp du kích chiến. Đây cũng là người của Hồng Ưng cộng đồng được điểm. Bọn hắn hình thể cao lớn, nhưng lại đối lập vụ bè, ở thân pháp cùng trên tốc độ đều khó mà cùng người phương Đông so sánh. Cho nên khi Lôi Minh lợi dụng địa hình cùng bọn hắn du đấu thời điểm, bọn hắn cũng chỉ có thể tức hồn hển theo ở phía sau, bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Bất quá bọn hắn cũng không phải đồ ngốc, mắt thấy đuổi không kịp Lôi Minh, cũng sẽ không toàn cơ bắp chỉ có thể chạy về phía trước, bọn hắn lập tức xoay người qua, chạy hướng về phía thuyền cảng. Đã đuổi không kịp ngươi, vậy thì đuổi theo đồng bạn của ngươi. Giết ngươi đồng bạn, cũng không tin ngươi sẽ không tự chui đầu vào lưới. Nhìn thấy bọn hắn vậy mà quay đầu rời đi, Lôi Minh trong nháy mắt cũng minh bạch bọn hắn ý nghĩ, đương nhiên sẽ không để bọn hắn đạt được. Hắn lập tức quay người trở về, đối với hai người liền bắn mấy phát. Thằng ngu này. Nhìn thấy đối phương trên quả nhiên câu, Hàn Dở Dạ cùng Nít cũng lộ ra khinh miệt cười lạnh. Chỉ cần là đối kháng chính diện, bọn hắn có nắm chắc giải quyết cái kia Trung Quốc tiểu tử. Giang giác. Trốn ở nham thạch phía sau Lôi Minh, trong tay phát ra một tiếng sắc không tiếng vang, tay phải thương đã không có đạn. Hắn cấp tốc sờ soạn một cái túi quần, trong lòng cảm giác nặng nề, băng đạn đã không có. Giơ xuống tay trái thương băng đạn nhìn thoáng qua, bên trong cũng chỉ còn lại một viên đạn. Hiện tại đã đến hết đạn cản lương của diện. Hít sâu một hơi, Lôi Minh nhìn thoáng qua mặt biển. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy Quan Tình cùng Ngụy Hán Khanh thuyền nhỏ, cũng không có hoạch đi qua xa. Nhìn thời gian giống như qua thật lâu, kỳ thật từ trên bọn hắn thuyền, đến bây giờ cũng bất quá chỉ 3-4 phút ngắn ngủi mà thôi. Tại trên biển cả, điểm này thời gian chỉ dựa vào nhân lực chèo thuyền, căn bản là không có cách lái ra qua xa, thậm chí còn tại súng ống xạ kích bên trong phạm vi. Nói cách khác, hai người bọn họ hiện tại vẫn là gặp nguy hiểm. Lôi Minh đương nhiên sẽ không nhường kia hai tên gia hỏa đi uy hiếp người yêu của mình, coi như còn sót lại một viên đạn, hắn cũng muốn ngăn lại hai người kia. Này, Hồng Ứng Tinh anh chiến sĩ. Lôi Minh theo nham thạch sau đi ra, đối hai người ẩn thân địa phương hô, ta ngay ở chỗ này, đến đánh chết ta đi. Vốn là muốn đối nàng nổ súng Hàn Dở Dạ cùng Nít đồng thời hạ thấp họng súng, vẻ mặt kỳ quái liếc nhau một cái. Lôi Minh khỏe miệng mang theo một tia khinh miệt cười lạnh, đi tới trên đất chống đứng vững, lớn tiếng nói, thế giới đỉnh tiêm thực lực của đặc chiến đội, ta đã linh giao qua. Súng của ta không có đạn, các ngươi nhiều người, thương nhiều viên đạn nhiều, hiện tại có thể dùng súng bắn chết ta rồi. Đang khi nói chuyện, hắn đem hai tay thương tùy tiện hướng trên mặt đất ném một cái, hai tay vỗ vỗ, làm động tác của cái bắt chuyện. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Hàn Dở Dạ mặt âm trầm đi tới, họng súng còn đối với đầu của Lôi Minh. Hắn cứ như vậy cầm thương trực tiếp đi tới trước mặt Lôi Minh, nổi giận nói, thương nhiều viên đạn nhiều. Ngươi cho rằng không cần thương, ta liền không có biện pháp bắt ngươi sao? Lôi Minh nhếch môi, vẻ mặt kinh thường nói, thực lực của các ngươi, không phải liền là lợi dụng nhiều người ức hiếp ít người, khổ luyện thương pháp đánh chết địch nhân sao? Nói như vậy, giống như Hồng Ưng cũng không cái gì ghê gớm, chỉ cần là người, đều có thể gia nhập a. Ngược lại bỏ được dùng tiền mua trang bị liền tốt, chỗ nào còn cần khác huấn luyện. Ngươi dám vũ nhục Hồng Ưng? Ngươi cái này ngu xuẩn Trung Quốc hầu tử. Hắn giờ giả cắn răng, dùng thương miệng đè vào Lôi Minh trên trán, đối với hắn mắng to. Trên mặt Lôi Minh không có chút nào sợ hãi, chỉ là thần sắc khinh miệt bĩu môi nói rằng, tới đi, nổ súng. Hồng Ưng Tinh anh đội viên. Ha ha. Nít ở phía sau kêu lên, Hàn Dở Dạ, tranh thủ thời gian đánh chết hắn, ngươi đang làm gì? Sắc mặt của Hàn Dở Dạ xanh xám, gắt gao nhìn chằm chằm Lôi Minh. Kia đè vào trên trán họng súng rời, liền trước mặt đang văng rền, Hàn Dở Dạ nhanh chóng dỡ xuống băng đạn, chỉ dùng một tay liền đem súng ngắn phân giải, linh kiện tất cả đều rơi xuống đất. Rất nhanh, hai tay hắn liền cùng Lôi Minh như thế giống tuyết. Hai tay vỗ vỗ, Hàn Dở Dạ nói với Lôi Minh, hiện tại ta đã giống như ngươi vậy. Ngươi nói người của Hồng Ứng chỉ có thể ỷ nhiều người cùng tiên tiến trang bị. Ngu xuẩn Trung Quốc người, ta hiện tại liền để ngươi kiến thức một chút Hồng Ứng đặc chiến đội viên chân chính thực lực. Đối phó ngươi dạng này tiểu nhân vật, ta căn bản không cần bất kỳ vũ khí nào. Sau lưng nít mắng, hắn dở dạ, ngươi không cần thiết cùng hắn dông dài. Tranh thủ thời gian giết hắn, chúng ta còn muốn đi làm thịt Trần Tâm An. Lôi Minh cười lạnh một tiếng, vẻ mặt kinh thường nói, chỉ bằng các ngươi còn muốn giết chết Trần Tâm An. Các ngươi liền cho hắn sách giày tư cách cũng không xứng. Ta khuyên các ngươi tốt nhất hiện tại liền chạy, bằng không đợi hắn tới, các ngươi có một cái tính một cái, đều phải chết. Đánh rắm. Án Dở Dạ cùng Nít đồng thời giận tím mặt. Nít cầm thương liền phải chạy tới, Án Dở Dạ quay đầu hô, dừng lại. Ngươi không được qua đây. Ta một người đối phó hắn, đã đủ rồi. Dám xem thường Hồng Ứng đặc chiến đội, ta hiện tại liền để ngươi biết một cái giá lớn. Vừa dứt lời, Án Dở Dạ siết chặt nắm đấm, mạnh mẽ đánh tới hướng đầu của Lôi Minh. Một quyền này thế đại lực trầm, Lôi Minh biết không thể ngăn kháng, đội vàng lách mình né qua. Án Dở Dạ lại là theo đuổi không bỏ, tại xông về trước đồng thời, lại là một cái trái xuống quyền. Đối phương cánh tay dương rất dài, Lôi Minh trong nháy mắt tính toán ra mình coi như về sau rút lui cũng không kịp tránh né. Rơi vào đường cùng, hắn khép chặt đôi môi, lực khí toàn thân vận tại hai tay, giao nhau ngăn khuất trước ngực. Phanh! Một quyền này đập vào hai cánh tay của hắn giao lộ, Lôi Minh hai chân thu thế không được, lảo đảo lùi lại, bị dưới chân tảng đá mất tự do một cái, phù phù một chút ngồi trên mặt đất. Chương 3429. Ngươi là một gã chân chính chiến sĩ. Chương 3429. Ngươi là một gã chân chính chiến sĩ. Dường như một quyền này nhường hắn thụ thương không nhẹ, vốn là muốn chống đỡ thân thể đứng lên, Lôi Minh hai tay như nhũn ra, lần nữa ngã nhào trên đất, nằm sấp trên mặt đất không thể động đậy. Chỉ là một quyền, liền để hắn cơ hồ toàn thân cũng không dùng tới khí lực, có thể thấy được cái này người nước ngoài lực quyền lớn bao nhiêu. Nhìn thấy Lôi Minh dáng vẻ chật vật, Án Dở Dạ cùng Nít tất cả đều cười lên ha ha. Ngay cả ta một quyền đều không tiếp nổi, ngươi có tư cách gì khinh thị Hồng Ứng đặc chiến đội? Lên, còn sớm đây. Ngươi sẽ không ngay cả ta một quyền đều chịu không được a? Án Dở Dạ nhanh chân đi hướng Lôi Minh, bàn tay xuề ra, liền hướng Lôi Minh cổ chân chụp tới. Nhưng vào lúc này, Nít bỗng nhiên quát to một tiếng, cẩn thận. Lập tức giơ súng lên phịch một tiếng, đối với Lôi Minh nổ súng. Hai tay Lôi Minh hướng trên mặt đất khẽ trống, nhường thân thể bay lên không, hai chân dưới thân theo móc tới, nhường nguyên bản nằm xuống tư thế trong nháy mắt biến thành nằm ngửa. Hai chân này cũng rắn rắn chắc chắc đá vào Án Dở Dạ trên hai cái chân nhỏ. A! Án Dở Dạ hét thảm một tiếng, bị một cước này đạp quỳ trên mặt đất. Cứng rắn nham thạch kém chút đụng nát đầu gối của hắn, thật là Lôi Minh lại không có thừa thắng xông lên, chỉ là thân thể nghiêng một cái, nằm trên mặt đất nửa ngày không có đứng lên. Người cái này đáng chết. Nguyên bản còn lo lắng Lôi Minh sẽ đuổi tới, Án Dở Dạ buông xuống phòng ngự hai tay, chống được thân thể. Còn tại kỳ quái gia hỏa này vì cái gì không tiếp theo đứng dậy cùng hắn chiến đấu, đã thấy tới Lôi Minh bên hông của che lấy, máu tươi theo khe hở chảy ra. Lúc này mới hồi tưởng lại vừa rồi tiếng súng, hắn phẫn nộ nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với Nít nổi giận mắng, ngươi đang làm gì? Hỗn đản, ta không cần ngươi đến nhúng tay. Hắn cố nén hai chân đau đớn, đứng dậy, đi tới Lôi Minh bên cạnh nói rằng, rất đáng tiếc, ngươi đã không đứng lên nổi. Nếu không ta sẽ để cho ngươi lĩnh giáo thực lực chân chính của ta. Liền xem như đối mặt Trần Tâm An, ta cũng sẽ không thua cho hắn. Ngươi không có tư cách cùng hắn so. Lôi Minh thanh âm có chút run rẩy, dáng chống đỡ lấy thân thể chậm rãi đứng lên. Án Dở Dạ trừng to mắt nhìn xem hắn, khó có thể tin nói, ngươi điên rồi sao? Ngươi trong đã súng, nằm trên mặt đất, ta còn có thể cho ngươi một cái thông khoái. Hiện tại ngươi đã không có khí lực cùng ta tiếp tục chiến đấu, vì cái gì không tuyển chọn một cái thể diện tiểu chết đâu? Lôi Minh hướng trên mặt đất phun ra một búng máu, ánh mắt kinh miệt nhìn xem hắn nói rằng, ta là Trung Quốc chiến sĩ, sinh mệnh không thôi, chiến đấu không ngừng, chỉ cần còn có một mạch, ta cũng sẽ không nằm chờ chết. Tới đi, không phải liền là hai người các ngươi đi, trên cùng một chỗ, coi như ta chết, cũng biết trước giết chết hai người. Ta giết ngươi cái này tiểu tử cuồng vọng. Nít lần nữa giơ lên cánh tay, dùng thương miệng nhắm ngay đầu của Lôi Minh. Một bàn tay lớn chùm lên trên thân thương, xuất hiện trước mặt, là Án Dở Dạ tấm kia mặt của phẫn nộ. Nghe, ngươi cái này đáng chết. Đây là ta một người chiến đấu, ta không cần bất luận người nào giúp. Nếu như ngươi còn dám nhúng tay, ta trước hết giết ngươi, lại cùng hắn đánh. Ta chỉ là không muốn để cho ngươi chậm trễ thời gian. Nít nhíu mày nói một câu, nhìn xem Án Dở Dạ kia cơ hồ ánh mắt muốn giết người, hắn đành phải hai tay giơ lên, vừa lui lại vừa nói rằng, tốt à. Hiện tại hắn là của ngươi. Án Dở Dạ không để ý đến hắn nữa, nghiêng đầu qua, nhìn xem Lôi Minh nói rằng, ngươi trước băng bó một chút, ta có thể chờ. Lôi Minh cũng không khách khí, rất là dứt khoát cởi bỏ áo khoác của mình, sau đó đem bên trong đã bị máu tươi thấm đỏ quần áo trong cũng cởi ra, dùng sức xé thành vải. Nhìn xem trên người hắn kia cơ hồ khỏa rót đầy thân băng vải, còn có gì ra vết máu loang lổ, Án Dở Dạ cùng Nít lúc này mới ý thức được, thì ra trên cái này thân người có nghiêm trọng vết thương cũ. Thật là tại vừa rồi bên trong giao thủ, hai người không có ai thấy ra điểm này. Thật giống như người này căn bản không có đau đớn thần kinh, những này tổn thương càng là không tại trên người hắn, mà trên người là người khác như thế. Án Dở Dạ nhìn xem ánh mắt của Lôi Minh cũng không có lúc trước khinh miệt, hắn chăm chú nhìn Lôi Minh nói rằng, không thể không thừa nhận, ngươi là một cái chân chính chiến sĩ. Lôi Minh cười nhạt một tiếng, dùng sức đem quấn ở bên hông vải thắt chặt, cũng không có lại ngoài nhặt lên bộ, chỉ là ngoắc ngón tay, nói với Án Dở Dạ, tới đi. Án Dở Dạ nhìn xem hắn nói rằng, mặc dù ngươi bị thương, ta động thủ cũng có chút thắng mà không võ. Bất quá nếu là chiến sĩ, ta cảm thấy ta dùng hết toàn lực cùng ngươi đánh, coi như đem ngươi đánh chết, cũng là đối ngươi lớn nhất tôn trọng. Lôi Minh hơi không kiên nhẫn nói, thế nào các ngươi những tinh anh này chiến sĩ, tại chiến đấu trước đó đều có nhiều như vậy nói nhảm muốn nói sao? Coi như ta bị thương, ngươi cảm thấy mình liền có 100% nắm chắc đánh bại ta sao? Hiện tại cũng không phải thể dục tranh tài, chúng ta là sinh tử tương bác. Trước hết nhất bị đánh chết người kia, không phải nhất định là ta. Tiểu tử cuồng vọng. Án giờ giả cũng toát ra hỏa khí, siết chặt nắm đấm nói với Lôi Minh, đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền hài lòng ngươi đi. Đi chết. Theo giống to một tiếng, hắn siết chặt nắm đấm lần nữa xông về Lôi Minh. Một bên Nít quả nhiên không tiếp tục đứng tay, hai tay ngược lại giao nhau, ôm ở trước ngực. Cái kia Trung Quốc tiểu tử miệng là thật điên, thực lực cũng có, bất quá so với hai người bọn họ, còn kém rất nhiều. Huống chi, hắn còn bị trọng thương. Một chút vết thương cũ trên lại thêm vừa rồi hắn đánh một thương kia, nếu như Ản Dở Dạ người như liền đều giải quyết không được, vậy cái này ra hỏa cũng thực sự quá phế vật. Trên nhưng thực tế, Ản Dở Dạ là trừ Odin ra, toàn bộ tác chiến tiểu đội biết đánh nhau nhất. Hắn cận thân vật lộn thuật, liền xem như Odin cũng sẽ có điều kiêng kỵ, chính mình càng là không dám cùng hắn tỉ thí. Tác chiến người của tiểu đội đều biết, mong muốn đối phó Ản Dở Dạ, vậy thì đừng cho hắn tới gần thân thể của ngươi bên trong 2 mét. Một khi nhường hắn tiến vào khoảng cách này, dù là không có bất kỳ cái gì vũ khí, hai tay chỉ dựa vào, hắn đều có thể nhẹ nhõm rào sát địch nhân. Hiện tại cái kia xui xẻo Trung Quốc tiểu tử liền đã bị Ản Dở Dạ cho thiếp thân cuốn lên, cho nên tính mạng của hắn từ giờ trở đi lúc nào cũng có thể bị Ản Dở Dạ cho kết thúc. Phía trên tiếng súng đã đình chỉ, chẳng lẽ Odin đã đem Trần Tâm An giết đi sao? Thật là Lạc Phu Đức lại mang theo người trở về trợ giúp, điều này nói rõ Odin cũng không có ngăn lại Trần Tâm An đám người kia. Đây là một cái thật không tốt dấu hiệu, Nít rất trên lo lắng mặt tình huống, hắn đối Ản Dở Dạ hô, ta đi lên xem một chút, ngươi không cần chậm trễ quá lâu. Ản Dở Dạ ước gì hắn cách xa xa, không nên ở chỗ này vướng bận. Trước mặt cái này Trung Quốc tiểu tử đáng giá hắn coi trọng, cho nên hắn muốn một người để chiến đấu, ngoài không cần người nhúng tay. Chỉ là hắn cũng sẽ không để đối phương chết dễ dàng như vậy, cho dù là thưởng thức hắn kiên cường, coi như bằng hắn đối Hồng Ngưng Lục Nhã, cũng hẳn là tiếp nhận trừng phạt. Mắt thấy một cái trọng quyền đập tới, Ản Dở Dạ không tránh không né, bịch một cái bị đánh vào má bên cạnh. Hắn chỉ là chật một chút đầu, dùng ngón tay lau một cái khóe miệng, nhìn thoáng qua máu trên tay nước động, lại toét ra khóe miệng. Một quyền này liền đã nhường hắn kiểm tra xong đến, đối phương đã không có lực. Cái kia Trung Quốc tiểu tử một mực tại máu chảy, thân thể của lại cứng hãn. Tại chảy nhiều như vậy huyết chi sau, cũng biết vô cùng suy yếu, thậm chí không cần hắn động thủ, chính mình liền sẽ chảy hết máu mà chết. Án Dở Dạ vẻ mặt trêu tức nhìn xem Lôi Minh, vô mặt của chính mình nói rằng, đến, làm điểm kình, cho ngươi cơ hội đánh bại ta. Lôi Minh lung lay đầu, kết lực ổn định chính mình lung lay thân thể của mẫn đổ. Vết thương cũ mới tổn thương cùng một chỗ phát tác, hắn đã không chịu nổi. Nhìn xem trên mặt biển đã không có người yêu cái bóng, hắn càng là yên tâm, tinh thần hơi buông lỏng một chút, người liền không chịu nổi. Sư phụ, thật xin lỗi, ta còn là không thể kiên trì tới cùng ngươi hội hợp. Bất quá nhiệm vụ đã hoàn thành, Đồ Nhi chết cũng không tiếc. Lôi Minh toàn thân buông lỏng, thân thể lung la lung lay, khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghe được nơi xa truyền đến một tiếng hét lớn, Dương Bạch, Thiên Đột, Cưu Đôi, Phá. Chương 3430. Cái này viên đạn là chuyên môn vì ngươi giữ lại chương 3430, cái này viên đạn là chuyên môn vì ngươi giữ lại nguyên bản đã tinh bị lực tấn, bất lực tái chiến Lôi Minh, đang nghe câu nói này về sau, ánh mắt trong nháy mắt thanh minh. Kia nguyên bản một mực rùa giấu tại dưới bụng một mặt khí, giờ phút này vậy mà như dòng nước ấm như thế trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân, nhường nguyên bản như là thân thể của khô kiệt, lần nữa tràn đầy sinh cơ cùng lực lượng. Án Dở Dạ cũng nghe tới âm thanh của Trần Tâm An, trong lòng có loại dự cảm bất tường. Lạc Phu Đức không phải đi đối phó gia hỏa này sao? Vì cái gì còn có thể nhường hắn đi vào bờ biển? Chẳng lẽ Lạc Phu Đức đã? Liền những tiểu lâu la kia cũng tất cả đều bị xử lý. Mặc kệ như thế nào, hắn còn không tính thua, chỉ cần trước mắt có thể giải quyết tiểu tử này, vậy thì có thể đánh kích Trần Tâm An. Mặc dù không có đi chứng thực, nhưng từ cùng tiểu tử này đối thoại liền có thể đoán được. Hắn cùng Trần Tâm An quan hệ nhất định rất gần, coi như không giết hắn, cũng có thể dùng hắn đến áp chế Trần Tâm An, đến lúc đó chính mình luôn có thể giữ cho không bị bại chi địa. Đừng nói là Trần Tâm An, trên liền xem như đế tới, cũng giống nhau cứu không được ngươi. Trên mặt Đạn Dở Dạ lộ ra một tia nhe răng cười, siết chặt nắm đấm, mạnh mẽ đánh tới hướng đầu của Lôi Minh. Cái này một cái trọng quyền, có thể đem cái này Trung Quốc tiểu tử nửa cái mạng đều lấy đi. Coi như hắn có thể chống đỡ, cũng khẳng định không có phản kháng dư lực, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc cho xử trí. Nhưng vào lúc này, bụp một tiếng giòn vang, Đạn Dở Dạ nắm đấm bị chặn. Nguyên bản đã máu me khắp người, nằm trên mặt đất liền xoay người khí lực đều không có Lôi Minh, giờ phút này vậy mà chỉ dùng bàn tay một cái, liền ôm lấy Ản Dở Dạ nằm đấm. Con mắt của Ản Dở Dạ trừng đến so như nhãn còn lớn hơn, buột miệng kêu lên, làm sao có thể? Gia hỏa này, mới vừa rồi bị đánh toàn thân vết thương đều sụp ra, thể lực tiêu hao đều muốn khô kiệt, là người đều chịu không được loại này tàn phá cùng đau đớn, có thể hắn lại còn có sức lực chống cự. Ản Dở Dạ mặt mũi tràn đầy sát khí, gắt gao dưới thân trừng mắt Lôi Minh, dùng hết lực khí toàn thân muốn hạ thấp xuống. Đối thủ như vậy thật là đáng sợ. Cho nên không thể giữ lại. Nhưng vào lúc này, Lôi Minh tay phải nắm lại mắt Phượng Quyền, nhắm ngay đỉnh đầu của Ản Dở Dạ, cái cổ căn, ngực ngay cả đánh ba quyền. Bộ này động tác một mạch mà thành, dứt khoát lưu loát, đánh ở trên người của Ản Dở Dạ lại giống như là đánh vào giày trên thuộc da mặt, không có động tĩnh quá lớn. Ngươi là tại cho ta gãi ngứa nữa sao? Thân sắc của Ản Dở Dạ trào phúng nhìn xem Lôi Minh, cười lạnh nói, ngươi đã kết thúc, ngươi không còn khí lực. Vậy thì đi chết đi. Theo một tiếng hô to, hắn cưỡng ép rút ra chính mình hữu quyền, lần nữa hướng đầu của Lôi Minh mạnh mẽ đập xuống. Nhưng vào lúc này, thân thể của hắn đỗng nhiên giống như là bị lôi điện cho đánh trúng, toàn thân đỗng nhiên run rẩy một chút, cánh tay còn dừng tại giữa không trung, sắc mặt lại đỗng nhiên đỏ lên. Hắn còn muốn đem hết toàn lực nện xuống nắm đấm, lại đột nhiên há hốc miệng ra, hoa một tiếng, phun ra một bùn máu. Không cách nào tránh né Lôi Minh bị phun ra khắp cả mặt mũi, thật là cặp mắt của hắn lại sáng lên. Lại nhìn về phía Án Dở Dạ, bị hắn giật nảy mình. Lúc này Án Dở Dạ, thất khiếu chảy máu, bộ dáng dữ tợn đáng sợ, theo Lôi Minh đưa tay đem hắn đẩy, Án Dở Dạ tựa như là bị chém đứt gốc cây như thế, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Chỉ là con mắt của hắn, còn tại liều mạng như lệnh, nhìn xem Lôi Minh, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi cùng không hiểu, dường như đang hỏi Lôi Minh, hắn vì sao lại biến thành dạng này. Lôi Minh cười lạnh ngồi xuống, trên lau mặt một cái máu, nhìn xem hắn lạnh lùng nói rằng, ngươi biết việc vì sao? Tính toán, các ngươi loại này công nghệ cao sản phẩm, nơi nào sẽ minh bạch đồ vật của thâm ảo như vậy? Để ngươi chết minh bạch điểm a. Không thân thể của quản ngươi đã từng nhận qua dạng gì cải tạo, nó cuối cùng biến không thành sắt thép, cho nên nó thủy chung là nhân thể, cũng liền có kinh mạch lợi bị. Những này chính là các ngươi lại cải tạo đều không thể che giấu nhược điểm. Khả năng che khuất một bộ phận, nhưng là chắc chắn sẽ có cá lọt lưới. Chỉ cần nhắm ngay những này nhược điểm ra tay, ngươi cái gọi là cải tạo thể, liền sẽ tự sụp đổ. Những lời này Án Dở Dạ căn bản nghe không hiểu, chỉ là minh bạch một sự kiện, kim tinh cải tạo thân thể của qua, cũng không phải là vô địch. Lôi Minh nhìn cách đó không xa đang cùng Nít giao thủ Trần Tâm An, mang trên mặt vẻ mặt sùng bái nói rằng, kia là sư phụ ta, cũng chỉ có hắn loại thiên tài này, có thể tại trên người loại người các ngươi tìm tới nhược điểm. Nếu như ngươi bắt lấy ta, thật có thể dùng đến áp chế sư phụ ta. Đáng tiếc hiện tại, ngươi đã không có cơ hội. Lôi Minh đứng lên, một cước đem Án Dở Dạ đạp lăn, nhường hắn ngửa mặt ngã trên mặt đất. Bất quá ngắn ngủi một phút, hai người vị trí liền đảo ngược. Hiện tại là Án Dở Dạ nằm ở trên mặt đất, Lôi Minh đứng bên cạnh hắn, ở trên cao nhìn xuống hắn. Chỉ là giờ phút này Án Dở Dạ nhìn so Lôi Minh còn muốn thảm, mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, miệng bên trong còn không ngừng thổi ra bọt máu. Chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn xem Lôi Minh, một câu đều nói không nên lời. Lôi Minh lạnh lùng nhìn xem hắn nói rằng, ta biết ngươi không phục, có thể ngươi chính là thua. Ngươi tin hay không, dù là ngươi thật sự có năng lực giết được ta, nhưng tại ta Lâm trước tử chi, cũng có thể để ngươi bỏ ra cái giá xứng đáng. Nghe được câu này, ánh mắt của Án Dở Dạ ảm đạm mấy phần. Hắn cũng không nghi ngờ lời của Lôi Minh, bởi vì cái này gia hỏa kia ngoan cường đấu trí, đã để hắn lĩnh giáo qua. Cho nên trừ phi là Lôi Minh tại trước mặt hắn hoàn toàn đoạt khí, nếu không chỉ cần hắn còn sống, liền có công kích địch nhân khả năng. Những này đáng chết Trung Quốc người, giống như đều cùng đánh không chết như thế. Rõ ràng thân thể cũng không có tiếp nhận qua cải tạo, thật là mặc kệ là lưu nhiều ít máu, bị thương nhiều lần, bọn hắn cũng còn có thể đứng lên đến, còn có thể tiếp tục chiến đấu. Lôi Minh híp mắt lại, nhìn xem Án Dở Dạ nói rằng, ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ các ngươi chịu qua dạng gì cải tạo, có là cỡ nào vũ khí của tiên tiến, chỉ chuyện của muốn làm vi phạm với chính nghĩa, vậy thì không có khả năng có thắng lợi khả năng. Coi như nhất thời chiếm được tiện nghi, nhưng cuối cùng kết quả chỉ có thể là thất bại, là diệt vong. Nói xong lời nói này, Lôi Minh nhặt lên trên đất thường, nhắm ngay đầu của Án Dở Dạ. Kỳ thật súng của ta bên trong còn có một viên đạn, chính là cho ngươi giữ lại. Phanh! Đạn lao Trần Tâm An lỗ tai bay qua, sắc mặt của Nít đại biến, miệng bên trong kêu, ma quỷ, ngươi làm sao làm được? Ngay tại hắn chuẩn bị lại mở một thương thời điểm, Trần Tâm An đã trước mặt đi tới, theo tay nắm chặt lại, súng ngắn đã rơi vào trong tay Trần Tâm An. Nít theo bản năng liền muốn cướp về, không nghĩ tới thật đúng là bị hắn một phát bắt được, không nói lời gì trong tay đoạt lại, đối với Trần Tâm An liền bắn mấy phát. Trong tay thật là sắc không tiếng vang lại tại nhắc nhở hắn, thương bên trong đã không có đạn. Nhìn xem trôi nằm phía dưới đã dốc tuyết, băng đạn vậy mà đã bị gỡ đi, Nít ánh mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tên kia đến cùng là thế nào làm được nhanh như vậy? Đáng chết. Tức hồn hển Nít đem súng giống mạnh mẽ đánh tới hướng Trần Tâm An, lại bị đối phương trở tay một thanh trong tay chộp vào, sau đó tiện tay vung lên, phốc một tiếng, đem họng súng đâm vào hắn mắt trái. A, người tên hỗn đản này, con mắt của ta. Nít rút lui hai bước, hai tay bưng kín mắt trái của mình. Trần Tâm An nâng lên chân phải, một cái cao đạp, đem nguyên bản muốn tay của rút ra thường, lần nữa cho đạp đi vào. Một cước này đem toàn bộ nòng súng đều rơi vào đầu của Nít, tựa như là tại đầu hắn bên trong đâm một cây đao. Nít ngã trên mặt đất, toàn thân đều đang không ngừng co quắp, khóe miệng chảy ra đại lượng bọt mép. Tìm tới nhược điểm của bọn hắn, cái gọi là tinh anh chiến sĩ, tại trước mặt Trần Tâm An, cũng bất quá là một đám da dày thịt béo người bình thường. Không có tiên tiến vũ khí gia trì, đối thủ như vậy tại trước mặt hắn, căn bản không đáng chú ý đổi lại bất kỳ chỗ nào, mong muốn đối phó đám người này cũng không dễ dàng. Thật là chỉ cần đi vào Trung Quốc, bọn hắn là thuộc về không bột đấu gột nên hổ, có bản lãnh gì cũng phát huy không đến nửa thành. Gặp gỡ Trần Tâm An, chịu chết mà thôi. Chương 3431. Ngươi mới thật sự là kẻ thất bại. Chương 3431. Ngươi mới thật sự là kẻ thất bại. Tất cả đều ngồi xuống, hai tay ôm đầu. Ai dám luận động, ta sẽ không chút khách khí nổ súng. Thường Khang bưng công kích, trước mặt nhìn xem những cái kia tay chân, ánh mắt sắc bén. Có người còn muốn nói điều gì, Khúc Tùng xông lại giơ súng lên mạnh mẽ đện ở trên đầu hắn. Theo một tiếng hét thảm, tên kia đầu máu chảy, người cũng sợ, thành thành thật thật ngồi xổm ở trên mặt đất. Những người khác thấy cảnh này, tất cả đều sắc mặt của dọa đến trắng bệnh, không dám nói nhảm, đều thành thành thật thật ngồi xuống. Đúng lúc này, phịch một tiếng súng vang lên, đem đám người tất cả đều giật nảy mình. Sau lưng Thường Khang nham thạch bên cạnh, có thân thể người lắc lư mấy lần, chậm rãi ngã xuống. Trong tay của hắn còn cầm một khẩu súng, vốn là nhắm ngay Thường Khang, chỉ là không đợi động thủ, liền bị người đánh chết. Bên cạnh theo bò lên một người, đối với Thường Khang nói rằng, lão đại, ta trở về. Hán Khanh. Thường Khang cùng Khúc Tùng đều ngạc nhiên hô một tiếng. Khúc Tùng kỳ quái hỏi, ngươi không phải đã chèo thuyền đi rồi sao? Mặc dù bọn hắn không có xuống đến bờ biển, thật là bờ biển chuyện của xảy ra, bọn hắn cũng đều thấy được. rõ ràng là treo thuyền người của đi, thế nào đột nhiên lại xuất hiện? Ngụy Hán Khanh đi đến bên cạnh cố thi thể kia, nhặt lên tay của hắn thương, nói với hai người, các ngươi đều còn tại nơi này, ta làm sao lại đi? Vừa rồi bất quá là không muốn để cho Lôi Minh huynh đệ phân tâm, cho nên mới tránh đi một hồi. Chúng ta bên cạnh lại từ vòng trở về, căn bản là không có rời đi. Thường Khang cùng Khúc Tùng nhìn nhau cười một tiếng, cũng đều không nói gì. Nếu như ngược lại là bọn hắn, cũng sẽ không tại huynh đệ liều mạng thời điểm, chính mình lại lâm trận bỏ chạy. Thế nào thiếu đi người? Ngụy Hán Khanh quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, kỳ quái đối hai người đồng bạn hỏi. Khúc Tùng tức giận mắng, cái kia Lạc Phu Đức cùng Hồ Ly như thế, vừa nhìn thấy chuyện không ổn, liền đem những người này ném ở nơi này mặc kệ, chính mình chạy. Cái này hỗn đản. Ngụy Hán Khanh cũng là vẻ mặt đáng tiếc, bởi vì cùng lãnh sự quán bản án có quan hệ, còn có nhiều lên trị an vụ án liên lụy, ngoại cảng cảnh sát đã đối Lạc Phu Đức ban bố lệnh truy nã. Ép giờ cái tiểu tổ này đi theo Trần Tâm An đến Hỏa Xa đảo, nhiệm vụ chủ yếu chính là muốn bắt Lạc Phu Đức. Bởi vì một khi ra hỏa này rơi ở trong tay của Trần Tâm An, cái kia chỉ có một con đường chết, sẽ không lưu lại người sống. Cho nên bọn hắn nhất định phải đuổi tại Trần Tâm An xuống tay với Lạc Phu Đức trước đó, khống chế lại người này. Không nghĩ tới gia hỏa này so Hồ Ly còn muốn giàu hoạt, căn bản không cho bất luận kẻ nào cơ hội. Thôi có chút bất thường, hắn liền vứt bỏ tất cả mọi người, trốn mất. Đương nhiên đối với đám người mà nói, cái này cũng phù hợp hắn tác phong trước sau như một. Tại ngoại cảng mấy ngày này, hắn mặc dù đã làm nhiều lần chuyện xấu, lại vẫn giấu kín tại phía sau màn, hơn nữa quen thuộc bố trí xong về sau cấp tốc bước ra, để cho người ta căn bản nắm giữ không đến hành tung của hắn. Vậy ta qua bên kia nhìn xem, hắn hẳn là tránh về đi. Ngụy Hán Khanh trước chỉ mặt, nói với Thường Khang. Cái hướng kia là đảo chỗ sâu trong cũng là đám này người nước ngoài cùng lưu manh một mực ở lại địa phương, chính là kia mấy chỗ tảng đá phòng. Thường Khang lập tức ngăn cản, không được. Chúng ta hiện tại nhân thủ có ít, không thể phân tán hơn nữa. Đợi lát nữa cùng Trần Tiên Sinh hội hợp, xem hắn có cái gì an bài a. Ngụy Hán Khanh nóng nảy nói rằng, lão đại, nếu như cùng Trần Tiên Sinh thương lượng, hắn khẳng định biết chính mình đi tìm, không cho chúng ta hỗ trợ. Thật là Lạc Phu Đức một khi rơi vào trong tay Trần Tiên Sinh, sẽ có kết cục của cái dạng gì, chúng ta còn phải nghĩ sao? Khúc Tùng gật gật đầu nói, cũng là Thường Khang lại nhíu mày nói rằng, coi như thế, ngươi cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lạc Phu Đức cũng không phải bình thường người, bối cảnh của hắn không đơn giản. Nếu như hắn ở trên đảo, chúng ta không cần phải gấp gáp tại cái này nhất thời. Đúng lúc này, trên bờ biển bỗng nhiên vang lên một hồi dị hưởng. Sắc mặt của đám người biến đổi, trong miệng một lời hô, tàu biển chở khách chạy định kỳ. Quả nhiên, nguyên bản đỗ cách bên bờ không xa tàu biển chở khách chạy định kỳ bỗng nhiên ánh đèn sáng rõ, hơn nữa động cơ đã mở ra, ngay tại chậm rãi lái về phía biển cả. Lạc Phu Đức ở phía trên, cái này nhà của Giảo Hoa Băng, lại có tàu biển chở khách chạy định kỳ chìa khóa. Giờ phút này một thân một mình mong muốn lái thuyền rời đi. Dừng lại. Thường Khang lập tức giơ súng xạ kích, sau lưng Khúc Tùng cùng Ngụy Hán Khanh cũng đều đối với tàu biển chở khách chạy định kỳ nổ súng. Thật là bọn hắn vị trí, khoảng cách tàu biển chở khách chạy định kỳ quá xa, căn bản là không cách nào đối tàu biển chở khách chạy định kỳ tạo thành thực tế tổn thương, càng không cách nào ngăn cản tàu biển chở khách chạy định kỳ rời đi. Một đám tay chân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều mắt tròn váng. Không biết do ai hô một câu, kia chết người nước ngoài bỏ lại bọn ta mặc kệ, chính mình chạy. Ngàn vạn không thể để cho hắn chạy mất, tiền còn không có cho đâu. Xông lên a, ngăn lại đầu kia thuyền. Tất cả mọi người đứng lên, liều lĩnh hướng biển bên cạnh chạy tới. Dừng lại, hai tay ôm đầu ngồi xuống, không nên chạy loạn. Lại cử động ta sẽ nổ súng. Tất cả đều cho ta ngồi xuống. Các ngươi dạng này đuổi theo vô dụng. Tất cả trở lại cho ta. Thường Khang ba người đối với đám người lớn tiếng gọi, nhưng không ai nghe lời. Dưới tình thế cấp bách, Thường Khang nâng lên họng súng, đối với bầu trời liền bắn mấy phát. Đám người nghe được tiếng súng, cũng tất cả đều trung thực, nguyên một đám tất cả đều đứng ở nguyên địa, nhìn xem Thường Khang ba người đối bọn hắn giơ lên gương. Dọa đến tranh thủ thời gian ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất. Án giờ dạ cùng Nít đều đã đình chỉ hô hấp, Trần Tâm An cấp tốc chạy tới Lôi Minh bên cạnh. Sư phụ Lôi Minh cười kêu một tiếng, thở ra một hơi, to lớn cảm giác hôn mê chuyển đến, hai chân mềm nhũn, liền phải trên ngã xuống đất. Trần Tâm An tay mắt lanh lẹ chạy tới, một tay lấy hắn ôm lấy. Ta Lôi Minh cảm nhận được sư phụ tới gần, nhắm mắt lại nói rằng, nhạc viện trưởng cùng bành giáo sư đã bị đưa lên mở. Thủ thương huynh đệ cũng cùng một chỗ bị đưa đi. Ta không có làm mất mặt sư phụ, ta đều biết, đừng nói chuyện, nơi này có ta. Trần Tâm An nhẹ nhàng đem Lôi Minh thả trên mặt đất, móc ra ngân châm, bắt đầu cho Lôi Minh hạ kim châm. "Tiểu Minh." Một tiếng kêu khóc truyền đến, Trần Tâm An không cần quay đầu lại, liền biết là quan tỉnh trở về. Trần Tâm An một bên hạ kim châm, vừa nói, "Tỉnh tỷ chớ nóng nội, có ta ở đây, Lôi Minh không có việc gì." Quan tỉnh bên cạnh đứng tại, mong muốn tới nhưng lại sợ hai ảnh hưởng tới Trần Tâm An, cắn môi, run giọng nói rằng, "Cô gia." Tiểu Minh hắn Trần Tâm An nhẹ nói, "Thân thể thái hư, mất máu quá nhiều, vết thương có chút lây nhiễm, bất quá đều có thể khống chế lại. Ta hiện tại vì hắn phong mạch bế huyệt, thương thế của tận lực đem ngăn chặn." Đừng lo lắng, thân thể của hắn nội tính tốt, cũng mò tới ám kình cánh cửa. Thể nội có ám khí trèo trống, ta có thể khống chế, không có tính mệnh uy hiếp. Quan Tỉnh thở dài một hơi, đã cô ra nói như vậy, vậy thì đại biểu Lôi Minh tính mệnh không lo, nàng cũng hơi hơi yên tâm. Đúng lúc này, bờ biển tàu biển chở khách chạy định kỳ khởi động, đột nhiên cách cảng. Trần Tâm An biết, Lạc Phu Đức giá hỏa này khẳng định lại chạy. Bất quá bây giờ lúc này, chuyện của thiên đại đều không có đồ đệ mình tính mệnh trọng yếu, cho nên hắn chỉ là tiếp tục làm việc lấy cho Lôi Minh hạ kim châm, căn bản không để ý tới. Quan Tỉnh một trái tim cũng tại chính mình trên người nam nhân. Càng là liền cũng không quay đầu, nhìn cũng không nhìn. Chỉ là kia chiếc trên tàu biển chở khách chạy định kỳ, lại đột nhiên vang lên một người tiếng nói chuyện. Ha ha ha, Trần Tâm An, ta biết ngươi rất muốn bắt ta, đáng tiếc lần này ngươi lại muốn thất vọng. Đừng tưởng rằng ngươi đã thắng ta, chạy mất mấy người kia, ta có thể bắt một lần, liền có thể bắt lần thứ hai. Hồng Ngưng Chi này hành động tiểu đội bị ngươi diệt, ta còn có thể xin thứ hai chi, thứ ba chi. Ta cũng không tin, ngươi mỗi lần đều có thể may mắn như vậy, bảo vệ được bọn hắn tất cả mọi người. Đây không phải ở bên trong, ngoài mà là tại cảng, ngươi biết ta làm những sự tình này rất dễ dàng, chỉ cần mấy cái điện thoại liền có thể giải quyết. Ngược lại là ngươi, tự nhận là đã thắng chắc sao? Ngươi cho rằng chính mình cầm tới đều là thật sao? Ha ha ha, ta cho ngươi biết, mọi thứ đều là ta lừa gạt ngươi. Ngươi mới thật sự là kẻ thất bại, bởi vì ngươi cái gì đều không được đến. Chương 3432. Ta sẽ không ném các ngươi mặc kệ. Chương 3432. Ta sẽ không ném các ngươi mặc kệ. Trên thuyền có máy biến điện năng thành âm thanh, Lạc Phu Đức chính là dùng thứ này đang nói chuyện. Cho nên cho dù đã rời bên bờ rất xa, tất cả mọi người vẫn là có thể nghe được nói chuyện của hắn. Thật là đám người coi như đứng tại hải biên hét to, hắn trên thuyền cũng là một câu đều nghe không được. Cho nên đại gia cũng lời đáp lời, chẳng qua là một cái kẻ thất bại vô năng cùng nộ mà thôi. Coi như nhường hắn trốn về nội thành lại có thể thế nào? Trừ phi hắn trong đêm xuất ngoại, rời đi Trung Quốc, nếu không mặc kệ hắn trốn ở cái nào xó xỉnh, Trần Tâm An đều sẽ đem hắn tìm ra. Người này quá âm, giữ lại chính là tai họa. Có thể kế tiếp Lạc Phu Đức nói lời, lại làm cho tất cả mọi người nổi trận lôi đình. Trần Tâm An, chúng ta cũng coi là đã gặp mặt. Con người của ta ưa thích kết giao bằng hữu, cho nên cho ngươi lưu lại một phần lễ gặp mặt. Ở trên đảo còn có ta chuẩn bị một chút đồ chơi nhỏ, vốn là dùng để làm một số việc, lại bị ngươi cho đảo loạn. Nếu nói như vậy, ta liền đem bọn chúng tặng cho ngươi a. Uy lực cũng không tính lớn, nhiều lắm thì có thể đem vào đảo này cho ta bằng. Nếu như các ngươi vận khí tốt, có thể bảo trụ các ngươi một nửa người mệnh. Về phần cái này một nửa người là ai, vậy phải xem chính ngươi quyết định. Đừng nói ta không nể tình, ta trả lại cho các ngươi lưu lại một chiếc thuyền đâu. Đúng rồi, những vật kia đều thiết trí tốt thời gian, ngoại trừ hiện tại đã dùng qua 2 phút, còn có 8 phút liền phát nổ. Ngươi phải nắm chắc thời gian, xem bọn hắn trên ai có thể thuyền, nếu không liền phải cùng đi gặp thượng đế. Ha ha ha. Tàu biển chở khách chạy định kỳ đi xa, âm thanh của Lạc Phu Đức cũng càng ngày càng nhỏ, dần dần biến mất tại trên mặt biển. Thật là bờ biển lại trực tiếp vỡ tổ. Có ý tứ gì? Ở trên đảo bị cái bom. Hẳn là những cái kia một đồ vật của Tương Tử Lý. Ta lúc đầu chỉ là dùng chân nhẹ nhàng đá một chút cái dương, đám hỗn đản kia liền muốn đánh chết ta. Làm sao bây giờ? Nếu như những vật kia đều là lựu đạn lời nói, nếu như cùng một chỗ bạo tạc, chúng ta những người này đều phải chết. Những cái kia tay chân sắc mặt nguyên một đám trắng bệnh, thần thái kinh hoàng, có người bỗng nhiên đứng lên, không muốn sống dường như hướng bờ biển sông. Nơi đó còn có một đầu thuyền, trên chỉ cần có thể thuyền rời đi nơi này, sẽ không phải chết. Đứng lại cho ta. Thường Khang cùng hai tên đồng bạn tất cả đều giơ thương hô to, nhưng không có người nghe bọn hắn lời nói. Không chạy liền bị nổ chết, ai còn ngốc ngốc chờ chết ở đây. Ngụy Hán Khanh đang nghĩ ngợi nhắm ngay một cái người của dẫn đầu nổ súng, Thường Khang lại chạy tới, đối với hắn lớn tiếng nói, Hán Khanh, ngươi cùng hắn đi tìm những cái kia lựu đạn. Tay trái của hắn còn đang nắm một người cổ áo, tên kia chính là mới vừa nói đá dương gỗ người của một cướp. Tên kia vẻ mặt đau khổ nói rằng, A Sơ, không có thời gian. Lúc này còn trở về, cái kia chính là chịu chết. Trên trong nhà của ta có 80 lão mẫu, dưới có 3 tuổi hải tử, ta còn muốn chiếu cố một nhà lão tiểu, ta không muốn chết à. Trên Ngụy Hán Khanh trước một phát bắt được cánh tay của hắn, vỗ một cái ba lô của mình nói rằng, ta là chuyên gia phá bom. Chỉ có đem những này đồ vật tất cả đều phá hủy, chúng ta mới an toàn. Nếu không chỉ có kia một chiếc thuyền, ngươi cảm thấy mình có thể chạy đi sao? Theo ánh mắt hắn, cái kia tay chân cũng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem bờ biển. Mặc dù tia sáng không tốt, quá nhìn xa không rõ ràng, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy thật nhiều người đều tiến lên. Chẳng qua là một chiếc hai người hoặc thuyền nhỏ, coi như mạo hiểm nhiều hơn hai cái, cũng bất quá là 4 người có thể lên thuyền. Lại nhiều thuyền liền châm xuống. Nhưng bọn hắn còn có không sai biệt lắm 20 người ở chỗ này, căn bản không có khả năng ngồi cái này một chiếc thuyền rời đi. Trên mặt tên kia lộ ra thần sắc của tuyệt vọng, sau đó cắn răng một cái, đối với người của phía dưới nhóm hô, các người đám này mẹ nó vương bát đản. Nhớ kỹ, ta gọi Mã Vân Đảo. Mặc kệ các ngươi ai mẹ nó đi ra ngoài, đi lồng trúc bên kia lão Mã nhà nói một tiếng, nhi tử bất hiếu, không thể cho bọn hắn tống chung. Ta mẹ nó là vì cứu các ngươi mà chết, các ngươi mẹ nó phải nhớ đến ta tốt. Nói xong lời nói này, Mã Vân Đảo rớt một cái nước mắt, nói với Ngụy Hán Khanh, đi, ta mang ngươi tới. Chúng ta phải nắm chặt điểm, bằng không không còn kịp rồi. Thường Khang cùng Khúc Tùng cũng theo thật sát ở phía sau, lúc này giữ lại không lưu tại hải biên đã không có ý nghĩa, đi theo huynh đệ mình còn có thể giúp đỡ chút. Trần Tâm An đã lên kết thúc kim châm, thở dài một hơi. Quan Tỉnh trực tiếp ngồi trên mặt đất, đem Lôi Minh đầu nhẹ nhàng ôm, đặt ở trên chân của mình. Nhìn thoáng qua bờ biển, Quan Tỉnh nói với Trần Tâm An, cô ra, ngươi đi đi. Ta ở chỗ này bồi tiếp hắn là được rồi, ngươi trở về còn có chuyện của quan trọng hơn muốn làm. Nàng rất rõ ràng, nếu như Trần Tâm An động thủ đoạt thuyền, người bên kia lại nhiều, cũng không phải là đối thủ của hắn. Trần Tâm An mỉm cười, nói với nàng, ta đi cái gì đi? Muốn đi chúng ta cùng đi, ta sẽ không ném các người mặc kệ. Yên tâm, đi theo ta đều là ép hở giờ minh đệ, có chuyên gia phá bom. Còn có 7-8 phút, đầy đủ để bọn hắn đi giải quyết. Coi như thật không giải quyết được, trên đảo này địa hình phức tạp, nham thạch rất nhiều, tìm một chỗ ẩn nút một chút không khó. Không có chuyện gì, ta sẽ không để cho các ngươi bị thương nữa. Người giúp ta bị Lôi Mình, ta muốn trong cơ thể đem hắn viên này đạn lấy ra. Nhìn xem đã hôn mê Lôi Mình, Quan Tỉnh cũng biết không thể chậm trễ nữa thời gian, gật đầu nói, tốt, ta giúp ngươi đè xuống hắn. Trần Tâm An gật gật đầu, đứng người lên bên cạnh đi tới ản giờ dạ bên cạnh thi thể, ở trên người của hắn tìm tới một cái bật lửa cùng mấy phát đạn. Đi trở về tới Lôi Minh bên cạnh, Trần Tâm An trên người theo rút ra một cây đao, nói với Lôi Minh, ta sẽ cho ngươi hạ kim châm giảm đau, nhưng là hiệu quả sẽ không quá mạnh, bởi vì ta muốn cho ngươi dưới tình huống vô ý thức, cũng trong có thể khiến cho khí trong cơ thể tại vận chuyển. Đây đối với ngươi về sau huấn luyện cùng thành tựu đều rất mấu chốt. Ta tin tưởng ngươi, có thể nhịn được. Quan Tình Thâm hít một hơi, muốn nói điều gì, nhưng lại ngậm miệng lại, cắn chính mình môi dưới. Nàng có thể đoán được Trần Tâm An ý của trong lời nói, cũng có thể tưởng tượng Lôi Minh sắp tiếp nhận bao lớn thống khổ. Xem như bạn gái, nàng đương nhiên sẽ đau lòng. Thật là nàng hiểu Trần Tâm An, cũng biết Trần Tâm An đối Lôi Minh cái này đại đồ đệ yêu thương. Cô ra là sẽ không hại Lôi Minh, hắn làm như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn. Cho nên nàng cho dù là thế nào đau lòng cũng sẽ không ngăn cản. Trần Tâm An trước cho Lôi Minh hạ hai cây ngân trầm, sau đó dùng cái bật lửa trong tay nướng cái kia thanh đoạn đao mũi đao. Đợi đến mũi đao cũng bắt đầu đỏ lên, Trần Tâm An lúc này mới ném đi cái bật lửa, một tay xé mở y phục của Lôi Minh, lộ ra vết thương, đem mũi đao đâm vào thân thể của Lôi Minh. Ôm Lôi Minh đầu Quan Tình rõ ràng cảm nhận được Lôi Minh thân thể rút lại, còn có khó mà ức chế rung động. Bất quá động tác của Lôi Minh cũng không tính lớn, chỉ là đống lúc đích, liền không lại động đậy. Trần Tâm An mặt không biểu tình, chỉ là đem đao đâm vào vết thương phụ cận, không ngừng hướng đầu đạn vị trí tới gần. Ngay tại sắp tới gần đầu đạn thời điểm, thân thể của Lôi Minh bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt co bảo, đến mức Trần Tâm An liền đao cũng khó khăn trước kia thúc đẩy một phần. Trong tiểu tử này khí bắt đầu vận chuyển. Trần Tâm An muốn chính là như vậy hiệu quả, cho nên cũng không có kinh ngạc, chỉ là chậm rãi trong chăm chú kình, bắt đầu cưỡng ép hướng bên trong xâm nhập. Đó là cái đối kháng quá trình, cũng là nhường Lôi Minh nội khí dần dần tăng cường, đối thân thể hình thành tự nhiên bảo hộ cùng phòng ngự quá trình. Nhưng cũng nhất khảo nghiệm hỏa hầu tính nhẫn lại, hơi hơi lực lượng lớn một chút, tăng nhanh tốc độ một chút, đều sẽ gây nên trong cơ thể Lôi Minh kia cố nội khí sập bàn. Cho nên loại chuyện này cũng chỉ có Trần Tâm An có thể làm. Mấu chốt ngay tại ở Lôi Minh có thể hay không chịu nổi đau sót mang đến ảnh hưởng trái chiều. Nếu như tinh thần của hắn đầu tiên sụp đổ, hay là trực tiếp cho đau chết, kia tất cả cố gắng đều là uổng phí. Cảm giác được Lôi Minh thân thể run rẩy, còn có cái kia sắc mặt của tái nhợt, nhưng lại giống như là từ trong nước vớt đi ra như thế mồ hôi, Quan Tình chảy nước mắt, đem chính mình môi đỏ khắc ở Lôi Minh trên môi. Chương 3433. Nước biển liền phải đem nơi này che mất. Chương 3433. Nước biển liền phải đem nơi này che mất. Bờ biển tranh đoạt đã kết thúc, một đám người vậy mà không có một cái nào có thể lên thuyền, bởi vì thuyền đã chìm xuống. Ai cũng không nguyện ý lưu lại, đều nghĩ đến sớm rời đi nơi này, gần 20 người đoạt một chiếc thuyền, đã không giành được, vậy thì đều đừng muốn, đại gia tất cả đều lưu tại nơi này chờ chết ta. Trần Tâm An bên này cũng đã nhanh đến kết thúc, đầu đạn đã không có lấy ra, Lôi Minh sắc mặt của mặc dù bạch đáng sợ, toàn thân cũng tất cả đều ướt đẫm, có thể cuối cùng vẫn là gắng gượng qua tới. Trần Tâm An dùng đao đem đạn cạy mở, đem bên trong thuốc nổ vẩy vào Lôi Minh trên vết thương, sau đó dùng cái bật lửa nhóm lửa. Theo cờ rắc một tiếng, một cỗ ngọn lửa xuất hiện, nương theo lấy ra thịt đốt cháy khét mùi thối. Lôi Minh kêu lên một tiếng đau đớn, mở mắt, Quan Tình hai tay ôm lấy đầu của hắn, đem trán của mình chống đỡ trên trán hắn. Thân thể dần dần đình chỉ co rút, Lôi Minh chậm rãi nhắm mắt lại, lần nữa lâm vào mê man. Trần Tiên Sinh, Thường Khang mang theo Khúc Tùng cùng Ngụy Hán Khanh chạy tới, đằng sau còn đi theo Mã Vân Đảo. Nhìn thấy Lôi Minh máu me khắp người cùng vết thương bốc khói thảm trạng, Thường Khang đám người cũng đều giật nảy mình. Bất quá bây giờ cũng không phải nói nhảm thời điểm, Thường Khang nói với Trần Tâm An, tranh thủ thời gian tìm địa phương trốn đi, lựu đạn liền phải nổ tung. Quan Tình nhíu mày hỏi, các ngươi không phải hủy đi lựu đạn đi sao? Không có hủy đi sao? Mã Vân Đảo thở phì phò mắng, ngươi là không biết rõ cái nào chết người nước ngoài chứa bao nhiêu lựu đạn. Liên cái này mấy phút thời gian, làm sao có thể hủy đi xong? Ngụy Hán Khanh vẻ mặt đầy này nói, chỉ dỡ bỏ một bộ phận, còn có mấy cái không có hủy đi. Bất quá ta đã kiểm tra lựu đạn uy lực, còn lại những này coi như nổ tung, lực phá hoại cũng có hạn, không đủ để đánh đắm cả tòa đảo. Chúng ta hiện tại vẫn là trước tiên tìm một nơi tránh một chút ta. Nói thì nói thế, nhưng là bây giờ chỗ nào an toàn? Quá xa địa phương căn bản không kịp chạy tới, gần một chút chỉ có trong biển. Bất quá Lôi Minh tình huống hiện tại, căn bản không thể dính nước. Mắt thấy thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, bạo tạc chẳng mấy chốc sẽ đi tới. Quan Tình nói với Trần Tâm An, cô ra, ngươi mang theo bọn hắn đi bờ biển ẩn nút, đá ngầm đằng sau hẳn là an toàn. Ta ngay ở chỗ này bồi tiếp Tiểu Minh, cách những phòng ốc kia xa như vậy, sẽ không có nguy hiểm. Tình tỷ, đừng nói đồng đốc. Trần Tâm An nói với nàng, ta nói qua sẽ không để cho các ngươi bị thương nữa. Quan Tình nóng nảy nói rằng, nhưng là bây giờ thời gian đã tới đã không kịp. Ngươi không đi liền không chờ nàng nói xong, đám người bỗng nhiên nghe được một hồi từ xa đến gần tiếng oanh minh. Là máy bay trực thăng. Chúng ta máy bay trực thăng trở về. Khúc Tùng hướng nơi xa nhìn thoáng qua, thương phấn đối đám người hô. Mặc dù không nhìn thấy quá xa địa phương, thật là nghe thanh âm cũng có thể nghe được, đích thật là âm thanh của máy bay trực thăng. Trần Tâm An lại sắc mặt của thay đổi, đối đám người hô, trên thời gian không kịp, nghĩ biện pháp đừng cho máy bay trực thăng tới gần. Đám người cũng kịp phản ứng, tất cả đều xoay người chạy hướng biển bên cạnh, đối với máy bay trực thăng dùng sức phất tay hô to, không được qua đây, nguy hiểm, mau trở về. Đúng lúc này, sau lưng quanh một tiếng, vang lên một cái tiếng nổ vang, tất cả mọi người bị giật nảy mình, cảm giác đại địa đều tại rung động. Doa ta một hồi. Bờ biển có người ngực vỗ vỗ, thư một tiếng nói rằng, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu, thì ra chính là như thế một chút ta. Sớm biết như vậy, lão tử liền không tranh chiếc thuyền kia, các ngươi mẹ nó ai nguyện ý hoạch liền không chờ hắn nói xong, liên tiếp tiếng nổ vang ầm vang vang lên, đem hắn tiếng nói bao phủ, cũng cơ hồ đem mọi người màng nhị chân xuyên. Càng đáng sợ chính là sóng xung kích đập vào mặt, xen lẫn vô số nhánh cây cùng cục đá, tựa như là vô số thanh đao gào thét mà tới. May mắn đám người vị trí hiện tại tương đối thấp, những cái kia chí mạng tổn thương đều trên lên đỉnh đầu bay qua. Bất quá vẫn là có tảng đá lớn từ phía trên rơi xuống, đem mặt biển đập bọt nước văng khắp nơi. A, có người trong hẳn là chiêu, ôm đầu ngã trên mặt đất, hai tay máu tươi từ trong khe hở chảy ra. Đám người bốn phía chạy tứ tán, một hồi kêu cha gọi mẹ, cảnh tượng hỗn loạn không chịu nổi. Ngay tại kia to lớn tiếng nổ vang lên trong nháy mắt, Trần Tâm An liền bổ nhào Quan Tình cùng Lôi Minh hai người, toàn thân đều đặt ở trên người Lôi Minh, đối Quan Tình hô, ôm đầu của mình, dùng phía sau lưng đối với Bạo Tạc Phương. Quan Tình không do dự, cấp tốc làm theo. Thường Khang ba người cũng dựa thế té sấp về phía trước, trên mặt đất nhấp nhô vài vòng về sau, riêng phần mình tìm kiếm được chỗ trú địa thế, nằm sấp không còn dám động. Lần này bạo tạc kéo dài gần 10 giây mới dừng lại, cả tòa đảo tựa như là động đất như thế, cũng đung đưa kịch liệt không sai biệt lắm 10 giây mới an tĩnh lại. Hết thể gió êm sóng lặng, Thường Khang cấp tốc đứng dậy, la lớn, Hán Khanh, A Tùng, chúng ta không có việc gì. Ngụy Hán Khanh cùng Khúc Tùng từ nơi không xa đứng lên, trên người bớt có chút phá cọ vết thương nhỏ, không có trở ngại. Thường Khang thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía trước đó Trần Tâm An tam người chờ qua địa phương, lại không nghe được động tĩnh, trong lòng căng thẳng, lớn tiếng kêu lên, Trần Tiên Sinh. Chờ hắn chạy tới thời điểm, phát hiện Trần Tâm An còn nằm sấp trên người đang băng rèn, không lúc đích. Hỏng. Thường Khang cấp tốc chạy đến Trần Tâm An bên cạnh, mong muốn đem hắn đỡ dậy, nhẹ giọng kêu lên, Trần Tiên Sinh, ngươi suỵt. Trần Tâm An bỗng nhiên ngẩng đầu, đối với hắn làm tay của im lặng thế, thấp giọng nói rằng, ngươi nghe. Thường Khang sửng sốt một chút, bất quá vẫn là nín thở, tử tế nghe lấy âm thanh của chúng quanh. Quả nhiên, có một loại âm thanh của kỳ quái xen lẫn sóng biển truyền đến, hơn nữa thanh âm rất khủng bố, tựa như là có cái gì dã thú đang gào gọi như thế. Thật là trên hỏa xà đảo không có cái gì dã thú a, đây là vật gì tiếng kêu? Khúc Tùng đối với đám người hô, trở về. Chúng ta máy bay trực thăng trở về. Không trung quả nhiên vang lên lần nữa máy bay trực thăng tiếng oanh minh, hơn nữa càng ngày càng gần. Thường Khang nghiêng đầu sang chỗ khác nói với Trần Tâm An, Trần Tiên Sinh, chúng ta trước đừng quan khác, vẫn là đem Lôi Minh huynh đệ đưa lên máy bay trực thăng a. Hắn phải lập tức đi bệnh viện mới được. Trần Tâm An gật gật đầu, từ trên người Lôi Minh đứng lên. Bên cạnh cũng đi theo ngồi xuống Quan Tình kinh thanh hô, cô gia, ngươi thụ thương. Đám người lúc này mới nhìn đến, Trần Tâm An bên trái sau hai tất cả đều là máu. Trần Tâm An khoát khoát tay nói rằng, mới vừa rồi bị tảng đá cọ sát một chút, không có trở ngại, không cần lo lắng. Hắn cúi đầu xuống kiểm tra Lôi Minh thương thế của trên người, còn tốt không tiếp tục thêm mới tổn thương, cũng liền yên tâm. Máy bay trực thăng đã tới gần, vừa rồi bạo tạc cũng không có lan đến gần nó, bởi vì lần thứ nhất bạo tạc vang lên, máy bay trực thăng liền đã nhận ra nguy hiểm, lập tức quay đầu tránh đi. Chỉ là không đợi nó cập bờ, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một người tiếng thét chói tai. Cháy mau, Hồng Thủy tới. Nếu không chạy liền đến đã không kịp. Mã Vân Đào toàn thân là máu, một bên lắc lư cánh tay, một bên hướng bờ biển chạy tới. Thường Khang một tay lấy hắn giữ chặt, hướng hắn mắng, ngươi đang nói gì đấy? Mã Vân Đào trên lau mặt một cái máu, hoảng sợ nhìn xem hắn nói rằng, ta mới vừa rồi bị nổ ngộng, chạy giặc, chạy đến bạo tạc điểm tới. Những cái kia lựu đạn đem đảo đáy nổ tung một cái hố, nước biển đều theo trong động dũng mãnh tiến ra. Bên kia đã tất cả đều cháy mất, nước còn tại đi lên tuôn ra. Các ngươi không có nghe được nước biển âm thanh của sông tới sao? Cùng yêu quái đang hét dường như, hù chết người. Nhanh lên chạy à, tòa đảo này chẳng mấy chốc sẽ bị dìm ngập, chạy chậm đều phải chết đối nơi này. Đám người nghe xong, doa đến lần nữa loạn thành một đoàn. Ai cũng muốn chạy, thật là không có thuyền, đại gia chạy thế nào? Cũng không thể tất cả đều nhảy xuống biển đi qua. Có máy bay trực thăng. Có người hay là thấy được từ đằng xa bay tới máy bay trực thăng, hưng phấn kêu to lên. Một đám người tất cả đều vọt tới trên bãi biển, dùng sức cánh tay của đung đưa. Chương 3434. Ngươi không nên nhường máy bay trực thăng thăng lên. Chương 3434. Ngươi không nên nhường máy bay trực thăng thăng lên. Bờ biển địa hình quá kém, máy bay trực thăng không có cách nào hạ xuống, chỉ có thể treo trên rừng ở mặt, hạ xuống thăng dây. Thường Khang đối Trần Tâm An hô, Trần Tiên Sinh, chúng ta trước tiên đem Lôi Minh huynh đệ cùng Quan tiểu thư trên hộ tống máy bay trực thăng. Trần Tâm An lại nhíu mày, nhìn xem máy bay trực thăng hạ những cái kia cướp đoạt người của thang dây. Vừa rồi kia chiếc thuyền nhỏ chính là như vậy bị cướp đoạt hư hao đám chìm, hiện tại đám gia hỏa này chẳng lẽ là muốn đem máy bay trực thăng cũng cho kéo xuống tới sao? Cho ta xuống tới. Nhường thương binh cùng nữ nhân đi trước. Khúc Tùng đối người nhóm hét to. Trên thật là mặt đã nhao nhao thành một đoàn, căn bản nghe không âm thanh của gặp hắn. Coi như nghe được, cũng không có người để ý đã có người đoạt trên trước một bước thang dây, bắt đầu trèo lên trên. Người của phía dưới liều mạng lôi kéo thang dây, trên đỉnh đầu máy bay trực thăng cũng tại lung la lung lay. Đúng lúc này, phịch một tiếng súng vang lên, tại huyên náo bờ biển cũng không tính quá rõ ràng, thật là đám người lại đều nghe được. Cái kia đã bỏ lên trên người của thang dây thân thể rung động, sau đó từ phía trên rớt xuống, bằng trên mặt đất, một mệnh ô hô. Lần này tất cả mọi người thấy được, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Trần Tâm An cầm súng ngắn, mặt không thay đổi nói với đám người, lập tức cho ta lăn đi. Hắn nhưng không có Thường Khang những người này tốt tính cùng kiên kỵ. Những này tiểu nhân vật, ai dám trước ngăn quất mặt, hắn liền trực tiếp giết đi. Ngoài những cái kia nhân viên bến cảng xem xét trong lòng có kiêng kỵ, không dám nổ súng, thật là Trần Tâm An lại sẽ không sự nhẹ dạ của có bất kỳ. Tất cả mọi người biết sự thật này, cho nên ai cũng không dám nói một câu nói nhảm. Chỉ có thể trừng mắt ánh mắt của sợ hãi, liền cùng Trần Tâm An liếc nhau dũng khí đều không có, ngoan ngoãn hướng hai bên tách ra, nhường ra một con đường. Trần Tâm An hung danh hiện tại đã ngoài đã tại cả mọi người đều biết, coi như những người này cùng một chỗ liên thủ, cũng có thể còn chưa đủ người ta một người giết. Huống chi người ta còn có giúp đỡ, từng cái đều cầm thương. Chính mình một đám người tay không tấc sắt, dựa vào cái gì cùng người ta tranh? trên còn dám trước một bước, trên mặt đất cô thi thể kia chính là tấm gương. Trần Tâm An ôm lấy Lôi Minh, thấp giọng nói rằng, chống đỡ, sư phụ đưa ngươi về thành. Quan Tỉnh theo sát phía sau, đứng tại dưới thang dây, Trần Tâm An nói với Thường Khang, trên đợi lát nữa đi, các ngươi cũng cùng lên đến. Về phần bọn hắn, Trần Tâm An nhìn thoáng qua bốn phía, lắc đầu nói rằng, tự cầu phúc. Hắn cũng không phải thánh nhân, đã đám gia hỏa này lựa chọn làm hắn Trần Tâm An địch nhân, vậy thì sinh tử tự phụ. Đừng nói cái gì bất đắc dĩ, đều là người trưởng thành, phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Hắn Trần Tâm An xưa nay đều không phải là cái gì lạ người tốt, đối đãi địch nhân còn muốn lựa chọn nhân đạo. Vậy cũng muốn điểm lúc nào thời điểm. Hiện tại đại gia tính mệnh đều có uy hiếp, hắn tự nhiên là trước tiên nghĩ người một nhà an nguy. Đem trước đó cắt tốt vải hợp thành một đoạn vải dây thừng, đem Lôi Minh trói tại sau lưng chính mình, Trần Tâm An bắt lấy thằng dây, bắt đầu leo lên trên. Người khác bò một bước đều muốn tốn sức nửa ngày thằng dây, tại trước mặt Trần Tâm An lại như dẫm trên đất bằng. Nhìn xem hắn tay chân cùng sử dụng leo đi lên, phía dưới đám tay chân đều ngậm miệng lại nuốt lấy một chút nước bọt. Tay cho ta. Máy bay trực thăng cửa hầm, dò ra đến một cái tay. Trần Tâm An lúc này mới phát hiện Hứa Sơn Thanh đã trở về, sau lưng hắn còn có ngồi trên tại chỗ ngồi, nắm lấy nắm tay Triệu Kiều Nhiên. Trần Tâm An lôi kéo tay của Hứa Sơn Thanh tiến vào khoang thuyền, nói với Triệu Kiều Nhiên, ngươi tới buổi bạn, giúp ta cầm nước khử trùng, trước cho hắn làm vết thương trừ độc xử lý. Vừa rồi tại ở trên đảo điều kiện có hạn, không có cái gì công cụ của trừ độc, Trần Tâm An thật đúng là lo lắng Lôi Minh lại bởi vậy lây nhiễm. Đã Triệu Kiều Nhiên lấy ra cái hòm thuốc, hiện tại lại làm bổ cứu cũng không mượn. Triệu Kiều Nhiên không dám thất lễ, lập tức lấy thuốc dương. Quan Tỉnh cũng đã tiến vào khoang thuyền, tiếp nhận trong tay Triệu Kiều Nhiên đông y tế nói rằng, để cho ta tới à. Triệu Kiều Nhiên muốn nói cái gì, thật là nhìn thoáng qua Trần Tâm An không có phản đối, nhìn lại một chút nữ tử này nhìn ánh mắt của Thương Minh, cũng hiểu cái gì, đưa đông y tế cho nàng. Trần Tâm An nói với Hứa Sơn Thanh, Sơn Thanh, cầm thương nhắm ngay phía dưới. Chỉ cần không phải là chúng ta người đi lên, ngươi trực tiếp nổ súng đi hắn đánh xuống. Hứa Sơn Thanh a một tiếng, có chút do dự nói, không, không cần như vậy đi. Ngược lại không chờ hắn nói xong, Trần Tâm An nói rằng, ngươi nhìn về phía trước, nghe thanh âm. Có ý tứ gì? Hứa Sơn Thanh sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn một cái, dường như không thấy rõ, dùng sức vuốt vuốt con mắt của chính mình. Một bên Triệu Kiều Nhiên hỏi, thế nào? Hứa Sơn Thanh sững sờ nhìn xem phía dưới nói rằng, hồng thủy xuống lại. Giống như là nghĩ tới rồi cái gì, Hứa Sơn trên thanh mã nói rằng, không sao cả, biển cảnh bên kia phái thuyền đến đây, cũng sắp đến. Ở bên kia, Triệu Kiều Nhiên theo khắc một bên cửa hầm nhìn xuống, dùng cánh tay một chỉ. Trần Tâm An cũng nhìn thấy trên mặt biển ánh đèn, một chiếc thuyền lớn ngay tại nhanh chóng hướng Hỏa Xà đảo xuống lại. Tại chỗ xa hơn, còn có mơ hồ có thể thấy được ánh đèn. Giảo hoạt Lạc Phu Đức cố ý lượn quanh vòng, vừa vặn tránh đi biển cảnh thuyền. Trần Tâm An ánh mắt thu hồi, nhìn phía Hỏa Xà đảo bên này. Ngụy Hán Khanh đã bỏ tới sắp tiếp cận cửa hầm địa phương, Khúc Tùng cũng tới thang dây. Thường Khang còn tại phía dưới, cũng hẳn là nghe được sau lưng dị hưởng, lập tức quay người chỉ huy người tản ra, tìm kiếm an toàn vị trí. Những cái kia tay chân cũng đã biết Hồng Thủy sau lưng đi tới, lại xông về phía trước máy bay trực thăng cũng không thực tế, nguyên một đám kêu khóc lấy bốn phía chạy tứ tán. Khúc Tùng treo ở trên thang dây, duỗi ra một cái tay, muốn đem Thường Khang kéo lên. Thường Khang nguyên bản đã đứng ở thang dây phía dưới, lại thấy được một cái đứng tại chỗ khóc lớn không ngừng tay chân, trong lòng mềm nhũn, kêu hắn một tiếng, lôi kéo cánh tay của hắn, nhường cái kia trên tay chân thang dây. Cứ như vậy một chậm trễ, Hồng Thủy manh liệt đột kích. Lão đại, Hứa Sơn Thanh cùng Triệu Kiều Nhiên đồng thời đối với phía dưới hô to một tiếng. Trần Tâm An đối với người điều khiển hô, dâng lên. Hồng Thủy sen lẫn đá vụn gào thét mà đến, coi như sông không đến máy bay trực thăng độ cao này, thật là treo ở trên thang dây mấy người kia lại rất nguy hiểm. Máy bay trực thăng bắt đầu kéo lên độ cao, làm một cái lớn góc độ bảy đầu. Hứa Sơn Thanh đem Ngụy Hán Khanh kéo vào khoang thuyền, hai người liền đem ở cửa khoang, trừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới. Cơ hồ là trong nháy mắt, bờ biển đã bị Hồng Thủy bao phủ. Hỏa Xà đảo gần một nửa diện tích giờ phút này đều chìm vào trong biển. Lần này bạo tạc cho ở trên đảo kết cấu mang đến thương tổn cực lớn, về sau Hỏa Xà đảo đem không còn tồn tại, ngoài biến thành cảng gần biển một chỗ đáng ngầm. Nếu như khả năng lựu đạn không dỡ bỏ, toàn bộ bạo tạc lời nói, Hỏa Xà đảo liền đá ngầm đều biến không thành, sẽ vĩnh chìm đáy biển. Kia người của ở trên đảo đâu? Đám người trừng to mắt, cố gắng nhìn xem phía dưới, chỉ là tối tăm mở mịt một mảnh, cái gì đều nhìn không thấy. Trần Tâm An cũng đứng tại cửa khoang, trừng trong mắt nhìn xem phía dưới. Triệu Kiều Nhiên đỏ hồng mắt nhìn xem hắn đoán giận nói, ngươi vừa rồi liền không nên nhường máy bay trực thăng thăng lên. Chúng ta đợi thêm một chút, nói không chừng lao đại liền có thể tại một khắc cuối cùng bò lên trên thang dây tiểu không sai. Hứa Sơn Thanh cùng Ngụy Hán Khanh trăm miệng một lời quát bảo ngưng lại nàng. Vừa rồi loại tình huống kia, máy bay trực thăng lên cao là nhất định, trễ một bước nữa, có khả năng liền để phía dưới hai người kia cũng quyện trong vào biển, thậm chí liền máy bay trực thăng đều bị nước biển cho kéo xuống. Trần Tâm An lại cái gì cũng không nói, chỉ là tách ra đám người, trực tiếp nhảy xuống. A! Đám người theo bản năng kinh hô một tiếng, Hứa Sơn Thanh cùng Ngụy Hán Khanh đồng thời đưa tay kéo, lại đều chậm một bước. Đây chính là gần 40 mét độ cao, Trần Tiên Sinh liền trực tiếp nhảy xuống. Triệu Kiều Nhiên giật mình vô phương ứng đối nói, ta chỉ là phát bực tức, không phải thật sự trách tội hắn. Hắn làm sao lại nhảy xuống? Ngay tại cho Lôi Minh lao vết thương Quan Tình nói rằng, các ngươi không cần lo lắng, cô ra không phải tìm chết, hắn là cứu các ngươi lao đại đi. Chương 3435. Không biết do hắn vì sao lại làm việc ngốc như vậy, chương 3435, không biết do hắn vì sao lại làm việc ngốc như vậy, độ cao dạng này nhảy đi xuống, rơi vào trên mặt nước cùng rơi tại trên đất xi măng không có gì khác biệt ta. Thế này sao lại là cứu người, đây là muốn chết ta. Trên mặt biển đèn quang lượng lên, biển cảnh thuyền lớn đã đi tới, trực tiếp tiến vào lục soát cứu công tác. Vừa rồi tại trên biển, người của trên thuyền cũng nhìn thấy trên biển dị biến, cho nên hết thảy bình tĩnh trở lại về sau, lập tức tiến hành lục soát cứu. Đèn pha hạ, trên mặt biển xuất hiện không ít người đầu. Máy bay trực thăng cũng bay đầu đi qua, đem treo ở trên thang dây hai người trong đặt ở giữa thuyền lớn trên bong tàu. Xuống dưới, Khúc Tùng đối với người của phía dưới lớn tiếng gọi. Thật là tiểu tử kia đã dọa sợ, hai tay gắt gao ôm thang dây, chính là không dám buông tay. Khúc Tùng nổi giận, hướng phía dưới hàng một đoạn độ cao, sau đó một cước liền đá vào trên đầu của hắn. Ai u? Tiểu tử kia đau hai tay ôm đầu, trực tiếp từ trên thang dây rớt xuống. Bất quá cũng chính là 2 mét độ cao, căn bản không có nguy hiểm gì, lại đem hắn dọa đến la to. Bên cạnh có nhân viên cảnh sát chạy tới mong muốn đỡ dậy hắn, có thể vừa mới tới gần đã nghe tới trên người hắn truyền đến mùi thối, nguyên một đám vân vê cái mũi lui qua một bên. Khúc Tùng cũng trượt xuống đến, một cước đá vào trên người hắn, đối với hắn mắng, ngươi quỷ gào gì? Tiểu tử kia nằm trên mặt đất đều, nước biển đều xông lại, những người kia đều chết chắc. Người kia từ phía trên rơi xuống, hắn cũng chết chắc rồi. Tất cả mọi người chết chắc, một cái đều trốn không thoát. Khúc Tùng ngồi xổm người xuống, lôi kéo tiểu tử kia cổ đem hắn kéo lên đến, đối với mặt của hắn liền ba ba quạt liên tiếp mấy cái to mồm. Tiểu tử kia quả nhiên không gọi, vẻ mặt còn có chút ngộng, ánh mắt bất quá đã có tiêu điểm. Hắn khóc nói với Khúc Tùng, những người kia thật đã chết rồi. Ta tận mắt nhìn đến đại lão hai bị một hòn đá đập trúng đầu. Khúc Tùng giơ lên cánh tay còn muốn cho hắn một bàn tay, thật là nhìn thấy cái kia còn mang theo khuôn mặt non nớt, cũng đã dọa sợ biểu lộ, cũng có chút không đành lòng, thử một tiếng buông xuống cánh tay. Ngươi vừa mới trưởng thành a, tuổi còn nhỏ không học tốt, chạy đến xã hội đen, có biết hay không tiếp tục như vậy ngươi cả một đời đều hủy. Tiểu tử kia ngồi trên bong tàu, bên cạnh khóc vừa nói, ta chỗ nào đi ra lan lộn, ta là đang lúc công tác làm bảo toàn, là đại lao hai gạt ta tới, nói lần này làm việc cầm nhiều tiền, ta liền đến. Nếu là ta biết là giúp những cái kia chết người nước ngoài, còn như thế xuống tay với người, càng phải cùng cảnh sát đối nghịch, ta mới không đến đâu. Các ngươi trước đó đánh, ta cũng là ở bên trong mò cá, căn bản không động tới tay. Ta chỉ là muốn kiếm tiền cho mẹ ta chữa bệnh, để cho ta đánh nhau ta cũng dám liều mạng, thật là ta không nghĩ tới muốn giết người, càng không có nghĩ tới muốn làm tội phạm. Kỳ thật Hàn Gia Hoa mang tới đám người này bên trong, có dạng này tư tưởng cũng không chỉ hắn một cái. Chỉ là tại dưới tình huống lúc đó, hình thức làm cho bọn hắn đi đầu thủ, cũng không phải là tất cả mọi người một lòng một dạ đi theo những cái kia người nước ngoài đi đến đen. Những người này xem như tâm phúc của Hàn Gia Hoa, bởi vì bọn hắn dám đánh dám liều, là Hàn Gia Hoa bỏ khá nhiều công sức, giải quyết không ít phiền toái. Thật là chuyện này Hàn Gia Hoa là giấu giếm đám người, chỉ là cho một bộ phận tiền thù lao, dẫn dụ trên đại gia đảo. Nhìn xem hắn ủy khuất thống khổ dáng vẻ, Khúc Tùng cũng không có sau đó giáo huấn tâm tư của hắn, thừ một tiếng mắng, biết sai liền trở về thật tốt tiếp nhận trừng phạt, về sau không cần là nữa tiền liền cái gì đều đi làm, đần độn bị người lừa cũng không biết. Đừng có lại làm chuyện điên rồ, đừng quên là lão đại của chúng ta cho ngươi cơ hội, ngươi bây giờ khả năng bình an vô sự đứng ở chỗ này. Lão đại của chúng ta Khúc Tùng cái mũi chua chua, xoay người chạy đến bong tàu bên cạnh, nhìn xem mặt biển. Cứu đi lên không ít người, nhưng không có thân ảnh của Thường Khang. Chờ Ngụy Hán Khanh cùng Hứa Sơn Thanh theo thang dây xuống tới, máy bay trực thăng bắt đầu quay đầu, hướng trong thành bay đi. Bị xông vào người của trong biển trên cơ bản đều trên được cứu tới, đồng thời còn có mấy cỗ thi thể. Có chút là bị loạn thạch đập trúng, bản thân bị trọng thương về sau ngâm nước. Có chút trực tiếp chính là bị nước cho chết với. Để bọn hắn lẫn nhau kiểm kê nhân số, ngoại trừ ở trên đảo liền đã chết mất những cái kia, còn có 4 người không biết tung tích. Thuyền lớn lúc này mở rộng lục soát phạm vi, tìm đòi gần 1 giờ đều không có tìm được, mà giờ khắc này trời đã tảng sáng. Trần Tâm An cùng Thường Khang cũng không có tìm tới. Lão đại thủy tính rất bình thường, như thế bị xông vào trong biển, khả năng đã Khúc Tùng dùng sức xoa xoa mặt, tận lực che giấu chính mình trong ngựa khí nghẹn nào. Ngụy Hán Khanh trầm mặt nói rằng, chớ suy nghĩ lung tung. Trần Tiên Sinh không phải đi cứu lão đại rồi đi. Hứa Sơn Thanh nhíu mày nói rằng, ngươi cũng không nhìn một chút lúc đương thời cao bao nhiêu. Theo cao như vậy địa phương nhảy đi xuống, không chết cũng choáng. Ta thật không biết Trần Tiên Sinh vì sao lại làm việc ngốc như vậy, vì sao lại gấp gáp như vậy. Cao như vậy liền hướng hạ nhảy, đừng nói cứu người, ngay cả mình đều bảo đảm không được. Cũng mặc kệ như thế nào, hắn là vì chúng ta lão đại mới nhảy, ta còn là cảm kích hắn, tính nể hắn. Thuyền lớn tại phụ cận tiếp tục tìm tòi 40 phút, mặc kệ là người sống vẫn là thi thể, đều đã không thấy được. Thuyền trưởng đi tới, nói với ba người, chúng ta muốn trở về địa điểm xuất phát, tìm kiếm nhiệm vụ kết thúc. Người còn không có tìm tới làm sao lại kết thúc? Khúc Tùng nghe xong liền gấp, đối với thuyền trưởng nói rằng, các ngươi liền là làm việc như vậy sao? Khác ta mặc kệ, lão đại ta cùng Trần Tiên Sinh nhất định phải cứu đi lên. Thuyền trưởng sụ mặt nói rằng, đã qua thời gian dài như vậy, nếu như bọn hắn còn sống, sớm đã bị phát hiện. Nhiệm vụ của chúng ta cũng là đem các ngươi trên đưa đón mở, lục soát cứu công tác không phải về chúng ta quản. Các ngươi hẳn là xin người nái là tới, người ta có chuyên nghiệp tìm kiếm thiết bị. Hơn nữa trên thuyền có tổn thương viên, chúng ta nhất định phải lập tức trở lại, đem bọn hắn đưa vào bệnh viện. Khúc Tùng còn muốn nói chuyện, Ngụy Hán Khanh lôi kéo cánh tay của hắn lắc đầu nói rằng, A Tùng, đừng làm khó dễ người ta, vẫn là để bờ biển tìm kiếm đội đến đây đi. Hứa Sơn Thanh cũng ảm đạm gật gật đầu. Khúc Tùng dùng sức ngậm miệng, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là lựa chọn ngầm thừa nhận, nghiêng đầu đi lau mắt. Thuyền lớn quay đầu trở về địa điểm xuất phát, những cái kia tay chân đều bị đánh trúng nốt ở trong khoang thuyền, trên thuyền nhân viên y tế đối thương binh tiến hành đơn giản cứu chữa. Chờ thêm mở, bọn hắn đều sẽ bị cảnh sát mang đi, đối với chuyện này dần dần tiến hành điều tra. Về phần những cái kia đã chết mất, đồng thời trên vớt tới thi thể, đều muốn kéo đến nhà tang lễ, thông chi gia thuộc đến nhận lãnh. Khúc Tùng ngồi trên bong tàu, một bên lau nước mắt, vừa nói, những cái kia chết đều xem như may mắn, dù sao còn có thi thể. Thật là Lao Đại và Trần Tiên Sinh bọn hắn hàng năm chết người của ở trên biển nhiều lắm, có thể tìm tới thi thể lại không đủ 1%. Thà lên núi, chớ xuống biển. Một khi chết tại trong biển, không phải bị tôm cá ăn hải cốt không còn, chính là bị mạch nước ngầm vọt tới chỗ sâu trong biển cả, người nhà liền thi thể cũng không tìm tới. Ngụy Hán khanh thở dài một tiếng, cũng đỏ hồng mắt nói rằng, từ khi trước 2 năm đuổi bắt Mặc Ngư giúp đám người kia, Lao Đại ôm Lao Đại của bọn hắn cùng một chỗ nhảy vào trong biển, kém chút bị chết đuối, hắn liền rốt cuộc không có đi qua bể bơi. Không nghĩ tới cuối cùng, vẫn là gãy tại trong biển. Hứa Sơn Thanh cũng lắc đầu nói rằng, Trần Tiên Sinh cũng đủ đáng tiếc, tại ngoại cảng nhiều người như vậy muốn mạng của hắn, ai cũng không có đạt được. Bây giờ lại mơ mơ hồ hồ chết tại cái này hỏa xà đảo phụ cận, thật là trong lòng khó chịu, hắn cũng không biết làm như thế nào đánh giá, chỉ là dùng sức lắc đầu, nói không ra lời. Nhưng vào lúc này, thuyền lớn đông nhiên thổi còi, làm tất cả mọi người sợ hết hồn. Ngay sau đó đèn pha sáng lên, trước đánh vào mặt trên mặt biển. Thế nào? Ba người đều mở mịt nhìn xem bốn phía, không rõ chuyện gì xảy ra. Vẫn là Khúc Tùng mắt sắc, trước chỉ vào mặt biển nói rằng, các ngươi nhìn, nơi đó là cái gì? Chương 3436. Còn có một việc không có làm xong chương 3436, còn có một việc không có làm xong ngay cả Thường Khang chính mình cũng không có nghĩ đến, kinh nghiệm vừa rồi loại kia đáng sợ xung kích, chính mình lại còn có thể sống sót. Đương nhiên, nếu như không phải Trần Tâm An kịp thời cứu được hắn, giờ phút này hắn có lẽ đã táng thân tại cái này biển rộng mênh mông. Lam Hồng Thủy xông tới trong nháy mắt, thân thể của Thường Khang liền bị dòng nước xen lẫn hòn đá đánh trúng, kém chút để hắn làm trận đã mất đi năng lực của hành động. Còn tốt bản năng cầu sinh nhường hắn cũng không hề từ bỏ tự cứu, trong nháy mắt đó hắn không có làm vô vị dãy rủa, chỉ có thể là nước chảy bèo trôi. Bị dìm ngập tại bên trong nước biển, lại để cho hắn nhớ tới trước 2 năm lần kia kinh khủng kinh nghiệm. Hắn mặc dù bắt lấy Mặc Ngư giúp Lao Đại A Pháo, lại cùng hắn cùng một chỗ tiến vào trong biển. Lúc đầu thủy tính cũng không tệ lắm, hắn bị A Pháo gắt gao ôm lấy, căn bản tránh thoát không được. Hai người vẫn hướng dưới đáy biển nặng, nhìn xem trên đỉnh đầu ánh sáng một chút xíu biến mất, loại kia tuyệt vọng, sự sợ hãi ấy, lưu lại cho hắn cả đời đều khó mà xóa đi bóng ma. Một lần kia là bởi vì trong tay hắn còn có thương, liền đối với A Pháo đánh hụt băng đạn, trực tiếp đánh chết tên kia, mới khiến cho hắn buông lòng tay, cũng làm cho chính mình có thể thuận lợi thoát khốn. Nhưng là bây giờ, thương của hắn tại vừa mới kinh nghiệm hồng thủy xung kích thời điểm liền đã rơi mất. Hơn nữa cho dù có thương cũng vô dụng, bởi vì không có người vây khốn tay của hắn chân, có chỉ là cái này lạnh buốt mênh mông nước biển. Kia cố lực trùng kích rất lớn, vẫn luôn đem hắn vọt tới cách bờ biển chỗ rất xa. Cố lực lượng này so năm đó A Pháo ôm lấy hắn lúc còn muốn lớn rất nhiều, để cho thân thể của hắn tại bên trong biển không ngừng lăn lộn, còn tại chìm xuống, một mực trên không cách nào phủ. Hắn khi đã nhanh nhịn không nổi, thật là kia cố lực trùng kích nhưng thủy chung không có tiêu tán, hắn muốn lên phủ tới mặt biển lấy hơi, thật là vùng vẫy nửa ngày đều không thể toại nguyện. Càng ngày càng hụt hơi, hắn đã cảm thấy thân thể cực hạn, đầu đã choáng váng, tiếp cận ngâm nước biên giới. Nghĩ không ra chính mình càng là sợ cái gì, liền càng ngày cái gì. Đánh chết A Pháo, thu hoạch được tân sinh về sau, Thường Khang thể đời này đều sẽ rời xa nước sâu, ngay cả trong đội huấn luyện bơi lội hắn đều không tham gia. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, chính mình vẫn là chết chìm tại trong nước. Cái này có lẽ chính là số mạng của hắn a. Trong chớp nhoáng này, Thường Khang ngược lại nghĩ thoáng, cũng không dãy rủa nữa, buông lòng chính mình, thản nhiên đối mặt tử vong. Nhưng vào lúc này, một bàn tay lớn bắt lấy hắn cánh tay, sau đó toàn bộ thân thể bắt đầu nổi lên. Lúc này hắn mới ý thức tới, kỳ thật đây không phải là hồng thủy xung kích, mà là tự mình xui xẻo bị cuốn vào bên trong mạch nước ngầm. Bất quá hắn hiện tại đã bị người kéo ra khỏi mạch nước ngầm, về phần là ai, hắn đã bất lực đi xem. Soạn. Đầu của hắn phá vỡ mặt nước, đã lâu không khí mới mẹ đập vào mặt, mang theo nước biển đặc lưu tanh nồng vị. Thật là hắn lại hô hấp không tới, cảm giác mặc dù đầu rời đi nước biển, lại như cũ ngâm ở trong nước biển, lỗ mũi cùng miệng tất cả đều bị nước biển ngâm lấy. Phanh. Một cái trọng quyền nện ở bụng của hắn, Thường Khang thân thể của khó chịu của lại, miệng há ra, hoa một tiếng, phun ra một miệng lớn nước, sau đó ho kịch liệt lên. Lúc này không khí chung quanh mới tràn vào lỗ mũi cùng miệng, Thường Khang tham lam hô hấp lấy, quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái kia người cứu hắn một mạng. Trần Tâm An. Nhìn thấy người này, Thường Khang liền biết chính mình còn sống, hắn vừa định nói tiếng tạ ơn, một cái sóng lớn đánh tới, đem hắn cùng Trần Tâm An lần nữa bao phủ tiến trong biển. Ban đêm gần biển nước vốn phức tạp, chiều tịch khá lớn, quần quận sóng ngầm, đây chính là một trên đến muộn, ngoại cảng thuyền đánh cá đều không muốn ra biển nguyên nhân. Hai người bị mạch nước ngầm lần nữa cuốn vào, cũng khoảng cách bờ biển càng ngày càng xa. Bất quá không biết là kinh nghiệm vừa rồi sinh tử một đường hậu tâm thái phát sinh biến hóa, còn là bởi vì có Trần Tâm bên người gắn ở nguyên nhân, lần này hắn hoàn toàn không sợ, giống như liền biết chính mình đêm nay chắc chắn sẽ không chết ở chỗ này. Quả nhiên, lần nữa nổi lên thời điểm, bọn hắn gặp một vật, chính là tại hải biên, bị đám kia tay chân phá hư kia chiếc thuyền nhỏ. Chỉ là hiện tại, chiếc thuyền này cũng không có thuyền dáng vẻ, biến thành từng khối tấm ván gỗ. Hai người tìm một khối lớn trên ghé vào mặt, liền xem như có mạch nước ngầm cũng không cần sợ. Chỉ là khoảng cách bờ biển lại càng ngày càng xa, liền biển cảnh chiếc thuyền lớn kia ánh đèn đều không thấy được. Nếu như có thể chỉ dựa vào tấm ván gỗ này, liền có thể để cho hai người ngoài trôi đến cảng, đừng nói Thường Khang, liền xem như Trần Tâm An cũng không tin. Thật là mặc kệ như thế nào, có cầu sinh cơ hội cũng sẽ không từ bỏ, Trần Tâm An tính cách của chính là như vậy. Hai người ôm tấm ván gỗ hướng bên bờ hạch, mệt mỏi liền ghé vào trên tấm ván gỗ nghỉ ngơi một hồi. Dạng này dày vò thật lâu, ngay tại Thường Khang cảm giác lúc đến tuyệt vọng, Trần Tâm An bỗng nhiên nói với hắn, "Thuyền đến đây." Thường Khang quay đầu về sau nhìn, quả nhiên phát hiện biển cảnh chiếc thuyền lớn kia đã quay đầu mà đến, chuẩn bị lái hướng nội thành bến tàu. Hai người lắc lư cánh tay, lớn tiếng gọi, rốt cục nhường thuyền lớn phát hiện, thổi còi cảnh báo, mở ra đèn lớn. Theo hai người trên được cử đến, Ngụy Hán Khanh cùng Khúc Tùng cùng Hứa Sơn Thanh tất cả đều nhào tới bên người Thương Khang, đem hắn ôm lấy. Nhìn ra được những người này tình cảm rất sâu, dù sao cũng là của đồng sinh cộng tử huynh đệ, Trần Tâm An cũng rất là thông cảm, không có chê cười bọn hắn. Thương Khang đối ba vị huynh đệ nói rằng, Trần Tiên Sinh lại cứu mạng ta. Nếu như lần này không có Trần Tiên Sinh, ta khả năng đã Ngụy Hán Khanh ba người xoay người, đối với Trần Tâm An cùng một chỗ cúi đầu. Trần Tiên Sinh, cảm ơn ngươi. Trần Tâm An mỉm cười, khoát tay áo. Khúc Tùng vẻ mặt sùng bái nhìn xem Trần Tâm An nói rằng, trước đó Trần Tiên Sinh nói nhanh hàng chỉ dùng 3 giây, mà lại là theo độ cao 40 mét nhảy xuống. Ta cảm thấy kia là khoác lác, bởi vì đây cũng không phải là người có thể động tác của hoàn thành. Thật là đêm nay, ta thật là mở con mắt. Thì ra Trần Tiên Sinh nói đều là thật, hắn căn bản không có khoác lác. Nói nhảm. Hứa Sơn Thanh đối Khúc Tùng cười mắng, Trần Tiên Sinh cần khoác lác sao? Hắn tùy tiện một cái ra tay, đều là chúng ta dốc cả một đời đều luyện không ra tiêu chuẩn. Ngụy Hán Khanh cũng gật đầu nói, chính là. Ngươi nói đúng, loại động tác này không phải người có thể hoàn thành. Có thể Trần Tiên Sinh là thần, cho nên phải hoàn thành cái này quả thực dễ như trở bàn tay. Đi. Trần Tâm An cũng nghe không nổi nữa, khoát tay cười mắng, lại chơi những này ngựa, ta hiện tại liền cho các ngươi một người một ước, đem các ngươi đạp xuống biển. Đám người cười vang lên, không có người tức giận, ngược lại đều có một loại tự hào cùng vinh quang. Không phải ai đều có thể cùng Trần Tâm An mở bên trên đùa giỡn. Thường Khang thu liễm nụ cười, nhìn xem Trần Tâm An nói nghiêm túc, Trần Tiên Sinh, ta không dám nói toàn bộ FHR, liền nói chúng ta tổ những huynh đệ này, chỉ cần có dùng đến lấy địa phương, chúng ta đều sẽ tận tâm tận lực, máu chảy đầu rơi. Ngụy Hán Khanh cùng Cúc Tùng, Hứa Sơn Thanh ba người cũng dùng sức gật đầu, vô độ lực của mình. Trần Tâm An cũng không có cự tuyệt lần này ý tốt, gật đầu nói, tốt. Chúng ta là bằng hữu, lời khách sáo không cần nhiều lời, tâm ý của đại gia, ta có thể cảm nhận được. Chúng ta về sau còn dài mà, dưới mắt liền có một việc không có làm xong, cần nhờ chúng ta mọi người cùng nhau đi làm. Thường Khang sắc mặt bốn người tất cả đều trầm xuống, trong miệng một lời nói, đuổi bắt Lạc Phu Đức. Trời đã sáng rồi, thuyền lớn cập bờ, FHR đã phái người chờ ở bên bờ. Nguyên bản Thường Khang còn muốn trước đưa Trần Tâm An trở về, bất quá lại bị hắn cự tuyệt. Bởi vì hắn đã thấy, Lý Khởi liền tại nơi không xa, là chuyên môn tới đón hắn. Đứng ở bên cạnh hắn còn có không ít người, đều là người quen biết cũ. Lý Đạt Hùng, Long Thúc, Trương Đức Lan, Chu Đồng, Lữ Bá Lương, Lão Đại. Lý Khởi chạy tới, đỡ Trần Tâm An. Những người khác cũng nhao nhao tới ân cần thăm hỏi, Trần Tâm An từng cái khoát tay đáp lại. Thế nào làm thật giống như ta xuất ngoại tác chiến Khải Hoàn trở về như thế, chiến trận khiến cho long trọng như vậy à? Lý Đạt Hùng cười ha ha nói, ngươi chính là Khải Hoàn trở về. Chương 3437. Nếu như hoài nghi liền sẽ không cùng ngươi ngồi chung một xe chương 3437, nếu như hoài nghi liền sẽ không cùng ngươi ngồi chung một xe bây giờ không có nghĩ đến, Hàn Gia Hoa tin chết vậy mà chuyển nhanh như vậy. Hàn Huệ Sán, Hàn Huệ Thân, Hàn Huệ Cường, Hàn Gia Hảo, Hà Gia Lương, Hàn Gia Hoa. Hàn Gia cơ hồ tất cả nam nhân, đều trực tiếp hoặc là gián tiếp chết tại trong tay Trần Tâm An. Chỉ còn lại gì hiện có cùng gì Thiên Lâm những này vị thành niên, còn có một đám nữ nhân. Hàn Gia hoàn toàn kết thúc. Bạch Sơn Thực Nghiệp vào hôm nay thị trường chứng khoán vừa mở bàn liền đã toàn tuyến sụp đổ, dưới cờ nhiều gia sản nghiệp bị treo biển hành nghề. Đứng trước bị từng bước xâm chiếm cục diện, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Hàn Gia mặc dù bây giờ không bằng trước kia, thật là vẫn là khống chế không ít để cho người đỏ mắt chuyện làm ăn. Hiện tại Hàn Gia rơi đài, còn lại cô nhi quả mẫu tự nhiên trưởng khống không được những này, các nàng cũng sẽ không phương diện này quản khống, cho nên bán ra sản lấy tiền đường ai nấy đi chính là các nàng đường ra duy nhất. Các ngươi hẳn là mỏ không ít ta. Trần Tâm An ngồi Lý Đạt Hùng ra dài hơn thương vụ xa lý, cầm một chén vừa ngược lại tốt hồng trà, cười trước đối diện mấy người nói rằng. Đại gia cười ha ha một tiếng, đồng thời nói rằng, cái này còn phải muốn nắm Trần Tiên Sinh hưởng phúc. Lý Đạt Hùng nói với Trần Tâm An, nếu như không phải Trần Tiên Sinh, chúng ta cũng lấy không được một phút dưới điểm. Cho nên chúng ta cho Trần Tiên Sinh cũng dự lưu lại một vài thứ ta không cần. Không đợi hắn nói xong, Trần Tâm An khoát khoát tay trực tiếp tự tuyệt, các ngươi làm như thế nào thu liền thế nào thu, không cần bận tâm ta bên này. Lời ta từng nói sẽ làm tất cả đến, cho nên các ngươi cứ việc yên tâm tốt. Hơn nữa ta có thể nói cho đại gia, đây chỉ là mới bắt đầu. Những này cũng bất quá là tiệp trước đó mở ra dạ dày điểm nhỏ mà thôi. Chân chính mỹ vị, còn tại đằng sau. Ánh mắt của đám người đều phát quang. Hiện tại tất cả mọi người may mắn chính mình lúc trước lựa chọn. Đừng nói Hàn Gia trước kia phong quang, liền xem như hiện tại, bởi vì có nước ngoài tiền bạc giúp đỡ, chỉ là trên tại ngoài sáng điệu thấp rất nhiều. Thật là tại trong vòng, bọn hắn vẫn là như vậy cao cao tại thượng, liền xem như Lý Đạt Hùng cũng không bị bọn hắn trong mắt đặt ở. Cũng bởi vì đắc tội Trần Tâm An, đây còn không phải là nói xong chứng liền xong đời. Làm đến hiện tại cửa nát nhà tan, coi như dựa vào hậu trường ngàn dặm xa xôi đến hung hăng vì hắn chỗ dựa, vẫn còn rơi vào kết cục như vậy. Đối thủ như vậy chẳng lẽ không đáng sợ? Trần Tâm An nhìn xem Lữ Bá Lương cười nói, Lữ tổng, đệ ngươi cùng ngươi chất tử mặc dù không phải ta tự tay giết chết, nhưng cũng là bị ta bức tử. Ngươi liền đối ta không có một chút điểm khúc mắc sao? Không muốn báo thù cho bọn hắn sao? Soạn. Lữ Bá Lương tay bưng chén cà phê khẽ run rẩy, cái chén rơi tại dưới chân, cà phê cũng thấm ướt tấm thảm. Hắn lại không để ý tới những này, chỉ là ngẩng đầu nhìn Trần Tâm An, vẻ mặt sợ hãi nói, Trần Tiên Sinh, ta tuyệt không ý này. Nếu như ta dám đối Trần Tiên Sinh ý đồ bất chính, liền để ta Lữ Bá Lương trời giáng. Trần Tâm An khoát tay cười nói, Lữ tổng không cần thận trọng, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Lữ Bá Lương thở dài một tiếng, nói với Trần Tâm An, nếu như nói không có một chút khó chịu, cái kia chính là lừa gạt Trần Tiên Sinh. Dù sao đây chính là ta thân đệ đệ và cháu ruột tử. Có thể ta cũng chỉ là cảm thấy thổn thức, cũng không phải là muốn cho bọn hắn báo thù. Trần Tiên Sinh khả năng còn không biết, năm đó ta bị đệ đệ mình cái này một nhà dồn đến mức độ như thế nào. Công ty là huynh đệ chúng ta cộng đồng sáng lập, tài chính khởi động lại là ta một người phí hết tâm tư mà tới. Những năm kia, công ty vận chuyển không thuận, tiền nợ cũng là ta một người tại còn. Ta cái này đệ đệ, làm việc thời điểm không nhìn thấy cái bóng, lấy tiền thời điểm nhưng xưa nay không vắng mặt. Thậm chí vì một chút xíu cực nhỏ lợi nhỏ, mang theo người một nhà đem cửa nhà ta đều cho đập nát. Đem hắn chị dâu càng là đánh nằm viện. Về sau hắn ngoài liên hợp người đem công ty cướp đi, chỉ lưu lại cho ta gia đình một truyền hình điện ảnh. Đây là bởi vì, người của cái này nghề nghiệp mạch đều trong tay tại, cùng ngoại cảng các lớn đạo diễn quan hệ, ta muốn so hắn thêm gần. Gia đình một truyền hình điện ảnh trong tay tại, hắn còn có thể điểm không ít tiền. Thật là một khi rơi vào trong tay hắn, khả năng không có 2 năm liền sụp đổ. Lữ Bá Lương hít một hơi thật sâu. Đối với đệ đệ những năm này nhằm vào hắn việc đã làm, cho dù là hiện tại nhớ tới, vẫn còn có chút ý khó bình. Vương Ứng Long cũng gật gật đầu, nói với Trần Tâm An, Lữ Bá Niên đã từng tìm ta giúp qua một chút, điều tra qua hắn ca ca còn có hay không cái khác gần giấu sản nghiệp. Kỳ thật còn có mấy lần, là để cho ta hỗ trợ thiết kế mấy lần ngoài ý muốn, nhưng là bị ta cự tuyệt. Trên mặt Lữ Bá Lương lộ ra thần sắc của khiếp sợ, hiển nhiên chuyện của dạng này, hắn cũng là lần thứ nhất biết được. Vương Ứng Long nghiêng đầu sang chỗ khác, cười nói với hắn, đã hiện tại tất cả mọi người tại cùng trên một chiếc xe, ta muốn cũng không cần giấu giếm ngươi cái gì. Kỳ thật đệ đệ ngươi sớm tại trước 3 năm liền muốn diệt trừ ngươi. Chỉ là con người của ta mặc dù là tiền làm rất nhiều chuyện, nhưng chúng quy không phải sát thủ. Cho nên ta từ chối gửi. Không phải ta ngăn đón, ngươi sẽ tự tuyệt sao? Một bên Trương Nhược Lan mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái. Thần sát của Vương Ứng Long xấu hổ, ho khan hai tiếng nói rằng, Tiểu Lan, con người của ta ngươi còn không rõ ràng lắm đi. Khả năng trên nhất thời đầu, trong không đa nghi vẫn là có điểm mấu chốt có đạo nghĩa. Coi như ngươi không nhắc nhở, loại sự tình này ta cuối cùng vẫn là sẽ không đi làm, bởi vì ta trên cũng sợ nghiện, có lần thứ nhất liền, có lần thứ hai. Ta sợ đám huynh đệ này về sau đều lên nghiện, từng cái đều biến thành sát thủ. Trương Nhược Lan hừ một tiếng, lại không có lại nói cái gì. Đối với tính cách của Vương Ứng Long tính tình, nàng đương nhiên hiểu, cho nên cũng biết hắn chưa hề nói lời nói dối. Lữ Bá Lương rốt cục từ trong chấn kinh khôi phục lại, thì thào nói rằng, hắn à, đời này làm việc đều như thế bất chấp hậu quả, lục thân không nhận. Tính toán, người đều chết, ta cũng không trách hắn. Từ nhỏ hắn liền bị làm hư, đồ tốt đều muốn chiếm làm của riêng, chưa từng ưa thích cùng người khác chia sẻ. Nghiêng đầu sang chỗ khác, Lữ Bá Lương cười khổ nói với Trần Tâm An, Trần Tiến Sinh, hiện tại ngài còn hoài nghi ta sẽ hận ngươi, sẽ nghĩ báo thù cho hắn sao? Trần Tâm An khẽ cười nói, ta chưa từng hoài nghi ngươi, nếu không cũng sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ ngồi cùng một chiếc xe. Hơn nữa cho dù ngươi có ý nghĩ kia, ta cũng không sợ. Thật muốn có ngày đó, kết cục của ngươi lại so với hắn còn muốn thảm, hơn nữa ngươi mất đi, muốn so hắn hơn rất nhiều. Lữ Bá Lương sợ hãi nói rằng, ta tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên cũng mời Trần Tiên Sinh yên tâm, ta tuyệt sẽ không phản bội ngươi. Trần Tâm An gật gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta liền có thể cùng một chỗ yên tâm đi làm một số việc. Chu công tử, ta đoạn thời gian trước cùng ngươi phụ thân thương lượng sự kiện kia, hắn cân nhắc thế nào? Chu đồng đội bằng nói, cha ta đã bằng lòng truyền hình, chỉ là cụ thể an bài thế nào, còn cần cùng Trần Tiên Sinh gặp mặt nói chuyện. Nay trên sáng sớm vốn là cha ta cùng đi đến, có thể mẹ ta bỗng nhiên phát bệnh, được đưa đi bệnh viện. Hắn ủy thác ta cho Trần Tiên Sinh hẹn thời gian, cùng một chỗ ăn bữa cơm, thật tốt cùng Trần Tiên Sinh trò chuyện chút. Tốt. Hôm nay ta còn có việc, vậy thì ngày mai a. Trần Tâm An nói với Chu Đồng, đến lúc đó mấy người các ngươi cùng đi, hạng mục này ta muốn làm lớn. Cái gì hạng mục? Lý Đạt Hùng vẻ mặt tò mò hỏi. Trần Tâm An cũng không giấu giếm, nói với hắn, máy bay không người lái hạng mục. Đây là về sau lớn xu thế. Ta từng theo Vui Khải đổ chơi Chu tổng thương lượng qua, nhường hắn truyền hình. Lữ Bá Lương có chút khó khăn nói, ta trước cảm tạ Trần Tiên Sinh tín nhiệm cùng cho ta cơ hội lần này. Bất quá lĩnh vực này ta thuần túy là người ngoài ngành, hơn nữa hiện tại tài chính thực sự có chút. Ta không phải tự tuyệt, là sợ cho đại gia cản trở. Trần Tâm An khoát khoát tay, khẽ cười nói, ta muốn làm không chỉ là máy bay không người lái cái này một cái hạng mục, càng lớn hạng mục là Đế Vương vùng mới giải phóng. Các người mau chóng đem Hàn gia sản nghiệp nước hết, đặc biệt là liên lụy đến Đế Vương vùng mới giải phóng xung quanh những này khu vực. Đến lúc đó thống nhất quy hoạch, mảnh đất này muốn so hiện tại lớn 3 phần một trong. Chúng ta cùng một chỗ đem nơi này làm thành trên thế giới lớn nhất trong thành thương mậu thành. Chương 3438. Ta không cho sư phụ mất mặt. Chương 3438. Ta không cho sư phụ mất mặt. Trên xe cũng không có cùng đại gia sâu trò chuyện, ngược lại về sau còn có chính là cơ hội. Trần Tâm An đang ở cửa Mã Lạc Y Liễu viện xuống xe, hắn muốn trước nhìn xem Lôi Minh tình huống. Không để cho đám người cũng đi theo vào quấy rầy, Trần Tâm An liền mang theo Lý Khởi hai người tiến vào bệnh viện. Lôi Minh đã từ phòng cấp cứu đi ra, tiến vào phòng bệnh. Tạ Tử Hạm vừa mới tra xong phòng, vừa vặn gặp phải Trần Tâm An tới, nhìn thấy hắn sửng sốt một chút, thất kinh hỏi, ngươi thế nào? Trần Tâm An biết nàng là trên mặt hỏi mình thương thế của lắc đầu nói rằng, không có việc gì, chính là vẽ một chút. Ta kiểm tra cho ngươi một chút. Tạ Tử Hạm chuẩn bị mang Trần Tâm An đi phòng trị liệu. Trần Tâm An vội vàng nói, sư thúc, thật không cần. Liên một cái vết thương nhỏ, ta không có như vậy yếu ớt. Bao lấy băng gạc, Tạ Tử Hạm không nhìn thấy vết thương, cũng liền tin hắn, không hỏi tới nữa. Trần Tâm An đối nàng hỏi, sư thúc, Lôi Minh hiện tại tình huống như thế nào? Tạ Tử Hạm nghe xong, không nói hai lời đổ ập xuống chính là một chầu thoá mạng. Ngươi nếu là muốn cho hắn chết sớm một chút, không cần phiền toái như vậy, trực tiếp cho hắn một đao là được rồi. Liên cái kia loại thân thể điều kiện, ít nhất phải tại bệnh viện chờ nửa tháng khả năng xuống giường. Ngươi ngược lại tốt, còn dung túng hắn đi ra ngoài. cái này vết thương cũ chưa lành, lại thêm mới tổn thương, vẫn là vết thương đạn bắn. Trần Tâm An, ngươi cứ như vậy đối đãi ngươi đồ đệ. Diêu Chi Phong năm đó cũng là đối ngươi như vậy. Ngươi đi hỏi một chút Lạc Thiên Hạc, sư phụ hắn năm đó có hay không làm như vậy giẫm đạp qua hắn. Trần Tâm An cúi đầu, một câu cũng không dám phản bác. Không có cách nào, đây chính là sư thúc, là trưởng bối của hắn. Đừng nói mắng hắn, coi như cho hắn hai bàn tay đều phải thụ lấy. Ngược lại là Lý Khởi có chút không đành lòng, nhỏ giọng giải thích dùm Trần Tâm An, "Tạ viện trưởng, lão đại kỳ thật đã nói với hai lôi, nhường hắn an tâm nghỉ ngơi không cần quản cái khác, là chính hắn không chờ hắn nói xong, Tạ Tử Hạm liền hướng hắn mắng, cần phải ngươi lắm miệng sao? Ngươi nói người ta ngươi lại có thể tốt hơn chỗ nào? Trên người chính mình có hay không tổn thương, có khỏe hay không lưu loát không có điểm số sao? Hồi hồi kiểm tra phòng không gặp người ngươi cho rằng nơi này là khách sạn, ngươi nghĩ ra liền ra, muốn về liền về. Đến, ta còn là ngậm miệng a." Lý Khởi tranh thủ thời gian học Trần Tâm An tu luyện bế khẩu thiền, một câu cũng không dám nói. Hàn Doãn Mỹ ôm Tạ Tử Hạm cánh tay, câu khẩn nói rằng, "Tạ viện trưởng, ngài liền không cần mắng bọn hắn nữa. Tối hôm qua bọn hắn làm đều là chính sự, cũng là đại sự, kém chút ngay cả mạng sống cũng không còn. Đến bây giờ còn không có nghỉ ngơi đâu, ngươi xem một chút lao đại đỏ ngầu cả mắt, nhường hắn nhanh nghỉ ngơi một hồi a." Tạ Tử Hạm thở phì phò nhìn xem Trần Tâm An, còn muốn giao hơn hắn, thật là nhìn thấy trên mặt hắn băng gạc, còn có kia rõ ràng dáng vẻ mệt mỏi, lại đau lòng thở dài. "Ta chính là mắng hắn nhường hắn ghi nhớ thật lâu, thật đúng là cho là mình là máy móc, nguyên một đám ngay cả mình mệnh cũng không cần. Ngươi nếu là tại ngoại cảng xảy ra chuyện, ta cái này làm sư thúc, thế nào cùng ngươi sư phụ bàn giao? Tính toán, ngươi nhìn ngươi cái này một thân lôi thôi dạng. Ta ở phía trên có ở giữa phòng nghỉ, đợi lát nữa mang ngươi tới tắm rửa một cái, đổi thân quần áo sạch. Ngươi ngủ tiếp một giấc, dưỡng đủ tinh thần lại nói." Trần Tâm An cũng không có cự tuyệt, bất quá vẫn là đi vào trước nhìn xem Lôi Minh tình huống. Quan Tình ngồi bên giường, cầm khăn mặt tại cho Lôi Minh lau mặt. Nhìn thấy Trần Tâm An đi tới, Quan Tình nhẹ giọng kêu lên, cô ra Trần Tâm An khoát khoát tay, nhìn xem nằm ở trên giường Lôi Minh, thế mà chừng trong mắt không có ngủ. "Sư phụ, cái kia Lạc Phu Đức đã tìm được chưa?" Trần Tâm An lắc đầu, nhíu mày nói rằng, "Ngươi đừng quan tâm cái này. An tâm nghỉ ngơi chữa vết thương, chuyện của còn lại giao cho ta." Lôi Minh mang theo một tia cầu khẩn nói với hắn, "Sư phụ, ta có thể nằm tại nơi này nghỉ ngơi chữa vết thương, nếu như nhưng là có tâm tích của Lạc Phu Đức, ngươi phải lập tức nói cho ta. Tốt nhất có thể khiến cho ta tận mắt thấy hắn đền tội, bất quá tốt nhất là lưu lại người sống. Trên cái này thân người có rất giá trị của đa lợi dụng, nếu như có thể trong mang về thì tốt hơn." Trần Tâm An gật đầu nói, "Đi, ta tận lực. Thân thể ngươi thái hư, không cần quan tâm nhiều như vậy, nghỉ ngơi thật tốt." Lôi Minh gật gật đầu, nhắm mắt lại. Trần Tâm An cũng quay người đi ra ngoài, vừa đi đến cửa miệng, Lôi Minh sau lưng tại nói rằng, "Sư phụ, ta không cho ngài mất mặt, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành." Trần Tâm An không có quay người, cũng không có nói, chỉ là giơ lên cánh tay phải, đối với đằng sau giơ ngón tay cái lên. Đi ra phòng bệnh, trên mặt Trần Tâm An còn mang theo vẻ tươi cười, hai mắt lại có chút ta bức. Đồ đệ có tiền đồ, cái nào làm sư phụ không kiêu ngạo, không tự hào. Tạ Tử Hạm còn tại cổng chờ lấy hắn. Trần Tâm An nói với nàng, "Sư thúc, chờ một chút." Sau đó xoay người, đi đến bên thai Lý Khởi, đối với hắn thấp giọng phân phó vài câu. Lý Khởi nhẹ gật đầu. Trần Tâm An lúc này mới đi theo trên Tạ Tử Hạm lâu, đem cửa phòng nghỉ ngơi mở ra, nói cho Trần Tâm An đồ vật của cần dùng đều đặt ở chỗ nào, Tạ Tử Hạm thì rời đi. Trần Tâm An tắm rửa một cái, mặc vào Tạ Tử Hạm chuẩn bị cho hắn trong duy nhất một lần áo, cũng không có giường ngủ, liền đem khăn tắm trải tại trên ghế sofa, nằm trên. Cơ hồ là đầu một chịu gối đầu, hắn liền ngủ mất. Nơi này rất an toàn, hắn có thể buông lỏng cảnh giác, cho nên cái này ngủ một giấc thật sự nặng, cũng rất thơm. Khi cảm giác được có cái gì đồ vật của lạnh buốt tại đụng vào thân thể của hắn lúc, Trần Tâm An đông nhiên bừng tỉnh, cơ hồ là tại bên trong vô ý thức, bằng vào đối phương hô hấp, trực tiếp đánh giá ra vị trí của đối phương, một cái tay liền giữ lại cổ họng của đối phương. Chờ hắn mở to mắt, nhìn thấy lại là sư thúc kia khuôn mặt đỏ bừng còn có kia biểu tình kinh hãi. Trong tay còn cầm cái kẹp, kẹp lấy bông y tế, bên cạnh còn đặt vào một cái hòm thuốc chữa bệnh, trên bàn trà trưng bày cuộn cùng dược thủy chờ y dụng công cụ. Trần Tâm An tranh thủ thời gian rút tay về, cho Tạ Tử Hạm xin lỗi, "Sư thúc thật xin lỗi, ta không biết là ngài." "Thế nào, ngài không có sao chứ?" Tạ Tử Hạm đỏ hững mắt, ho khan hai tiếng nói rằng, "Ta là muốn hỏi ngươi có sao không? Vì cái gì ngươi bị thương nặng như vậy còn có thể giả dạng làm không quan trọng dáng vẻ? Vì cái gì trên thân ngươi vết sẹo cùng vết thương nhiều như vậy? Vì cái gì ngươi vừa rồi phản ứng là dạng này? Hai tử, ngươi liền xem như đi ngủ, đều muốn làm tốt trạng thái chiến đấu sao? Nhiều năm như vậy, ngươi đến cùng là thế nào tới a?" Trần Tâm An lúc này mới ý thức được, trên mặt chính mình băng gạc đã bị mở ra, lộ ra cái kia đạo khiếp người vết thương. Trên người về phần kia vết thương của chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ, Trần Tâm An căn bản không có coi ra gì. Hắn mỉm cười nói với Tạ Tử Hạm, "Sư thúc, ta thật không có sự tình. Đều không phải là cái gì đại thương, ngươi không cần lo lắng. Ta ngủ bao lâu? Ai nhà ta đi." Lúc này hắn mới phản ứng được, trên người chính mình cũng chỉ mặc vào một cái trong duy nhất một lần quần, bất quá nửa người dưới đóng một đầu khăn lông trắng, cũng chỉ là che khuất bộ vị mấu chốt. Tạ Tử Hạm tại trên đầu hắn gậy một cái, tức giận mắng, "Ta là ngươi sư thúc, hơn nữa tuổi tác làm ngươi mụ mụ đều được, ngươi suy nghĩ lung tung cái gì?" Trần Tâm An đỏ mặt nói rằng, nói thì nói như thế, có thể luôn luôn có chút khó chịu đi. Tạ Tử Hạm xoay người bên cạnh đi đến trên ghế sofa, xách qua mấy cái túi đặt ở Trần Tâm An bên cạnh nói rằng, "Ta là bác sĩ, cái gì chưa thấy qua. Đi, ta xử lý xong miệng vết thương trên người ngươi, giúp ngươi dọn dẹp một chút, ngươi liền thay xong quần áo này. Ngươi xem một chút có vừa người không, không vừa bạn ta lại đi đổi." Trần Tâm An cầm qua cái túi nhìn thoáng qua, một thân trang phục chính thức một đôi giày, chỉ là nhìn bảng hiệu liền biết có giá trị không nhỏ. Tạ Tử Hạm nói với hắn, biết ngươi không thích xuyên trang phục chính thức, bất quá nếu là có chính thức hoạt động, vậy vẫn là chăm chú điểm tương đối tốt. Trần Tâm An kỳ quái hỏi, sư thúc, làm sao ngươi biết ta có hoạt động ăn bài? Tạ Tử Hạm hừ một tiếng nói rằng, phía dưới có hai người đợi ngươi rất lâu. Ta sợ ngươi nghỉ ngơi không đủ, không có trên để bọn hắn tới quấy rầy ngươi. Chương 3439. Ta không đáng cùng hai đứa bé bực bội. Chương 3439. Ta không đáng cùng hai đứa bé bực bội. Một nam một nữ hai cái nhìn xem nhiều lắm là 20 tuổi tuổi trẻ nam nữ ngồi viện trưởng bạn công thất trên ghế sofa, thần thái lo lắng mà nổi nóng. Nhìn thấy một thân trang phục chính thức Trần Tâm An đi tới, hai người nhíu mày. Trần tiên sinh thật sự là khó mời, chúng ta đợi hơn một giờ mới nhìn thấy người. Trên thật không biết mặt vì cái gì nhất định phải chúng ta mời hắn đi tham gia, còn trẻ như vậy chỗ nào xứng đáng chúng ta khách quý. Trần Tâm An ngáp một cái, vẻ mặt không nhịn được nói, các ngươi làm sao biết ta ở chỗ này? Nam tử hừ một tiếng nói rằng, chẳng lẽ ngươi không phải hẳn là đầu tiên hỏi một chút chúng ta là ai chăng? Mang theo một đỉnh màu xanh đậm vỏ sò nữ nhân của mũ vẻ mặt trào phúng nói với Trần Tâm An, chúng ta muốn biết vị trí của ngươi, coi như ngươi giấu ở chân trời góc biển đều vô dụng, hơn nữa còn sẽ không bị ngươi phát hiện. Trần Tâm An lạnh lùng nói rằng, đi đừng nói nhảm, đi thôi. Nói trực tiếp xoay người qua, móc ra điện thoại, nhấn xuống một cái mã số. Kia đối nam nữ nhìn thấy Trần Tâm An thái độ, tự nhiên là tương đối bất mãn. Bọn hắn cũng đứng dậy đổi tới, nói với Trần Tâm An, ngươi nói ai nói nhảm đâu? Hỏi cũng không hỏi tin tưởng, trực tiếp liền đi, ngươi liền không sợ chúng ta bán đứng ngươi? Chính là, tính cảnh giác thấp như vậy, thế mà còn bị mời đến làm khách quý, trên thật không biết mặt là thế nào nghĩ. Trần Tâm An không nhịn được nói, nếu như không phải đáp ứng thôi đưa ra, các ngươi cho là ta thật hiếm có đi các ngươi hồng đường. Ta nếu là thật không đi, chỉ bằng các ngươi hai cái này tiểu nhân vật, có thể gánh chịu nhận trách nhiệm sao? Đừng lại nhải, thật đem ta làm phát bực, hai người các ngươi có thể thu thập sao? Trước kia Đồng Huy cùng Nguyên Khải Anh tới tìm ta phiền toái thời điểm, đều không có hai người các ngươi nói nhiều. Các ngươi hỏi bọn họ một chút hiện tại còn dám hay không? Kia một đôi nam nữ bỗng nhiên biến sắc, khó có thể tin nhìn xem Trần Tâm An, dường như không nghĩ tới hắn có thể nhìn ra thân phận của hai người. Trong điện thoại di động truyền đến tiếng người nói chuyện, Trần Tâm An cũng bên người lờ đi nam nữ, cầm điện thoại nói rằng, Khang ca, giúp ta chuẩn bị ít đồ. Đi, ta tại Mã Lạc cửa bệnh viện chờ ngươi. Cúp điện thoại, trên nam tử trước đối Trần Tâm An hỏi, ngươi biết chúng ta là người của hồng đường? Trần Tâm An mặc kệ hắn, tiến vào thang máy. Kia một đôi nam nữ cũng tranh thủ thời gian đi theo vào, cũng mặc kệ bọn hắn nói cái gì hỏi cái gì, Trần Tâm An đều tới hờ hững. Bất quá bọn hắn tức thì tức, cũng không dám giống như vừa rồi như thế phát cáu. Bởi vì Trần Tâm An mới vừa nói là sự thật, nếu như bọn hắn tiếp người tiếp không đến, vậy coi như phải bị hồng đường nghiêm trị. Theo thang máy đi ra, Trần Tâm An nhìn thoáng qua bốn phía, trầm mặt nói rằng, cái kia tại hiệu thuốc cổng xếp hàng, còn có cái kia ngồi nghỉ ngơi trên đế, người của đều là các ngươi à? Chính là bọn hắn báo cáo, để các ngươi biết ta ở chỗ này à? Để bọn hắn lập tức cút đi. Về sau đừng lại dám thị ta, nếu không ta để bọn hắn trực tiếp ở chỗ này. Trước đó sở dĩ không có động thủ, là bởi vì bọn hắn coi như quy củ, chỉ là quan sát, không có giống như các ngươi có khiêu khích cùng theo dõi. Cho nên lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, đừng cho người của ta đối với các ngươi động thủ. Kia sắc mặt của đôi nam nữ càng là khó coi, nhìn xem ánh mắt của Trần Tâm An cũng tràn đầy chấn kinh. Nguyên bản còn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay giám thị, không nghĩ tới sớm đã bị người ta đã nhìn ra. Hai người này một cái là trạm gác công khai, một cái là trạm gác ngầm, nhiệm vụ chủ yếu chính là tùy thời đạt được Trần Tâm An vị trí phương vị. Biết Trần Tâm An không phải người bình thường, tính cảnh giác vô cùng cao, cho nên mới làm hai tay an bài. Nhưng vẫn là không nghĩ tới bị Trần Tâm An nhìn thấu, hơn nữa sáng tối hai người đều bị người ta cho điểm. Kỳ thật bọn hắn vừa rồi dùng như thế khẩu khí nói chuyện, cũng có thăm dò Trần Tâm An ý của nội tình. Lâm tới thời điểm cũng có người cùng bọn hắn đã thông báo, nhất định phải khách khí. Thật là dù sao trẻ tuổi nóng tính, không rõ vì cái gì hồng đường sẽ như vậy coi trọng ngoài một cái người, cho nên liền nghĩ thăm dò một chút. Hiện tại cũng hiểu được, người ta đúng là của có bản lĩnh. Hai người thái độ thu liễm rất nhiều, bất quá vẫn là có chút ít không phục. Nghe sư phụ nói, thân thủ của người này rất mạnh, khả năng đạt đến tuyệt đỉnh cao thủ cấp bậc. Nhưng nhìn hắn trên mặt mũi này dán băng gạc dáng vẻ, thực sự cũng không có cái gì tuyệt đỉnh cao thủ khí thế à. Xe ở bên kia, ta đi mở xe. Đi ra đại sảnh, nam tử lập tức nói với Trần Tâm An một tiếng. Trần Tâm An cũng không có đáp lại, trực tiếp hướng cửa chính đi đến. Nữ tử mong muốn ngăn lại hắn, kêu một tiếng, ai, ngươi thật là nàng đưa tay liền bắt hụt, Trần Tâm An đã đi xuống bậc thang. Không có cách nào, nàng đành phải trên theo đi. Đứng tại cửa chính bệnh viện bên lề đường, nam tử lái xe đình chỉ tới bên cạnh nói với Trần Tâm An, Trần tiên sinh, chúng ta có thể đi rồi sao? Trần Tâm An từ tốn nói, chờ lấy. Uy, đốt hương đại hội đã bắt đầu, chúng ta đã trễ rồi. Nữ tử thở phì phò nói, ngươi nếu là không muốn đi liền nói rõ, ở chỗ này lề mề cái gì à? Trần Tâm An nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói rằng, không muốn chờ liền đi, ta lại không ngăn đón ngươi. Ngươi nữ sắc mặt tử khí phát xanh. Nam tử nói với nàng, Hy Vân. Sau đó lắc đầu. Tên là Hy Vân nữ tử khí hừ một tiếng, trên quay người xe, trùng điệp đóng cửa xe lại. Nam tử xuống xe, đứng tại bên người của Trần Tâm An nói rằng, Trần tiên sinh, ta gọi La Xuân Minh, nàng là Đan Hy Vân. Sư phụ ta chính là Đồng Huy, sư phụ nàng là Nguyên Khải Anh Nguyên Sư Thúc. Bởi vì sư phụ gặp qua Trần tiên sinh về sau, liền thường xuyên tán dương ngươi, chửi chúng ta bất tranh khí, cho nên hai chúng ta liền không phục lắm. Trước đó trên giọng nói chuyện đối Trần tiên sinh có nhiều bất kính, còn mời Trần tiên sinh đại nhân có đại lượng, không cần so đo. Hiện tại đốt hương đại hội đã bắt đầu, chúng ta đã trễ rồi. cho nên còn mời Trần tiên sinh đừng lại cùng chúng ta những vãn bối này so đo, chúng ta mau chóng tới a. Đan Hy Vân ngồi tại Sa Lý, tức giận nói, Xuân Minh ca ngươi không cần đến cùng hắn chịu thua. Hắn bằng lòng lề mề liền từ lấy hắn thôi, ngược lại đốt hương đại hội đều là đám kia trưởng lão đang nói chuyện, cho dù tới lượt không đến chúng ta. Ta còn không có thèm tham gia sao, liền bồi hắn ở chỗ này tốn thời gian tốt. Trần Tâm An bĩu môi, lạnh nhạt nói rằng, ta còn không đáng cùng các ngươi hai đứa bé bực bội. Ta cần một vài thứ nắm bắt tới tay, khả năng đi qua, chờ một lát đi, hẳn là không cần quá lâu. Đan Hy Vân tức giận nói, ngươi mới hải từ đâu? Ta lập tức 20, sớm trưởng thành. La Xuân Minh gãi đầu một cái, cũng không lời nói. Hoàn toàn chính xác, lần này đốt hương đại hội có rất nhiều trưởng lao cố ý theo hải ngoại gấp trở về, tương đối long trọng, nghe nói muốn mở cả ngày, nửa bộ phận trước khẳng định là khô khan thuyết giáo, có đi hay không đều không quan trọng. Đến. Vậy thì cùng một chỗ ở chỗ này chờ à, có thể ở tuyển long đầu trước đó chạy trở về là được. Qua nửa giờ, tới một chiếc xe, dừng ở La Xuân Minh chiếc xe kia phía trước. Thường Khang theo trong cửa sổ xe nhô đầu ra nói rằng, Trần tiên sinh, đồ vật đều chuẩn bị xong. Trần Tâm An mở cửa xe nói rằng, lên xe hẳn nói. Uy, ngươi có ý tứ gì a? Đan Hy Vân ở phía sau chỉ vào Trần Tâm An hô. Trần Tâm An cũng không để ý tới nàng, trước chui vào xe chỗ ngồi phía sau. La Xuân Minh cũng sửng sốt một chút, bất quá nhìn thấy chiếc xe kia cũng không có lái đi, cũng liền đối Đan Hy Vân lắc đầu, nhịn hạ tính tình ở một bên chờ lấy. Qua 10 phút, Trần Tâm An từ phía trước xuống xe, nói với Thường Khang, ngươi giúp Lôi Minh điều chỉnh thử tốt, có chuyện gì ta sẽ tìm ngươi. Tốt. Thường Khang gật gật đầu, xe thúc đẩy, ngoặt vào Mã Lạc bệnh viện. Trần Tâm An đi đến La Xuân Minh bên cạnh, nói với hắn, chúng ta có thể đi qua. Đan Hy Vân từ cửa sau xuống xe, tức giận nói với hắn, ngươi bỏ được đi rồi sao? Xuân Minh ca, cho hắn đeo lên a. Chương 3440. Ta dựa vào cái gì phải phối hợp quy củ của các ngươi? Chương 3440. Ta dựa vào cái gì phải phối hợp quy củ của các ngươi? Vừa ngồi chỗ ngồi phía sau, La Xuân Minh liền cầm lấy một bộ màu đen bịt mắt, mong muốn giúp Trần Tâm An đeo lên. Trần Tâm An tay cả lại, nói với hắn, ta không mang cái đồ chơi này. Không mang không được. Đan Hy Vân cau mày nói rằng, đây là chúng ta Hồng Đường quy củ. Mỗi một cái tiến vào Hồng Đường tổng bộ khách quý đều muốn đeo cái chẻ mắt. La Xuân Minh cũng cười theo nói rằng, Trần tiên sinh, ủy khuất một cái đi, cũng liền ba lộ trình của hơn 10 phút. Trần Tâm An khoát khoát tay nói rằng, không cần ủy khuất, cũng sẽ không mang loại vật này. Ta không thích đem sự an toàn của chính mình giao đến trên tay người khác cảm giác. Đan Hy Vân gấp, trừng mắt Trần Tâm An mắng, ngươi người này thế nào dạng này a? Chúng ta Hồng Đường cũng không phải chỉ xin ngươi một cái làm khách quý. Người của tất cả đi tới ngoại cảng tổng bộ đều muốn mang bị mắt, tất cả mọi người rất phối hợp, dựa vào cái gì ngươi liền đặc thủ. Ta lặp lại lần nữa, đây là Hồng Đường quy củ. Ta hy vọng ngươi có thể thật tốt phối hợp. Hy Vân. Dường như cũng cảm giác được đồng bạn đối Trần Tâm An ngữ khí quá mức cứng nhắc, La Xuân Minh nhỏ giọng kêu một tiếng. Đan Hy Vân một bụng tức giận hướng hắn hô, đừng quên ta. Ngươi hẳn là quên hắn. Cái này muốn dạy vò khốn khổ tới khi nào mới có thể trở về đi. Không phải liền là mang bịt mắt đi, cũng không phải đem ngươi ánh mắt đảo, như thế kháng cự làm gì. Nhìn hắn cái dạng này, vẻ mặt không muốn đi dáng vẻ, vậy ngươi sớm một chút nói với phía trên A, trực tiếp cự tuyệt liền tốt. Làm gì phiền thoái chúng ta còn chạy như thế một chuyến. Thật sự cho rằng Hồng Đường khách quý là dễ làm như thế. Có thể trở thành Hồng Đường người của khách quý, đều là tại trên xã hội người của có máu mặt vật. Ước gì cùng Hồng Đường giữ gìn mối quan hệ, phối hợp một chút Hồng Đường quy củ thế nào. La Xuân Minh vừa định nói chuyện, Trần Tâm An trực tiếp cắt ngang hắn, nói với Đan Hy Vân, ngươi từ giờ trở đi, một câu đều không cần nói nữa. Dựa vào cái gì? Đan Hy Vân vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem Trần Tâm An nói rằng, ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta? Trần Tâm An mặt không thay đổi nói rằng, ta suy nghĩ chuyện thời điểm, nữ nhân không cần bên thai tại liễu díu, đây là quy củ của ta. Đan Hy Vân cười lạnh một tiếng nói rằng, thật sự là trò cười, ta dựa vào cái gì muốn xen vào ngươi có cái gì quy củ? Mồm dài trên người tại, ta muốn nói cái gì liền nói cái gì, ngươi quản được sao? Trần Tâm An vẻ mặt mỉa mai nhìn xem nàng nói rằng, thì ra ngươi không phải không hiểu a. Đan Hy Vân nhíu mày hỏi, cái gì không hiểu? Trần Tâm An hừ lạnh một tiếng nói rằng, ánh mắt là ta, ta muốn thấy cái gì liền nhìn cái gì, dựa vào cái gì phải phối hợp quy củ của các ngươi? Ngươi Đan Hy Vân không nghĩ tới Trần Tâm An vậy mà tại nơi này chờ lấy nàng, nhất thời cũng không thể nào phản bác, chỉ là thở phì phò nhìn xem Trần Tâm An. La Xuân Minh tranh thủ thời gian nghiêng đầu lại hòa giải, nói với Trần Tâm An, tính toán, không mang liền không mang a, như thế. Theo xe khởi động, tứ phía cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống một tầng màu đậm màn cửa, thậm chí phía trước chỗ ngồi phía sau ở giữa cũng có một đạo nửa trong suốt rèm. Mặc dù không phải màu đen, nhưng cũng nhường người của ghế sau xe bên ngoài không cách nào thấy rõ cảnh sắc. Trần Tâm An tự mình một người ngồi đằng sau, giống như là ngồi ở một cái nhỏ lồng bên trong. Bất quá hắn đối với mấy cái này cũng là không quan trọng, cũng không có yêu cầu triệt tiêu màn cửa. La Xuân Minh lái xe, Đan Hy Vân ngồi ở vị trí kế bên tài xế, tự nhiên là sẽ không một thoại hoa thoại cùng Trần Tâm An nói chuyện phiếm. Trong xe rất yên tĩnh, Trần Tâm An ước gì có dạng này thanh tịnh, tựa ở đằng sau nhắm mắt dưỡng thần. Quả thật là ba lộ trình của hơn 10 phút, xe ngừng lại. La Xuân Minh dâng lên màn cửa, quay đầu nói với Trần Tâm An, Trần tiên sinh, đã đến, có thể xuống xe. Có người đi tới mở cửa xe ra, Trần Tâm An xuống xe, quan sát một chút bốn phía. Trước mặt là một tòa 300-400 mét cao núi nhỏ, hiện tại đại gia liền tại dưới chân núi. Có mấy cái người mặc đoạn đà đại hán đứng tại leo núi đường bậc thang hai bên. Chờ Trần Tâm An xuống xe, những người kia liền đi tới đem hắn vây quanh. Một người trong đó cầm kim loại máy dò tại trên Trần Tâm An hạ trước sau đều soi một lần, trong máy móc phát ra âm thanh của tít tít tít. Hai tên tráng hán vươn tay liền phải cho Trần Tâm An soát người, thật là không đợi bọn hắn đụng phải y phục của Trần Tâm An, cổ tay liền bị nắm. Cảm giác chính mình giống như là bị người nắm đi lên phía trước, thân bất do kỷ đụng vào nhau. Ngươi làm gì? Một gã tráng hán căm tức nhìn Trần Tâm An, bày ra một bộ muốn đánh tư thế. Các đồng bạn của hắn cũng đều là một bộ dáng như lâm đại địch, chạy tới đem Trần Tâm An bao vây lại. La Xuân Minh tranh thủ thời gian tới nói với Trần Tâm An, Trần Tiên Sinh xin đừng nên kích động, bọn hắn chỉ là thực hiện chức trách mà thôi. Lên núi trước đó, nhất định phải đem vũ khí của trên thân lấy ra, không thể mang trên mang theo. Trần Tâm An bĩu môi nói rằng, đây cũng là các ngươi Hồng Đường quý cũ. Thần sắc của La Xuân Minh có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Đan Hy Vân một bộ dáng cười trên nỗi đau của người khác, nói với Trần Tâm An, ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật thủ quý cũ. Nếu không ngươi trên không chỉ có không được sơn, sẽ còn biến thành ý hiếp Hồng Đường an nguy địch nhân. Đến lúc đó, ngoại cảng phân bộ tất cả Hồng Đường huynh đệ đều sẽ tới đối phó ngươi. Trần Tâm An lại là không hề sợ hãi, chỉ là cười lạnh nói, vậy thì tới đi. Chỉ có các ngươi mấy người này cũng không quá đủ. Mong muốn tìm kiếm cho ta thần, các ngươi những người này còn chưa đủ tư cách. Đây chính là liền nàng Đan Hy Vân đều bao quát tiến bảo. Đan Hy Vân sắc mặt khí phát xanh, trừng mắt Trần Tâm An mắng, ngươi thật sự là cản rỡ đến cực điểm. Thật sự cho rằng trở thành Hồng Đường khách quý, liền có thể để chúng ta từng cái đều coi ngươi là thành quý nhân như thế tôn kính. Nếu như ngươi không tuân thủ Hồng Đường quy củ, đó chính là chúng ta Hồng Đường địch nhân. Hồng Đường thủ đoạn đối phó với địch nhân, ngươi còn không có lĩnh giáo quá a. Trần Tâm An, ta khuyên ngươi một câu, không ai có thể tại trước mặt Hồng Đường đặc lập độc hành, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn tuân theo quy củ của chúng ta đến, bằng không mà nói, ha ha. Trên mặt Trần Tâm An biểu lộ không thay đổi, chỉ là liếc mắt nhìn đám người, lạnh lùng nói rằng, nếu không thì phải làm thế nào đây? Muốn độc thủ? Chỉ mấy người các ngươi? Nếu như không phải là bởi vì mong muốn biết được tâm tích của Ngụy sư phụ, Trần Tâm An thật đúng là không có thèm tới đây tham gia cái gì đốt hương đại hội, càng đừng đề cập làm cái gì khách quý. Cho nên hắn trên nhất định phải sơn, lại sẽ không đi tuân thủ Hồng Đường những này phá quy củ. Ngoài miệng nói coi người là thành khách quý, thật là từ đầu tới đuôi nào có ý của tôn kính. Liên đến chỗ của tới, đều muốn phòng bị vị trí bại lộ, toàn bộ hành trình hoặc là mang bị mắt, hoặc là lôi kéo màn cửa. Đến chỗ của tới còn muốn soát người, kim loại tham chắc khí dùng qua, còn muốn người dùng tay đến lục soát. Cẩn thận như vậy nghiêm túc, dứt khoát ngoài không cần người tham gia tốt, chính các ngươi trò chơi chính mình chơi không an toàn sao? Lại ngoài muốn đạt được bộ duy trì, lại không yên lòng người khác, đối khách quý không có tối thiểu tôn trọng, dựa vào cái gì muốn thủ quy củ của các ngươi? Ta muốn lên sơn, ai cũng ngăn không được. Các ngươi trên không cho, đánh lên đến liền được. Nhìn thấy Trần Tâm An chẳng thèm ngó tới dáng vẻ, Đan Hy Vân càng là giận không chỗ phát tiết. Nàng đã sớm nhìn ra hỏa này không vừa mắt, không nghĩ tới đi tới Hồng Đường địa bàn, hắn lại còn là như thế cản rỡ. Vậy ta liền giết ngươi bị phòng, dạy cho ngươi làm người như thế nào? Hồng Đường sơn môn trọng yếu bực nào, không cần ta lại nói với các ngươi đi. Nếu như ngay cả sơn môn đều thủ không tốt, đem nguy hiểm mang lên sơn, các ngươi nguyên một đám, phải tiếp nhận dạng gì trừng phạt chính mình cần phải hiểu rõ. Đối với những cái kia người của không tuân quy củ, chính là chúng ta Hồng Đường địch tới đánh. Các ngươi cứ việc buông tay đi xử lý, phía sau tự có toàn bộ Hồng Đường cho các ngươi chỗ dựa. Nghe được lời nói này, mấy tên tráng hán dũng khí một tráng, nhìn xem ánh mắt của Trần Tâm An cũng không có vừa rồi cố kỵ. Một người trong đó chỉ vào Trần Tâm An quát, nếu như ngươi không cho kiểm tra, vậy thì quay người rời đi nơi này. Nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Trần Tâm An cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn hắn hỏi, ngươi muốn làm sao không khách khí pháp? Chương 3441. Hắn muốn động thủ không cần đến binh khí. Chương 3441. Hắn muốn động thủ không cần đến binh khí. Mấy tên thần sắc của tráng hán phẫn nộ, tất cả đều lột lên tay áo, chuẩn bị muốn động thủ với Trần Tâm An. La Xuân Minh muốn là muốn ngăn cản, lại bị bên cạnh Đan Hy Vân cho che miệng lại, trừng mắt liếc hắn một cái. Loại này nhà của càn dỡ băng, liền phải cho hắn một chút giáo huấn. Tình hắn cho là mình bị Hồng Đường mời liền có nhiều ngưu xoa dường như. Hồng Đường cũng không phải mặc người dương ai địa phương. La Xuân Minh vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao? Sư phụ nói qua, Trần Tâm An cũng không phải bình thường người. Những người này ở đâu là đối thủ của hắn đi? Đan Hy Vân bĩu môi, cười lạnh nói, ta cũng không trông cậy vào những người này liền có thể đánh bại gia hỏa này à? Nếu như ngay cả những người này đều đúng giao không được, hắn có tư cách gì trở thành chúng ta Hồng Đường khách quý đi? Ta chính là muốn ác tâm một phen hắn, thuận tiện nhìn xem thân thủ của hắn đến cùng thế nào. Huống chi bên này một khi đánh nhau, phía trên có thể ngồi nhìn mặc kệ sao? Có người xông sân cửa, chúng ta Hồng Đường cũng sẽ không nuông chiều hắn. Người La Xuân Minh vẻ mặt bất đắc dĩ, người tiểu sư muội này tùy hứng, hắn nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa. Thật là cứ như vậy, chẳng khác nào hoàn toàn đắc tội Trần Tâm An. Vẹn vẹn bởi vì một chút xíu việc nhỏ, liền để Hồng Đường đã mất đi một vị khách quý, nếu để cho sư phụ biết, khẳng định sẽ dùng qua cho hắn. Ngay tại chiến đấu hết sức căng thẳng sát na, phía trên truyền đến một tiếng quát chói tai, dừng tay. Trong lòng La Xuân Minh thở dài một hơi, may mắn kịp thời chạy tới. Từ trên đường núi đi xuống hai người, chính là La Xuân Minh cùng Đan Hy Vân sư phụ, Đồng Huy cùng Nguyên Khải Anh hai người. Các ngươi chơi cái gì? Sắc mặt của Đồng Huy âm trầm, đối với mấy tráng hán kia quát. Một đám tráng hán lập tức quay người, đối với Đồng Huy cùng Nguyên Khải Anh hành lễ. Hai vị này thật là ngoài Hồng Đường cảng phân bộ giáo đầu, địa vị không thấp. Đan Hy Vân nghĩ đến ác nhân cáo trạng trước, nói với Nguyên Khải Anh, sư phụ, là Trần Tâm An gia hỏa này trước ngươi ngậm miệng. Nguyên Khải Anh không chút khách khí cắt ngang nàng, nghiêm nghị quát, sau khi trở về Quỷ Hương Đường 4 giờ, không cho phép ăn cơm. Ta Đan Hy Vân vẻ mặt ủy khuất, mong muốn giải thích, nhưng lại biết rõ sư phụ tính tình, chỉ có thể im lặng, nhếch lên miệng. Đồng Huy đối với mấy vị đại hán mắng, đi ra. Đây chính là chúng ta Hồng Đường đạo đãi khách sao? Ai bảo các ngươi? mấy vị đại hán không dám mạnh miệng, ngoan ngoãn tránh ra. Đồng Huy cùng Nguyên Khải Anh đi tới trước mặt Trần Tâm An, đồng thời không người bái thật sâu. "Trần tiên sinh, thật xin lỗi, bởi vì có một số việc cần chúng ta tại nơi bên này lý, cho nên không thể tự mình đi đón ngài tới. Vốn là muốn cho hai người bọn hắn một lần kết giao Trần tiên sinh cơ hội, vạn vạn không nghĩ tới vậy mà biến thành dạng này. Là chúng ta giáo đồ vô phương, đắc tội Trần tiên sinh, còn mời Trần tiên sinh đại nhân không chấp tiểu nhân, không cần cùng bọn hắn so đo. Yên tâm đi Trần tiên sinh, đối hai cái này là đủ, chúng ta nhất định sẽ chặt chẽ quản giáo, cũng biết trừng phạt bọn hắn, cho Trần tiên sinh một cái công đạo." Đồng Huy xoay người, đối với La Xuân Minh cùng Đan Hy Vân quát, "Hai người các ngươi tới, cho Trần tiên sinh xin lỗi." "A." Tại trước mặt sư phụ, La Xuân Minh cùng Đan Hy Vân cũng không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn đi tới, đối với Trần Tâm An túi đầu nói rằng, "Thật xin lỗi." Trần Tâm An mỉm cười, khoát khoát tay nói rằng, "Không có gì, ta cũng không trong lòng hướng đi." Như thế thật, hắn thật đúng là không có đem hai cái này người tuổi trẻ thái độ coi ra gì. Buồn nôn hắn, yêu hận hắn, ghen ghét hắn, không biết rõ có bao nhiêu người, nếu như bởi vì một chút xíu không dễ nghe lời nói liền tức giận, Trần Tâm An đã sớm làm tức chết. Nói cách khác, mong muốn tả hữu tâm tình của Trần Tâm An biến hóa, nhường hắn chán ghét hoặc là ưa thích, hai đứa bé này thật đúng là không đủ tư cách. Một gã tráng hán nói với Đồng Huy, "Đồng giáo đầu, vị này khách quý lúc ở kiểm tra trên người có dị hưởng, chúng ta hoài nghi hắn mang theo binh khí." Đồng Huy giận tái mặt quát, ngậm miệng, "Trần tiên sinh vào sơn môn không cần kiểm tra, các ngươi không cần phải để ý đến. Có chuyện gì hai chúng ta có thể phụ trách? Đã có hai vị giáo đầu làm đảm bảo." Mấy tên tráng hán cũng liền không còn kiên trì, lập tức tản ra. Đồng Huy cùng Nguyên Khải Anh cung cung kính kính đối với Trần Tâm An nói rằng, "Trần tiên sinh, mời tất cả mọi người ở phía trên đợi ngài đâu. Vậy làm phiền hai vị dẫn đường." Trần Tâm An cũng không khách khí, đi theo hai người đi lên một thang. Lên núi thời điểm, Đồng Huy cùng La Xuân Minh đi tại phía trước, Nguyên Khải Anh cùng Đan Hy Vân đi tại Trần Tâm An đằng sau. Đan Hy Vân cố ý thả chậm bước chân, lôi kéo Nguyên Khải Anh cánh tay, thấp giọng hỏi, "Sư phụ, chúng ta làm gì như thế làm hắn vui lòng à? Hồng Đường từ trước đến nay ngoài không được người mang trên binh khí sơn, dựa vào cái gì không cho hắn buông ra?" Nguyên Khải Anh tức giận trừng nàng một cái, hạ giọng mắng, "Câm miệng cho ta. Ngươi lấy trước vì đó nói với ngươi những lời kia chỉ là lời xa giao. Người này ngươi đắc tội không nổi. Liền xem như toàn bộ Hồng Đường, đối với hắn cũng là tận lực lôi kéo, mà không phải kết thủ. Cho dù có binh khí thì sao? Hắn thật muốn động thủ, đối phó chúng ta căn bản không cần bất kỳ binh khí." Đan Hy Vân không phục nói rằng, "Sư phụ, ngươi đây cũng quá chướng người khác chí khí, diệt uy phong mình. Hắn có ngươi nói lợi hại như vậy sao? Chẳng lẽ bốn đại trưởng lão cũng không phải là đối thủ của hắn?" Nguyên Khải Anh than nhẹ một tiếng, trầm giọng nói rằng, "Nếu như là đơn đả độc đấu, bốn đại trưởng lão không có một cái nào là đối thủ của hắn. Nếu như là bốn người liên thủ, nói thật ta cũng không biết, dù sao chúng ta cũng không có từng thấy bốn đại trưởng lão liên thủ cảnh tượng." Đan Hy Vân há hốc mồm ra, khó có thể tin trước nhìn xem mặt bóng lưng của người kia, thì thào nói rằng, "Gia hỏa này, thật lợi hại bằng như vậy không?" Nguyên Khải Anh rũa ra đầu ngón tay, dùng sức tại trên đầu Đan Hy Vân đục một cái, từ một tiếng nói rằng, "Vậy ngươi cảm thấy, có thể khiến cho tôi đương ra trăm phương ngàn kế đi người của lôi kéo, sẽ là tên soàn sinh sao? Trong truyền thuyết vị tiên vị trưởng lão, nghe nói cũng là hắn sư phụ. Năm đó ngươi đồng sư thuốc sư mình, danh xưng Hồng Đường trăm năm qua nhất có thiên phú võ tướng, tại ngụy trưởng lao trước cửa vì một ngày một đêm, mong muốn bái sư, đều bị hắn cự tuyệt." Đan Hy Vân vẻ mặt rung động. Vị kia tên là Vương Long tiền bối, ngoài thật là cảng Hồng Đường tất cả đỏ côn thần tượng. Được xưng là Hồng Môn 30 năm qua, chiến lược mạnh nhất song hoa hồng côn. La Xuân Minh tên kia chính là coi hắn là thành mình đời này mục tiêu theo đuổi, liền biểu lộ động tác đều tại học hắn. Không nghĩ tới hắn lại còn có một đoạn như vậy kinh nghiệm, có thể thấy được vị kia mất tích ngụy trưởng lão có bao nhiêu lợi hại. Có thể ngụy trưởng lão không có nhìn chúng hắn, lại thu cái này Trần Tâm An làm đồ đệ, chẳng lẽ cái này trước mắt đại biểu cho gia hỏa này thiên phú vậy mà so trước Vương Long Bối còn cao hơn? Bất quá hắn nghiên kỷ, có thể so sánh trước Vương Long Bối nhỏ không ít ta. Đan Hy Vân còn muốn hỏi lại, phía trước Đồng Huy đối Trần Tâm An quay người nói rằng, "Trần tiên sinh, nơi này chính là Hồng Đường tại ngoại cảng tổng bộ. Đại gia hiện tại cũng tại phòng nghị sự, ta mang ngài tới." Sư phụ La Xuân Minh giữ chặt Đồng Huy cánh tay, câu khẩn nói rằng, "Chuyện của trừng phạt ta khẳng định nhận, khả năng không thể thả tới về sau a. Ta muốn theo ngài đi vào chung nhìn xem, đây chính là mở mang hiểu biết cơ hội tốt. Nghe nói trước Vương Long Đối cũng tới, ta còn muốn nhường hắn chỉ điểm một chút ta đây." Đồng Huy tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, thở dài một hơi nói rằng, "Tốt a, hai người các ngươi cũng cùng theo vào đi. Nhớ kỹ, không cần nhiều miệng. Bên trong tất cả đều là chúng ta Hồng Đường đại nhân vật, mời tới quý khách cũng đều không phải người bình thường. Các ngươi đứng ở bên cạnh chúng ta liền tốt, nếu như dám lắm miệng gặp rắc rối, không chỉ có muốn trục xuất sư môn, còn muốn đuổi ra sân môn." La Xuân Minh cùng sắc mặt của Đan Hy Vân biến đổi, loại này trừng phạt thật là khá là nghiêm trọng. Mặc kệ bọn hắn có nhiều nhảy thoát, hiện tại cũng không dám làm trái, tranh thủ thời gian ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Chương 3442, ngươi là không biết rõ dân hương chỗ ta. Chương 3442, ngươi là không biết rõ dân hương chỗ ta. Bán Sơn eo có mấy tòa cung điện dáng vẻ, Trần Tâm An theo Đồng Huy đi vào một tòa đại điện, bên trong đã ngồi không ít người. Đang phía trước có một bức ngũ tổ chân dung, phía dưới là hương đàn. Tất cả mọi người điểm ngồi hai hàng, bên trái là Hồng Môn chính mình huynh đệ, bên phải chính là mời tới tân khách. Đám người trên cùng một chỗ hương, sau đó điểm vị trí liền tòa. Bất quá Trần Tâm An tới chậm, bái hương khâu đã qua, hiện tại là nói chuyện phiếm nghị sự, để cho tiện, tả hữu giới hạn cũng không có rõ ràng như vậy. Một chút người của quen biết ngồi cùng nhau, nói chuyện rất náo nhiệt. Trần Tâm An tới thời điểm, chủ trì người của đại hội cao giọng ghi danh hào, làm người của cái đại sảnh an tĩnh mấy giây, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá Trần Tâm An vẫn cảm giác được bầu không khí khác biệt, ánh mắt rất nhiều người đều rất mờ mờ, đang len lén quan sát đến hắn, thậm chí còn có một chút địch ý. Trần tiên sinh, rời bước tới bên này, giữ lại cho ngươi vị đâu? Trong đám người có người gọi hắn, Trần Tâm An quay đầu nhìn lại, là Lý Đạt Hùng. Vị này chính là Hồng Đường một vị đương gia, thân phận địa vị không tính thấp. Trần Tâm An mỉm cười, gật gật đầu đi qua, ngồi bên mình hắn. Lý Đạt Hùng cho hắn rót một ly trà, nhẹ nói, ta tối hôm qua lại tới, giúp làm một ít chuyện. Lúc đầu hôm nay muốn đi tiếp ngươi, có thể sáng sớm bên này liền xảy ra chút nhiễu loạn, thực sự không có cách nào đi ra, cho nên liền để người khác đi. Không nghĩ tới bên này cho an bài hai cái miệng còn hôi sữa tiểu gia hỏa. Trần Tâm An khoát khoát tay nói rằng, chuyện của không quan trọng. Lý tổng, ta nhìn tình huống của hôm nay hơi nóng náo a, thế nào cảm giác có mùi thuốc súng? Lý Đạt Hùng vẻ mặt trào phúng nói, hôm nay muốn chọn mới long đầu, đương nhiên náo nhiệt a. Ngay cả hải ngoại một chút ngồi công đường xử án đều trở về, Hồng Đường tam đại trưởng lão đều tề tụ, đều muốn tranh đoạt vị trí kia. Trần Tâm An gật gật đầu nói, cho nên liền mời nhiều như vậy khách quý tới, chính là cho chính mình tạo thế. Lý Đạt Hùng gật gật đầu, ánh mắt trước nhìn xem mặt nói rằng, Ương Kỳ Quốc, Pha Gen, Thái Lan, Đại Doanh, Đông Triều, mỗi cái ngồi công đường xử án đều mang đến chính mình ngoại viện, ai cũng xem thường ai. Trần Tâm An bừng tỉnh hiểu ra nói, cho nên ta chính là ngoài các ngươi cả ngồi công đường xử án ngoại viện, được mời đến chỗ của. Thôi đương ra là các ngươi tâm phúc của ngồi công đường xử án, cho nên hắn năng lực mời ta tới tham gia lần này đốt hương đại hội. Lý Đạt Hùng mặt đỏ lên, gật đầu nói, kỳ thật ta cũng có ý định này. Bất quá nếu Thôi Hoài Bích đã tại làm, ta cũng không có đi vẽ rắn thêm chân. Trần Tâm An cười nhạt một tiếng, đối loại sự tình này cũng không có quá nhiều so đo, ngược lại hắn khẳng định là muốn tới, ai mời đều như thế. Nhìn chung quanh, Trần Tâm An khẽ cười nói, ngoài tất cả mọi người biệt binh, đều là chúng ta Trung Quốc người, không có người nước ngoài à. Lý Đạt Hùng nói nghiêm túc, Hồng Đường quy củ chính là không ngoài hấp thu tộc đệ tử, ngoài không cho tộc nhân nhập hương đường. Hồng Đường chuyện làm ăn khắp các nơi trên thế giới, các ngành các nghề, nhưng là cũng vẹn vẹn cùng người nước ngoài làm ăn, làm mặt ngoài bằng hữu, chưa từng cùng bọn hắn thâm giao, càng không khả năng coi bọn hắn là khách quý. Đây là Hồng Đường tổ huấn, bất luận kẻ nào không được vi phạm. Một khi có người vi phạm với, cái kia chính là Hồng Đường công địch, không phải khu trục đơn giản như vậy. Có người đi tới, trong tay cầm ba nén hương, đứng ở trước mặt Trần Tâm An, nói với hắn, Trần tiên sinh, Vu Lao đại xin ngươi đi cho trên ngũ tổ hương. Hắn nói là mời, thật là ngữ khí lại là thể mệnh lệnh, để cho người ta nghe xong rất không thoải mái. Lý Đạt Hùng nhíu mày nói rằng, Đỗ Uy, ta nói với Vu Lao đại qua, không cần nhường Trần tiên sinh tham dự. Đỗ Uy mặt không thay đổi nhìn xem Lý Đạt Hùng nói rằng, Lý đương gia, ý của Vu Lao đại là, xài qua rồi hương, Trần tiên sinh chính là mình huynh đệ. Lý Đạt Hùng muốn nói cái gì, lại không tốt thay Trần Tâm An làm quyết định, chỉ có thể nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem Trần Tâm An. Đỗ Uy nói với Trần Tâm An, Vu Lao đại để cho ta chuyển cáo Trần tiên sinh, nếu có thể ở đốt hương đại hội là trên ngũ tổ hương, Trần tiên sinh đời này đều là bạn của Hồng Đường. Về sau Trần tiên sinh đi khắp ngũ hồ tứ hải, chỉ cần hữu dụng lấy ta Hồng Đường địa phương, nói một câu là được. Một bên Lý Đạt Hùng đối Trần Tâm An gật gật đầu, biểu thị lời này là thật. Trần Tâm An lại mỉm cười, nhìn cũng không nhìn kia ba nén hương, nói với Đỗ Uy, thay ta cảm ơn hảo ý của Vu Lao đại. Bất quá ta hôm nay là tới làm khách, không phải tới dân hương. Hồng Đường chính mình đốt hương đại hội, không cần đến ta ngoài cái này người tới dân hương. Dường như không nghĩ tới Trần Tâm An sẽ tự tuyệt, Đỗ Uy cũng sửng sốt một chút. Lúc này Trần Tâm An cũng chú ý tới, bên cạnh có ít người, giống như là nhìn đồ đần như thế nhìn xem hắn. Sắc mặt của Đỗ Uy trầm xuống, nói với Trần Tâm An, Trần tiên sinh khả năng còn không hiểu rõ lắm, tại đốt hương đại hội để ngươi vị này trên khách quý hương ý nghĩa chỗ. Ta có thể nói cho ngươi, chỉ cần ngươi lên cái này ba nén hương, ngươi liền có thể ta không hứng thú. Trần Tâm An gọn gàng dứt khoát cắt ngang hắn nói rằng, con người của ta chưa từng ưa thích bạch chiếm tiện nghi. Chỗ tốt đều là thông qua tương ứng nỗ lực mới đến, ta không thích làm vô vị nỗ lực, cũng sẽ không muốn được không chỗ tốt. Thay ta cảm ơn hảo ý của Vu Lão đại, ta xin tâm lĩnh. Đỗ Uy đen mặt, mạnh mẽ trừng mắt Trần Tâm An. Lý Đạt Hùng hướng hắn mắng, Đỗ Uy ngươi muốn làm gì? Đừng quên Trần tiên sinh là chúng ta khách quý, lên hay không lên hương là chính hắn lựa chọn, ngươi muốn ngay trước mặt nhiều người như vậy làm loạn sao? Đỗ Uy nhìn thoáng qua bốn phía, hừ lạnh một tiếng thu hồi cầm tay của hương, nhìn xem Trần Tâm An nói rằng, Lý đương gia quá lo lắng. Ta chỉ là thay Trần tiên sinh cảm thấy đáng tiếc mà thôi. Nếu Trần tiên sinh đã quyết định, vậy ta liền trở về chuyển cáo Vu Lão đại. Hắn hít sâu một hơi, quay người rời đi. Lý Đạt Hùng vẻ mặt ấy náy nói với Trần Tâm An, Trần tiên sinh, thật xin lỗi, tiểu tử này liền loại này tính tình, ai cũng không phục. Trần Tâm An mỉm cười lắc đầu, cũng không có trên để trong lòng. Bên cạnh lại truyền đến mấy cái âm thanh của âm dương quái khí, thật sự là cười chết người. Trên Hồng Đường trăm năm lịch sử, còn là lần đầu tiên có người cự tuyệt tại đốt hương đại hội cho trên ngũ tổ hương. Cái này lão thủ không phải là căn bản không biết dâng hương này ý nghĩa a? Mặc kệ hắn là làm cái gì, Hồng Đường ở thế giới các nơi hơn trăm vạn minh đệ vì hắn hộ giá hộ tống, loại này chuyện tốt ai không mong muốn. Vu Lão đại cũng là cho cười, chính mình mời khách quý, vậy mà không nể mặt chính mình. Cái này mất mặt coi như ném đi được rồi. Mặc dù bọn hắn âm thanh của nói chuyện cũng không cao, nhưng cũng có thể nhường Trần Tâm An nghe rõ ràng. Lý Đạt Hùng thấp giọng nói với hắn, Trần tiên sinh không cần để ý tới bọn hắn nói cái gì. Trần Tâm An mỉm cười gật đầu, đối với hắn hỏi, cái kia chính là Vu Lão đại. Theo ánh mắt hắn, Lý Đạt Hùng cũng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem một cái lý lấy tóc húi cua, trong mặt không thay đổi năm năm tử, gật đầu nói với Trần Tâm An, đúng, Vu Chiêu Phật. Ngoài Hồng Đường cảng phân bộ ngồi công đường xử án. Đỗ Uy ngay tại Vu Chiêu Phật bên cạnh, dán lỗ tai của hắn thấp giọng nói chuyện, còn thỉnh thoảng nghiêng đầu lại, mạnh mẽ chừng Trần Tâm An một cái. Vu Chiêu Phật cũng nhìn sang, vừa vặn cùng Trần Tâm An đối mặt, trên mặt lại không có biểu hiện ra biểu tình gì, chỉ là nhìn thoáng qua lại ánh mắt rời, dường như không có gì tâm tình chập chờn. Trần Tâm An cũng ánh mắt rời, nói với Lý Đạt Hùng, nội địa không có phân bộ sao? Lý Đạt Hùng sửng sốt một chút, vẻ mặt có chút kỳ quái nói rằng, trước kia có, về sau không có. Ngươi cũng biết, nội địa đối loại này tổ chức đả kích là phi thường nghiêm khắc. Trần Tâm An gật gật đầu, tò mò hỏi, trong lúc này phân bộ không có ngồi công đường xử án sao? Vẫn là ngoài đi vào cảng, hoặc là xuất ngoại. Thần sắc của Lý Đạt Hùng phức tạp nhìn xem hắn nói rằng, cuối cùng trong một giới phân bố ngồi công đường xử án ngươi biết, hắn gọi Ngụy Thanh Dương. Chương 3443. Sư phụ ngươi để cho ta tin tưởng ngươi. Chương 3443. Sư phụ ngươi để cho ta tin tưởng ngươi không nghĩ tới Ngụy sư phụ vậy mà từng làm qua trong Hồng Đường phân bộ ngồi công đường xử án. Không biết do vì cái gì, nội địa phân bộ bị bỏ về sau, Ngụy Thanh Dương liền đi Thanh Nhu Sơn ẩn cư, ở một cái vài chục năm. Trên mặt Lý Đạt Hùng mang theo một tia trào phúng, trước nhìn xem mặt Ngũ Tổ Chân Dung nói rằng, kỳ thật lần này đốt hương đại hội bất kể là ai làm long đầu, cũng sẽ không danh chính ngôn thuận. Vì cái gì? Trần Tâm An tò mò hỏi. Lý Đạt Hùng từ tốn nói, bởi vì không có Ngũ Long ấn, chỉ có cầm tới 5 người của Long ấn, mới là Hồng Đường mấy trăm vạn minh đệ chân chính long đầu. Đây là trên Hồng Đường trăm năm qua một mực tuân theo truyền thống. Thật là từ khi trước 30 năm Ngũ Long ấn mất tích, Hồng Đường một mực không có chân chính long đầu. Mất đi Ngũ Long ấn kia giới long đầu là Ngụy Thanh Dương sư phụ. Truyền thuyết hắn lúc ở trước khi chết, đem Ngũ Long ấn giao cho Ngụy Thanh Dương. Thật là kỳ quái là, Ngụy Thanh Dương cũng không có lấy Ngũ Long ấn danh chính ngôn thuận đi ngồi long đầu. Trong rất nhanh phân bộ cũng bị tan rã, Ngụy Thanh Dương cùng Ngũ Long ấn cũng đều biến mất. Trước bất quá đoạn thời gian, hắn bỗng nhiên trên liên hệ ta, giao cho ta một sự kiện. Trần Tâm An nhíu mày, nhìn Lý Đạt Hùng hỏi, hắn vì sao lại chuyên môn tìm ngươi? Lý Đạt Hùng nhìn xem Trần Tâm An nói rằng, bởi vì ta cái này đưa ra, chính là hắn trước kia giúp đỡ. Nội địa phân bộ bị bỏ về sau, ta bởi vì ngoài ngay tại cảng làm ăn, liền dứt khoát lưu tại bên này, cũng liền tự nhiên mà vậy chia cho Vu Chiêu Phận. Thôi Hoài Bích cũng là bởi vì nơi đây chỗ cùng ta nhầm bảo, cảm thấy ta là tới cùng hắn tranh thủ tình cảm, những chuyện này Trần Tâm An mới không hứng thú để ý tới, hắn quan tâm chỉ có Ngụy Thanh Dương. Nghĩ nghĩ, Trần Tâm An đối Lý Đạt Hùng hỏi, trước Ngụy Thanh Dương đoạn thời gian tìm ngươi làm gì? Lý Đạt Hùng xích lại gần lỗ tai của hắn, thấp giọng nói rằng, ngăn cản Vu Chiêu Phật lên làm long đầu. Trần Tâm An nhíu mày không nói chuyện. Lý Đạt Hùng tiếp tục nói, hơn nữa ta mấy năm nay cũng một mực tại điều tra Vu Chiêu Phật, năm đó Ngụy Thanh Dương không có trở thành long đầu, hẳn là hắn tại bên trong theo cản trở. Hơn nữa hắn rất có thể là lấy Ngụy Thanh Dương người nhà làm uy hiếp, bước bách đối phương ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ là Vu Chiêu Phật cũng một mực phòng bị ta, cho nên ta điều tra tiến triển không lớn. Trần Tâm An vẻ mặt kỳ quái nhìn Lý Đạt Hùng hỏi, ngươi vì cái gì tin tưởng ta, nói với ta những thứ này? Đừng nói chúng ta hiện tại là bằng hữu là đồng bạn loại hình lời nói, ngươi biết ta không tin cái kia, ngươi nếu không tin. Lý Đạt Hùng nghiêng đầu sang chỗ khác, nói nghiêm túc, trước một tuần lễ, Ngụy Thanh Dương lần nữa gọi điện thoại cho ta, nói cho ta có thể tin tưởng ngươi. Hắn còn nói, nếu như ngày mai hắn xảy ra chuyện, có thể đem hắn cho cốt mang về người của nội địa, chỉ có ngươi. Sắc mặt của Trần Tâm An âm trầm, trong lòng tính toán một chút thời gian, Lý Đạt Hùng nói tới khoảng thời gian này, hẳn là hắn cùng Ngụy Thanh Dương thông qua điện thoại về sau. Khi đó, Ngụy Thanh Dương đã biết hắn ngoài đi vào cảng. Hít sâu một hơi, Trần Tâm An nhìn cách đó không xa Vu Chiêu Phật nói rằng, ngươi nói là Ngụy sư phụ là đi tìm Vu Chiêu Phật tính sổ sách đi. Vậy ngươi biết hắn hiện tại đi nơi nào sao? Lý Đạt Hùng lắc đầu, trầm giọng nói rằng, từ ngày đó ban đêm bắt đầu, ta liền rốt cuộc không có tin tức về hắn. Trần Tâm An gật gật đầu, xem ra chỉ có cái kia Vu Chiêu Phật biết Ngụy sư phụ hiện tại đến tuột cùng đi nơi nào. Bất quá bây giờ loại tình huống này, hắn cũng không có khả năng trực tiếp đi qua hỏi, vẫn là tìm kiếm cơ hội thích hợp hỏi lại không muộn. Trung quanh vang lên một hồi tiếng vỗ tay, ba cái người mặc trường sam bằng vải xanh trung niên nhân đứng lên, đi tới trước gương đàn mặt. Lý Đạt Hùng thấp giọng nói rằng, đây là Hồng Đường Tam Đại trưởng lão, Thân Phi, Sử Vân Kiệt, Cố Dương Đức. Trần Tâm An kỳ quái hỏi, không phải là có tứ đại trưởng lão sao? Lý Đạt Hùng thở dài một tiếng nói rằng, còn có một vị gọi Ngũ Quan, trong tháng trước gió, hiện tại còn nằm tại Thái Lan trong bệnh viện, tới không được, cũng từ đi trưởng lão chức vị. Hôm nay chính là công bố chuyện này, hơn nữa còn có tuyển ra một gã trưởng lão thay thế hắn. Ba tên trưởng lão ngồi ở bên cạnh hương đàn tạm thời thêm một cái bàn sau, sau đó trong một chút niên nhân theo thứ tự trước đi đến, cho ba vị trưởng lão hành lễ, cho đám người cũng cúi đầu ra hiệu. Lý Đạt Hùng trước mặt chỉ nhỏ bàn dài, nói với Trần Tâm An, đây là tuyển trưởng lão, cần mỗi người bỏ phiếu, Trần tiên sinh cũng xem một chút đi. Nhỏ trên bàn dài đặt vào chén trà cùng một cái lớn chừng bàn tay màn hình. Trần Tâm An cầm lấy màn hình, học Lý Đạt Hùng làm mẫu mở ra, phía trên là bây giờ trước đứng tại mặt đám kia nam tử tư liệu. Xem ra Hồng Đường cũng là rất nhanh tức thời, phong cách của cổ pháp bên trong cũng xen lẫn một chút công nghệ cao. Trần Tâm An từng tờ liếc nhìn những người này tư liệu, còn có một số video thu hình lại. Đơn giản chính là giới thiệu những người này năng khiếu cùng sự tích, còn có một số chiến đấu hoặc là tranh tài hình ảnh. Muốn theo trong những người này tuyển ra một vị, bổ sung trong vị kia phong trưởng lão lỗ hổng, nhường Hồng Đường bảo trì 4 vị trưởng lão biên chế. Hồng Đường trưởng lão cùng ngồi công đường xử án không giống, bọn hắn là Hồng Đường vũ lực để trụ, nhất định phải vũ lực trị tại toàn bộ Hồng Đường đều người của muốn gần trước đảm nhiệm. Cho nên tại trên tuổi tác liền có nghiêm khắc hạn chế, nhất định phải 30 tuổi tới 50 tuổi ở giữa, bởi vì đây là một người đàn ông sức chiến đấu đỉnh phong nhất thời kỳ. Hơn nữa nhất định phải tại Hồng Đường người của có nhất định khí, không nhất định có thể phục chúng, nhưng là người có thể đánh tới đối phương tâm phục khẩu phục. Trần Tâm An nhìn xem những người này tư liệu, thật sự là ngũ hoa tám môn, cao thủ như thế nào đều có. Không nói những cái kia luyện binh khí, chỉ nói công phu quyền cước, Trần Tâm An biết cổ vũ lưu phái, những người này vậy mà đều có học tập. Có chút trong lưu phái cơ hồ đều đã diệt tuyệt, liền Trần Tâm An đều chỉ là nghe nói qua, chưa từng gặp qua truyền nhân. Thật là trong những người này lại có luyện qua, hơn nữa còn đạt đến rất cao đẳng cấp bậc. Căn cứ Lý Đạt Hùng giới thiệu, những tài liệu này bên trong tin tức đều là trải qua nghiêm ngặt sàng chọn cùng khảo chứng, không tồn tại khuyết đại kỳ thật nói khoác. Cho nên thực lực của những người này đều rất mạnh, tùy tiện lôi ra tới một cái, đều có thể tại Hắc Sơn hổ loại địa phương kia luyện tập huấn luyện viên cấp bậc. Xem như trên truyền thừa trăm năm tổ chức, cho dù tới xã hội hiện đại cũng duy trì tràn đầy sinh mệnh lực, Hồng Đường xứng đáng tàng long ngọa hổ thanh danh tốt đẹp. Dù sao tại hải ngoại một chút công phu môn phái cũng đều là Hồng Đường sản nghiệp. Lật đến một tờ tư liệu, Trần Tâm An cũng liền chăm chú nhìn thêm. Người của trên tư liệu gọi Vương Long, 43 tuổi, nguyên quán quân Bắc. Phía dưới là liên tiếp vinh dự thành tựu, các loại quốc tế vật lộn thi đấu sự tỉnh quốc giấy khen ảnh chụp. Bất quá càng gây nên Trần Tâm An hứng thú là hai đoạn thu hình lại. Một đoạn là hắn tại đầu đường trong thực chiến chụp lén, tựa hồ là đang đầu đường, hai bên đều là đặt xe, hắn chỉ có một người, đối phương có hơn 20 người. Trong đó có mấy người rõ ràng là có công phu nội tình, động tác rất nhanh, ra tay tàn nhẫn, thậm chí có trong nhân thủ còn cầm song tiết côn. Vương Long tay không tất sát, trong bị vây quanh ở giữa nhìn không thể động đậy. Có người cầm đao hướng trên người Vương Long mánh đầm, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Ngược lại bị hắn liền đạp mấy cước, cho sinh sinh đá ra một lỗ hổng, hắn lại không chạy, chờ lấy đối phương đem lỗ hổng bổ đủ. Không cần thả chậm phát ra tốc độ, Trần Tâm An liền có thể nhìn ra, những người này mặc dù số lượng nhiều, lại đều không chế trụ nổi Vương Long. Động tác của hắn không có chiêu thức cố định, tựa như là tại đánh đại. Thật là mỗi một quyền mỗi một chân cũng sẽ không uổng phí sức lực, đều có thể đánh ở trên người của đối thủ. Chúng quyền cước đối thủ giống như cũng không có bao nhiêu tổn thương, cũng không bị ảnh hưởng. Chỉ là đánh lấy bọn hắn tựa như là không có khí lực, che lấy thụ thương bộ vị thối lui ra khỏi chiến đấu, đến mức vây đánh người của Vương Long cũng càng ngày càng ít. Nội kình. Trần Tâm An một cái liền có thể nhìn ra, Vương Long này đã luyện trong gia kình, hơn nữa đạt đến không thấp cấp bậc. Chương 3444. Người này dạ tâm rất lớn. Chương 3444. Người này dạ tâm rất lớn. Một cái khác đoạn thu hình lại là Vương Long ở nước ngoài tham gia trận đấu, đánh là tự do vật lộn. Đối phương là gấu đen đồng dạng tráng kiện mặc phi người, nắm đấm đều cơ hồ có Vương Long hơn phân nửa cái đầu lớn. Cái đầu cùng dáng người so Trần Tâm An phải lớn số một Vương Long, đứng tại cái này mặc trước mặt không phải người, liền cùng đứa nhỏ như thế. Cùng đầu đường đối chiến cứng rắn khác biệt, trận đấu này, Vương Long càng nhiều biểu hiện ra chính là thân pháp. Kia linh hoạt trốn tránh cùng đi khắp, làm cho đối phương căn bản không đụng tới thân thể của hắn, cả chàng tranh tài đều giống như tại lưu điệu như thế, đem cái kia mặc phi người lắc đầu góc tròn váng. Cuối cùng càng là trực tiếp tới một bộ bay khuỵu tay cùng bay đầu gối tổ hợp, đem mặc phi người đánh bất tỉnh đi qua, kết thúc tranh tài. Trần Tâm An đóng lại video, mở ra bỏ phiếu giao diện, lựa chọn bỏ quyền. Đây là hồng chuyện của đường nội bộ, hắn ngoài một cái người, chỉ dựa vào điểm này tư liệu, căn bản không hiểu rõ một người toàn bộ, lại càng không biết đối phương phẩm tính. Cho nên hắn không muốn lẫn vào. Lý Đạt Hùng nhìn thấy Trần Tâm An lựa chọn, mỉm cười, giống như là sớm có đoán trước. Hắn thấp giọng nói với Trần Tâm An, không có việc gì, loại tình huống này cũng không chỉ là một mình ngươi bỏ quyền. Trần Tâm An nhìn thấy hắn màn hình giao diện, chọn lại là một người mặc đường trang nam tử, có chút kỳ quái hỏi, ngoài xem như càng phân bộ đừng ra, ngươi không nên tuyển Vương Long sao? Lý Đạt Hùng hừ một tiếng nói rằng, ta không thích người này, lệ khí quá nặng. Trước kia Hồng Đường làm việc, gặp phải người của phiền toái, có các loại đối sách. Nếu như thật là Vương Long đi làm lời nói, vậy cũng chỉ có một loại phương pháp giải quyết, đánh tới đối phương khuất phục. Trong tay hắn có không ít án mạng, đều là Hồng Đường giúp hắn giải quyết. Vì tránh né danh tiếng, hai năm này hắn thậm chí cũng không dám về ngoại cảng. Ta tuyển Tô Phong là bởi vì hắn là Đông Triều phân bộ lao xong bỏ ra, thực lực tự nhiên không thể chê. Trọng yếu nhất là Tô Phong trưởng nghĩa. Mặc kệ là làm ăn tới Đông Triều, còn là bởi vì tị nạn, chỉ cần tìm được Tô Phong người này, hắn liền sẽ dốc sức hỗ trợ. Bên trong Hồng Đường, nhận qua hắn người của trợ giúp rất nhiều. Người như cũng chỉ có làm trưởng lao mới có thể để cho người tin phục. Trần Tâm An ngẩng đầu, trước nhìn xem mặt kia sắp xếp trong người ứng cử, người mặc đường trang nam tử kia, rất xa lạ khuôn mặt, mang theo làm cho người thân cận mỉm cười, xem xét chính là người của rất dễ thân cận. Lý Đạt Hùng cười đối Trần Tâm An hỏi, "Trần tiên sinh, Tô Phong cùng Ngụy Thanh Dương quan hệ cá nhân cũng không tệ. Nếu không, ngươi cũng giống như ta, ném hắn một phiếu." Trần Tâm An cười cười, lắc đầu nói rằng, "Ta liền không đúng bảo. Cái này Tô Phong, dạ tâm rất lớn." "Tại sao nói như thế? Ngươi cùng hắn đã từng quen biết?" Lý Đạt Hùng có chút kỳ quái hỏi. Trần Tâm An lắc đầu cười nói, "Không có. Ta muốn, hắn trưởng nghĩa, hẳn là chỉ đối với các ngươi hồng người của đường nội bộ a. Nếu là theo Đông Triều tới, kia trước đó hắn tại Đông Triều bước lên ra lớn như vậy bọn nước, cũng không tin cái này Tô Phong không biết rõ. Lúc ấy tại Triều Kinh Trung Quốc người bị liên lụy, thủ không ít khổ. Nếu như cái này Tô Phong thật là người trượng nghĩa như vậy, vì cái gì lúc ấy liền mặt đều không có lộ? Cho nên hắn những cái kia biểu hiện, cũng bất quá là làm cho người của Hồng Đường nhìn mà thôi. Mong muốn đọ sức một cái tiếng tốt, cuối cùng leo đến vị trí cao hơn, chỉ thế thôi." Lý Đạt Hùng sửng sốt một chút, cũng rất nhanh liền biết ý của Trần Tâm An, nhíu mày hỏi, "Ý của Trần tiên sinh là, những năm này Tô Phong chỉ là vì tại Bắc Thanh danh, liền xem như dạng này, ta cũng biết tuyển hắn, ít ra hắn là thật làm qua sự tình. Những người khác, hiện tại Hồng Đường đã không phải là trước 30 năm Hồng Đường. Tất cả mọi người đang cầu xin tên cầu lợi, tự tư tham lam, cái gì đạo nghĩa cùng quy củ đều bị ném xa xa. Có thể còn trên thấy những thứ này, cũng chỉ có chúng ta những lão nhân này. Trần tiên sinh, ta lại nói cho Tố biết một cái bí mật. Hắn xích lại gần Trần Tâm An lỗ tai, thấp giọng nói rằng, ngoài cái này cảng phân bộ, rất nhanh trong cũng giống phân bộ như thế, muốn bị triệt bỏ. Trần Tâm An kỳ quái nhìn xem hắn. Lý Đạt Hùng vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nội địa đối ngoại cảng đem không càng ngày càng nghiêm ngặt, ngoài lại thêm cảng Hồng Đường những năm này phong cách làm việc cũng có chút cấp tiến, khó tránh khỏi sẽ khiến các loại xung đột. Hồng Đường dù sao không phải hắc, cho nên cùng nội địa như thế, chủ động triệt tiêu là lựa chọn tốt nhất. Coi như không rút lui, cũng biết hoàn toàn biến thành một cái làm ăn công ty, mặc kệ chuyện giang hồ. Đây chính là Vu Chiêu Phật một lòng muốn làm long đầu nguyên nhân chủ yếu. Chỉ cần trên có thể làm long đầu, toàn bộ Hồng Đường đều là hắn, ngoài có hay không tại cảng, không quan trọng. Vậy còn ngươi, có phải hay không cũng muốn đi theo rút đi? Trần Tâm An đối với hắn hỏi. Lý Đạt Hùng khoát khoát tay nói rằng, đương nhiên sẽ không. Ta là làm nhà, chính là cho Hồng Đường kiếm tiền. Muốn đi nơi nào đều có thể, chỉ cần có tiền tranh là được. Có hay không nghĩ tới thoát ly Hồng Đường? Trần Tâm An nhìn Lý Đạt Hùng hỏi. Lý Đạt Hùng sửng sốt một chút, lắc đầu nói rằng, không nghĩ tới, hiện tại tạm thời còn không muốn. Nếu như bất quá Hồng Đường tiếp tục như vậy xuống dưới, biến thành ta càng ngày càng không quen biết địa phương, ta sẽ đi. Trần Tâm An gật gật đầu, cũng không có nhiều nói, hắn cũng không phải đến xúi giục người ta. Bỏ phiếu đã kết thúc, hiện trường ở trong sân phiếu, cuối cùng 10 cái người ứng cử bên trong, chỉ còn lại 4 người, số phiếu không sai biệt lắm. Sau đó 4 người liền xuống đi, riêng phần mình ngồi về vị trí của mình. Trần Tâm An trừng to mắt hỏi, vậy liền coi là? Lý Đạt Hùng cười nói, sao có thể chứ? Còn có vòng thứ 2 tuyển cử, bất quá không ở nơi này cử hành, muốn đi đạo trường. Ai có thể đứng ở cuối cùng, người đó là trưởng lão. Trần Tâm An híp mắt hỏi, luận võ. Lý Đạt Hùng gật gật đầu. Trần Tâm An mỉm cười, biện pháp này cũng là dứt khoát trực tiếp. Đáng tiếc người ta muốn tùy ý lại đánh, chính mình cũng không có kia may mắn được thấy đi xem. Nguyên bản muốn tọa hồi nguyên vị Vương Long, lại hướng bên này đi tới, đưa tay đối Trần Tâm An bên cạnh một người quơ quơ, người kia không nói lời nào, ngoan ngoãn đứng người lên rời đi. Vương Long An bị ở đằng kia người trên chỗ ngồi, nghiêng đầu sang chỗ khác đối Trần Tâm An hỏi, ngươi là Ngụy Thanh Dương đồ đệ. Lý Đạt Hùng nhíu mày nói rằng, Vương Long, ngươi muốn làm gì? Trần tiên sinh là Hồng Đường khách quý, ngươi nói chuyện ngữ khí khách khí một chút. Ngậm miệng. Vương Long lườm Lý Đạt Hùng một cái, vẻ mặt khinh thường. Lý Đạt Hùng tựa hồ có chút kiêng kỵ, ánh mắt lùi bước, nhưng vẫn là muốn lấy dũng khí giúp Trần Tâm An nói chuyện, có thể một cái miệng, Trần Tâm An liền đối với hắn mỉm cười lắc đầu, không cho hắn mở miệng. Nghiêng đầu sang chỗ khác, Trần Tâm An nhìn Vương Long hỏi, có việc. Vương Long nhếch miệng cười một tiếng, nói với Trần Tâm An, nghe nói thân ngươi tay không tệ, muốn theo ngươi đánh một chầu. Ngụy Thanh Dương đồ đệ, tổng sẽ không để cho ta quá thất vọng a. Trần Tâm An từ tốn nói, ngươi vẫn là trên trước tiên làm trưởng lão rồi nói sau. Thứ. Vương Long cười lạnh một tiếng nói rằng, mấy cái kia phế bật, không đáng ta đi tốn nhiều khí lực. Thu thập bọn họ còn không dễ dàng sao? Không bằng dạng này, tỉ thí thời điểm, ngươi cũng tới trận. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, vậy cái này trưởng lão liền để cho ngươi tới làm, như thế nào? Trần Tâm An cười ha ha, từ tốn nói, ta không hứng thú. Vương Long híp mắt lại, nhìn Trần Tâm An hỏi, đường đường Hồng Đường trưởng lão, dưới tay trăm vạn đường chúng, đi đến đâu đều là bị vạn người kính ngưỡng. Tại ngươi trong mắt của Trần Tâm An, vậy mà trên như thế không được mặt bàn. Trần Tâm An, ngươi liền Hồng Đường đều xem thường, quả nhiên rất ngông cuồng. So ta đều cuồng. Trần Tâm An bĩu môi nói rằng, không cần đến tại trên ngôn ngữ cùng ta gài bẫy, ngoài cái gì cảng phân bộ người của biết đánh nhau nhất, cũng bất quá như thế. Ta cũng không hề có nói qua xem thường Hồng Đường lời nói, chỉ là đối với các ngươi trưởng lao chi vị không hứng thú. Còn có, ta đối đánh với ngươi một khung cũng không hứng thú. Có thể khiến cho ta động thủ, chỉ có địch nhân của ta, ngươi vẫn còn không tính là. Vương Long tà mị cười một tiếng, nhìn xem Trần Tâm An nói rằng, ngươi nếu là Ngụy Thanh Dương đồ đệ, vậy những này ngươi cũng tránh không được. Chương 3445. Ngươi có thể đánh ngã ta thật là khó lường. Chương 3445. Ngươi có thể đánh ngã ta thật là khó lường. Trước mắt bao người, Vương Long lại tùy tiện cũng sẽ không kiêng nể gì cả, nói với Trần Tâm An qua mấy câu về sau thì rời đi. Trần tiên sinh, ngài đừng trong lòng đứng đi. Lý Đạt Hùng vẻ mặt ấy náy đối Trần Tâm An thấp giọng nói rằng. Trần Tâm An cười, nói với hắn, ngươi cũng không phải hắn cha ruột, làm gì thay hắn nói xin lỗi ta à? Lại nói, ta cũng không sinh khí. Ta hiểu ý nghĩ của hắn, hơn nữa loại này quang minh chính đại ước chiến, sau lưng dù sao cũng so hạ độc thủ muốn tốt hơn nhiều. Không nghĩ tới vừa mới rời đi Vương Long lại quay đầu trở về, vừa vặn nghe được hai người nói chuyện. Nhìn, người ta đây mới là nam nhân ý nghĩ. Lý Đương gia, ngươi cũng quá cầm lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử. Lý Đạt Hùng tức giận đối Vương Long mắng, Vương Long, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trần tiên sinh đều nói qua không hứng thú đánh với ngươi, ngươi nghe không hiểu sao? Vương Long vẻ mặt không nhịn được nói với Lý Đạt Hùng, Lý Đương gia, chuyện của không có ngươi ngươi tốt nhất đừng lắm miệng, ta không phải bất kỳ thời gian đều tốt như vậy nói chuyện. Ngươi Lý Đạt Hùng sắc mặt khí xanh xám. Vương Long lại không để ý tới hắn, nghiêng đầu sang chỗ khác nói với Trần Tâm An, Trần Tâm An, ta biết ngươi là vì cái gì tới đây. Ta có thể nói cho ngươi, hắn ngay ở chỗ này. Bất quá hắn hiện tại là Hồng Đường phản đồ, nếu như ngươi muốn mang hắn đi, cũng chỉ có thể dẫn hắn thi thể. Nếu không liền phải đem thi thể của mình lưu tại nơi này. Đừng trách ta trước không có nói nhắc nhở ngươi a. Nói xong lời nói này, Vương Long đắc ý đối Trần Tâm An cười cười, quay người đi ra. Trần Tâm An trầm mặt không nói gì, chỉ là suy tư Vương Long lời nói. Lý Đạt Hùng ở một bên nhẹ giọng hỏi, hắn đến cùng đang nói cái gì a? Trần Tâm An nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hắn hỏi, Lý tổng, ngươi là hồn qua tới. Vậy ngươi có hay không thấy qua Ngụy Thanh Dương? Lý Đạt Hùng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn Trần Tâm An hỏi, ngươi nói là Ngụy Thanh Dương ngay tại cái này Kim Thủy Sơn. Thì ra ngoài nơi này là cảng Kim Thủy Sơn. Trần Tâm An ngoài nhìn qua cảng địa đồ, cũng thực tế khảo sát qua, mặc dù không có tới qua nơi này, nhưng lại biết nơi này. Kim Thủy Sơn ngoài ở vào cảng đông giao ven biển địa phương, chân núi không xa, có nước biển chảy ngược hình thành hồ nước. Hoàn cảnh ưu mỹ, phong cảnh như vẽ, là ngoại cảng đỉnh cấp phú hào khu. Kỳ thật coi như không biết rõ danh tự, Trần Tâm An sau khi trở về, cũng có thể bằng vào trí nhớ của mình, cùng tại bên trong xe trải qua ven đường lộ tuyến, có thể tìm tới nơi này. Coi như cửa sổ xe ngăn lại màn cửa, cũng không trở ngại Trần Tâm An có thể nhớ kỹ lộ tuyến, cái này sẽ là của hắn hơn người chi năng. Nhìn Lý Đạt Hùng cái dạng này, Trần Tâm An cũng đã biết, đối với tâm tích của Ngụy Thanh Dương, hắn là thật không biết rõ. Hẳn là Vu Chiêu Phật đối Lý Đạt Hùng cố ý che giấu. Đáng thương Lý Đạt Hùng cần cù chăm chỉ giúp Vu Chiêu Phật kiếm lời nhiều tiền như vậy, đến bây giờ còn là không có đạt được trọng dụng, còn tại phòng bị hắn, cũng khó trách hắn đối với hiện tại Hồng Đường rất thất vọng. Lý Đạt Hùng giống như là nghĩ tới rồi cái gì, trầm giọng nói với Trần Tâm An, Vu Chiêu Phật khẳng định còn chưa hề tuyệt vọng, muốn có được Hồng Đường Tam Bảo. Hồng Môn Tam Bảo là cái gì? Trần Tâm An vẻ mặt tò mò hỏi. Lý Đạt Hùng hít sâu một hơi, nói với hắn, Ngũ Long Ấn, Long Đầu Côn, Kim Lệnh Bài, đây chính là Hồng Môn Tam Bảo. Cầm tới một loại trong đó, đều có thể không cần tuyển cử nhi trở thành Hồng Đường Long Đầu. Nhiệm kỳ 5 năm, Tam Bảo tề tụ, trung thân Long Đầu, lui chính là Chế Hoàng. Ngụy Thanh Dương sư phụ đem Ngũ Long Ấn giao cho hắn, truyền thuyết Ngụy Thanh Dương chính là Tam Bảo tề tụ. Cũng chính vì vậy, bao quát Vu Chiêu Phật ở bên trong rất nhiều ngồi công đường xử án, đều muốn ngăn cản Ngụy Thanh Dương trở thành Long Đầu. Bởi vì trung thân Long Đầu liền để tất cả ngồi công đường xử án cũng bị mất hy vọng. Trần Tâm An mừng tỉnh hiểu ra gật đầu. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, trước nhìn xem mặt Vu Chiêu Phật, ánh mắt dần dần biến băng lãnh. Dường như nhìn ra ý nghĩ của hắn, Lý Đạt Hùng dùng tay nắm chặt Trần Tâm An cánh tay, lắc đầu nói rằng, "Trần tiên sinh, ta không biết rõ ngươi cùng Ngụy Thanh Dương tình cảm sâu bao nhiêu. Bất quá ta muốn ngăn cả ngươi, ở chỗ này ngàn vạn năm không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không liền sẽ gây nên chúng nộ. Ngươi phải biết, mặt ngươi đúng không chỉ là những này ngồi công đường xử án, những cao thủ này, nhưng thật ra là toàn thế giới hơn 100 vạn Hồng Đường huynh đệ. Công phu của ngươi cho dù tốt, thực lực mạnh hơn, cũng chịu không được Hồng Đường dốc sức đối phó a." Trần Tâm An gật gật đầu, nói với hắn, "Lý tổng, ta đương nhiên biết những này. Nếu như có thể Ngụy sư phụ thật gặp khó, bị vây ở nơi này, liền xem như trên đối mặt 100 vạn Hồng Đường ban chúng, ta cũng phải đem hắn cứu ra ngoài. Hơn nữa, ai đối với hắn độc thủ, ta cũng sẽ không bỏ qua cho đám người kia. Ta Trần Tâm An là dạng gì tính tình, ngươi cũng biết. Cho nên hiện tại hai người chúng ta, vẫn là đều ngóng trông Ngụy sư phụ bình an vô sự a." Lý Đạt Hùng gật gật đầu, trong lòng thật là lại không có chút nào nhẹ nhõm. Hắn hiểu rõ Trần Tâm An, hiểu rõ hơn Vu Chiêu Phật. Nếu như Ngụy Thanh Dương thật rơi vào trong tay Vu Chiêu Phật, vậy khẳng định không có kết cục tốt. Vì đạt được Hồng Đường Tam Bảo, Vu Chiêu Phật sẽ dùng tận các loại thủ đoạn, bức bách Ngụy Thanh Dương đem đồ vật giao ra. Cho nên hiện tại Ngụy Thanh Dương sống hay chết, hắn cũng không dám đi suy đoán. Đốt Hương Đại Hội hết thể muốn tiến hành 2 ngày, mặc dù 14 giờ rưỡi chiều, mặt trời còn chưa xuống sơn, trong một ngày này cho cũng đã kết thúc, giải tán. Trên núi an bài ăn ngủ, cho nên khách quý đều không cần rời đi. Điều kiện cũng không tệ lắm, so ra kém cấp 5 sao phòng tổng thống, cũng không kém là bao nhiêu. Mỗi cái gian phòng đều có một vị mỹ nữ chuyên môn hầu hạ, thậm chí liền ăn cơm tắm rửa đều không cần tự mình động thủ. Trần Tâm An cũng bị dẫn tới điểm căn phòng tốt, phục vụ hắn mỹ nữ gọi Hề Nhan, đại khái chừng 20 tuổi tác, cái đầu cao gầy, ngũ quan tinh xảo, dáng người cùng người mẫu có liều mạng. Để cho Trần Tâm An kỳ quái chính là, vị này tên là Hề Nhan mỹ nữ, ngay cả giọng nói chuyện cùng thần thái, đều để hắn có loại cảm giác đã từng quen biết. Rất nhanh, Trần Tâm An liền rõ ràng chính mình vì sao lại đối cái này mỹ nữ có cảm giác quen thuộc như vậy, bởi vì nàng đang bắt chước này như, Hề Nhan. Ánh mắt của Trần Tâm An sắc bén xuống tới, nhìn xem cái kia bên cạnh tại giúp hắn pha trà nữ hài tử. Hề Nhan vì hắn ngược lại tốt một ly trà, nhẹ nhàng đặt lên Trần Tâm An mặt thân, dịu dàng cười nói, "Thế nào? Trên mặt ta có hoa sao? Dùng như thế nào ánh mắt dạng này nhìn ta chằm chằm? Vẫn là đối ta phục vụ không hài lòng? Nếu như không hài lòng, có thể đổi." Trần Tâm An lắc đầu nói rằng, "Không cần thay đổi, ngươi tiếp tục làm việc ngươi chính là." Hề Nhan xinh xắn cười một tiếng, cho Trần Tâm An một cái liếc mắt đưa tình, "Ta liền biết ngươi sẽ không đổi." Trần Tâm An nhẹ nhàng uống một ngụm trà, đối nàng hỏi, "Làm sao ngươi biết? Là cảm thấy ta không bỏ được sao? Bởi vì ngươi mô phỏng rất giống." Tay của Hề Nhan dừng một chút, nhìn xem ánh mắt của Trần Tâm An có chút bối rối. Nàng ra vẻ chấn định giúp Trần Tâm An nối liền trà, khẽ cười nói, "Trần tiên sinh đang nói gì đấy? Xem ra Trần tiên sinh đối Hồng Đường vẫn là tồn tại rất lớn cảnh giác a. Vậy sao ngươi dám uống ta pha trà? Liền không sợ ta tại dưới trong trà thuốc sao?" Ha ha. Trần Tâm An cười, nâng chung trà lên lại uống một ngụm, từ tốn nói, "Ngươi nếu có thể hạ dược đem ta đánh ngã, ta còn thực sự khen ngươi một câu không tầm thường." Hề Nhan thở dài một tiếng nói rằng, "Trần tiên sinh y thuật thông thần, ai muốn lợi dụng loại thủ đoạn này trong để ngươi chiêu, thuần túy là si tâm vọng tưởng, tự chuốc lấy đau khổ. Ngươi rất thông minh." Trần Tâm An từ tốn nói. Hề Nhan lắc đầu nói rằng, "Ta chỉ là có tự mình hiểu lấy, Trần tiên sinh y thuật thật là ta không phải nói cái này." Trần Tâm An cắt ngang nàng nói rằng, "Ngươi vô dụng vừa rồi loại kia ra vẻ thân mật tự nhiên ngữ khí cùng ta nói chuyện, rất thông minh. Hiện tại ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi tại sao phải mô phỏng này như? Hồng Đường tại này bên người như an bài nhiều ít người?" Liền nghe cũng có người nói, "Trần tiên sinh ngươi hiểu lầm nàng." Chương 3446. Ta mời ngươi đến chính là cùng gặp mặt hắn. Chương 3446. Ta mời ngươi đến chính là cùng gặp mặt hắn. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, luôn có một chút không tiện. hơn nữa còn là giữa ban ngày, Trần Tâm An cũng không có khóa cửa, liền để Hề Nhan mở rộng cửa, ai cũng có thể tiến đến. Cái này cùng những phòng khác cửa phòng đóng chặt, tạo thành một cái rất rõ ràng so sánh, chỉ có điều Trần Tâm An căn bản không thèm để ý cái này. Theo đi vào cửa bốn người, cầm đầu là Vu Chiêu Phật, cùng ở bên cạnh hắn là Vương Long, đằng sau còn có hai tên tiểu đệ bộ dáng tùy tùng, trong tay các mang theo một cái hộp cơm. Hề Nhan liền vội vàng đứng lên hành lễ, Vu Chiêu Phật khoát khoát tay, phân phó cho nàng thu thập một chút cái bản, ta muốn cùng Trần Tiên Sinh uống hai chén. Trần Tiên Sinh sẽ không cự tuyệt ta. Trần Tâm An mỉm cười, cầu còn không được. Ngươi không đến ta còn muốn đi tìm ngươi đây, hiện tại đã chủ động đến đây, kia không vừa vặn. Vương Long xoay người, đem phòng trên cửa đóng. Hai cái tiểu đệ đem hộp cơm đặt ở bên cạnh bàn mở ra, từ bên trong lấy ra từng bàn còn bốc hơi nóng món ăn, còn có hai bình rượu. Trần Tâm An nhìn thoáng qua, lại là lương mao thuần nướng. Nơi sản sinh lại là Đông Sơn, còn không phải Kinh Đô. Cái đồ chơi này liền Trần Tâm An chính mình cũng rất nhiều năm không gặp. Cho dù là bọn họ hiện tại xuất ra lương mậu rượu thuốc, cũng sẽ không nhường Trần Tâm An có hiện tại loại này tâm tình của Trần Kinh. Thấy biểu tình của Trần Tâm An, Vu Chiêu Phật kia trước sau như một quan tài mặt vậy mà nở một nụ cười, lắc đầu nói rằng, Trần Tiên Sinh rượu tại ngoại cảng không có tiêu thụ, cho nên ta cố ý để cho người từ nội địa mua về. Cũng không biết thật giả, vừa bạn Trần Tâm An bản thân đều tới, vậy thì thuận tiện nghiệm một chút ta. Trần Tâm An híp mắt lại, nhìn xem Vu Chiêu Phật nói rằng, Vu lão đại ngoài một cái cả người, thế nào ưa thích loại địa phương nhỏ này sản xuất liệt hữu. Còn phải người chuyên môn đi Đông Sơn mua về, cái này cũng có chút quá khoa trương đi. Vu Chiêu Phật từ tốn nói, không có cách nào, có cái lao bằng hữu thích uống loại rượu này. Cho nên dứt khoát qua bên kia trốn đi, có thể thường xuyên uống cái này. Ta đây, cùng lão bằng hữu quan hệ không tệ, muốn cho hắn rút, liền để hắn trở về. Vì chiếu cố hắn, liền mua cho hắn rất nhiều loại rượu này trở về. Trần Tiên Sinh hôm nay có thể mở rộng uống, rượu bao đủ. Không cần làm rõ, Trần Tâm An liền biết, Vu Chiêu Phật nói tới vị lão bằng hữu này, chính là Ngụy Thanh Dương. Thì ra Ngụy Thanh Dương rời núi, là bị Vu Chiêu Phật ép ra ngoài. Ngoại cảng hẳn là có người đi Thanh Nhu Sơn, tìm tới Ngụy Thanh Dương nhường hắn rời núi, bị Ngụy Thanh Dương cự tuyệt. Thế là Vu Chiêu Phật liền dùng thủ đoạn, buộc hắn rời núi. Có thể là sợ liên lụy Thanh Nhu Sơn hàng xóm, Ngụy Thanh Dương cũng chỉ có thể rời núi giải quyết chuyện này. Thế là hắn ngoài đi tới cảng, muốn cùng Vu Chiêu Phật giằng co. Những rượu này hẳn là Vu Chiêu Phật uy bức lợi dụng Ngụy Thanh Dương công cụ của sử dụng. Mà hắn tới cùng Trần Tâm An uống rượu mục đích, cũng là tại hướng Trần Tâm An phóng thích một cái tin tức, Ngụy Thanh Dương trên tay của tại. Dọn xong thì rượu, hai tên tiểu đệ liền thu thập xong đồ vật, quay người rời đi. Vu Chiêu Phật cùng Trần Tâm An ngồi đối diện nhau, Vương Long đứng ở sau lưng Vu Chiêu Phật, mặt không thay đổi nhìn xem Trần Tâm An. Hề Nhan khui rượu bình, trước cho Vu Chiêu Phật rót rượu, lại muốn rót cho Trần Tâm An một ly, đã thấy tới Trần Tâm An dùng tay che ở cái chén. Vương Long nết lên khóe miệng nói rằng, "Trần Tâm An, đây chính là chính ngươi nhà máy rượu đủ ra tới rượu, ngươi cũng không uống sao? Xem ra rượu này chẳng ra sao cả à, lão bản cũng nhìn không thuận mắt, ngoài trách không được càng không có tiêu thụ." Trần Tâm An cũng không để ý tới hắn nói cái gì, chỉ là nhìn xem Vu Chiêu Phật nói rằng, "Ta không phải đến uống rượu." Vu Chiêu Phật mặt không thay đổi nói rằng, "Tất cả khách quý đều không phải là đến uống rượu hưởng lạc, nhưng là không chậm trễ đại gia ăn cơm đi ngủ. Nếu không người ta sẽ châm biếm chúng ta hồng đường chiếu cố không chu toàn." Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nói với Hề Nhan, cho Trần Tiên Sinh rót đầy cái chén, nếu như ngươi không có bản sự này, vậy ta làm người khác tới. Sắc mặt của Hề Nhan trắng bệnh, hai tay cầm bầu rượu, vẻ mặt cầu khẩn nhìn xem Trần Tâm An, run giọng nói rằng, Trần Tiên Sinh, có thể khiến cho ta là ngài ngược chén rượu sao? Trần Tâm An buông ra tay phải, gật đầu nói, tốt. Đừng nói Hề Nhan, liền xem như Vu Chiêu Phật cùng Vương Long, đều không nghĩ tới Trần Tâm An vậy mà sảng khoái như vậy. Ha ha. Vương Long vẻ mặt kinh miệt cười lên, nói với Vu Chiêu Phật, ta liền nói Trần Tâm An là người thông minh, hiểu được xem xét thời thế. Trần Tâm An cũng không có lý hắn, chỉ là nhìn xem Hề Nhan nâng cốc chén đổ đầy, sau đó nói với nàng, tạ ơn. Vu Chiêu Phật nhìn xem Hề Nhan gật gật đầu nói, Trần Tiên Sinh không cần khách khí với nàng. Những này nhân viên phục vụ, đều là ta bỏ ra nhiều tiền trưởng kỳ bồi dưỡng. Cũng không cần lo lắng tôn phu nhân bên kia có ta nhiều ít nhà tuyến, đều là chúng ta sưu tập tới trên mạng liên quan tới tôn phu nhân các loại video, sau đó quay xuống để các nàng nhìn. Tất cả khách quý ưa thích nữ nhân của cái dạng gì, chúng ta đều có nghiên cứu qua. Cũng liền bay xuống trong lòng bọn hắn hoàn mỹ nữ nhân ảnh hưởng, để các nàng những này ở trường hoặc là vừa tốt nghiệp hài tử đi học tập, cũng không cầu 10 phần giống, chỉ cần có 3-4 điểm như vậy đủ rồi. Vì chính là nhường các vị có loại cảm giác xem như ở nhà. Đúng rồi, Trần Tiên Sinh không cần đối nàng có chút xa lạ, đốt hương đại hội 2 ngày này, Hề Nhan chính là ngài thế tử. Phàm là thế tử chuyện của có thể làm, nàng đều có thể làm, cần phải có thể khiến cho Trần Tiên Sinh hài lòng. Hề Nhan cúi đầu, mang trên mặt điểm tinh thần sắc của lạnh nhạt, nhìn không ra buồn vui, cũng không biết là nàng tận lực trạng thái của bảo trì, vẫn là đối với cái này nhận mệnh. Vu Chiêu Phật bưng chén rượu lên, nói với Trần Tâm An, "Trần Tiên Sinh, chén rượu này cảm tạ ngươi có thể tới tham gia đốt hương đại hội." Nói, hắn bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Trần Tâm An chỉ là bưng cái chén, thậm chí đều không có hướng bên miệng góp một chút, liền để xuống. Vương Long nhíu mày quát, "Trần Tâm An, ngươi có ý tứ gì a?" Trần Tâm An nhìn xem Vu Chiêu Phật từ tốn nói, "Ta không phải đến uống rượu." Vẫn là câu nói kia, để cho người ta rót rượu đầy ly, là không muốn để cho một cái tiểu cô nương bởi vì chính mình mà nhận trách phạt. Nhưng là rượu rót, uống hay không tại, ai cũng chi phối không được. Sắc mặt của Vương Long âm trầm, trừng mắt Trần Tâm An mắng, "Trần Tâm An, ta khuyên ngươi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Trần Tâm An cười lạnh một tiếng, nhìn hắn một cái nói rằng, "Lại như thế nào?" Ngươi mẹ nó, Vương Long giữa lông mày vẩy một cái, mong muốn xông lại đối Trần Tâm An động thủ. Vu Chiêu Phật trầm giọng nói rằng, A Long, lui ra. Vương Long tính tình quái đản, kiệt ngạo bất tuần, thật là đối Vu Chiêu Phật lại vô cùng trung thành, cũng rất là thuận theo. Trần Tâm An cũng nghe Lý Đại Hùng nói qua, Vương Long gia nhập Hồng Đường, chính là bị Vu Chiêu Phật một tay mang vào. Hắn từ nhỏ đã không phục quản giáo, ưa thích gây chuyện thị phi, khắp nơi bài sư, học công phu lại là vì ước hiếp người, cho nên gây thù hằn vô số. Mặc kệ là nhập Hồng Đường trước đó vẫn là về sau, thân chịu trọng thương, kém chút bị người đánh chết số lần nhiều vô số kể, Vu Chiêu Phật cũng không chỉ một lần đã cứu mạng của hắn. Chân chính nhường Vương Long đối Vu Chiêu Phật trung thành tuyệt đối chính là Vương Long phụ mẫu tuần tự chết bệnh, tất cả đều là Vu Chiêu Phật một tay xử lý, mà lại là phong quang đại táng cái chủng loại kia, nhường Vương Long ngay tại chỗ cũng là kiếm đủ thanh danh. Vương Long người này mặc dù lãnh huyết thị sát, tâm ngoan thủ lạn, lại vô cùng hiếu thuận, cũng biết có ơn tất báo, cho nên tại Hồng Đường có thể ngăn chặn người của hắn chỉ có một cái, chính là Vu Chiêu Phật. Bưng chén rượu lên, Vu Chiêu Phật nhẹ nhàng uống một ngụm, nói với Trần Tâm An, Trần Tiên Sinh không cần nóng lòng. Đã ta nhường lão thôi lực mời Trần Tiên Sinh tới tham gia Hồng Đường đốt hương đại hội, liền chuẩn bị để cho các ngươi sư đồ gặp mặt. Bất quá tại gặp mặt trước đó, ta còn phải mời Trần Tiên Sinh rút một chút. Lão Ngụy cái kia tính tình, chắc hẳn Trần Tiên Sinh hẳn là hiểu rõ a. Như là đã lựa chọn ẩn cư, vậy thì dứt khoát hoàn toàn buông tay a. Đem thứ thuộc về Hồng Đường lấy ra, lại tìm cái địa phương an an lặng lặng dưỡng lao, đây không phải hắn cuộc sống của muốn lấy được nhất sao? Chương 3447. Đừng để ta nhận ngươi liên lụy. Chương 3447. Đừng để ta nhận ngươi liên lụy. Hiện tại Trần Tâm An cuối cùng minh bạch Vu Chiêu Phật ý đồ đến, kỳ thật chính là muốn cho hắn làm thuyết khách tới. Khuyên Ngụy Thanh Dương giao ra Hồng Đường Tam Bảo, nhường hắn danh chính ngôn thuận trở thành Hồng Đường Long Đầu. Kỳ thật Trần Tâm An thật đúng là không phản đối nhường Ngụy Thanh Dương giao ra những vật kia, chỉ cần ở trên người hắn lời nói. Cả ngày ở vào lục đục với nhau giang hồ trong mưa gió, liền hắn đều cảm giác phiền chán, càng đừng đề cập những sư phụ kia. Nếu có thể, hắn thậm chí sẽ mang theo Ninh Hề Nhược cùng mình đám kia thân bằng hảo hữu, cùng một chỗ về Thanh Nhu Sơn, ngăn cách, tiêu diêu tự tại. Có thể hắn cũng rất rõ ràng, cuộc sống của dạng này chỉ là tồn tại ở bên trong huyễn tưởng. Coi như những cái kia ẩn cư tại người của Thanh Nhu Sơn, lại có cái nào chân chính làm được ngăn cách? Sư phụ vì hắn mà hạ sơn, đến nay còn tại Trần Gia thôn. Cái này còn khá tốt. Cổ Vương Tân Y Địa Thư, nhưng thủy chung không bỏ xuống được lĩnh nam trong núi lớn những cái kia cổ người miêu, rời đi Thanh Nhu Sơn, cuối cùng vẫn chết tại Ma Thang trại. Hiện tại Ngụy Thanh Dương vì Hồng Đường cũng ra khỏi núi, đến nay sinh tử chưa biết. Cái khác sư phụ đâu? Sinh hoạt tại Thanh Nhu Sơn trái cơ giới đỉnh những người kia, cái nào không phải là bởi vì tránh né loại này giang hồ ân oán mới ẩn cư. Có thể chính vì vậy, cũng đã chứng minh bọn hắn cùng giang hồ liên lụy quá sâu, mong muốn theo tới hoàn toàn đoạn tuyệt, khả năng không có mấy người thật có thể làm được. Trần Tâm An ngẩng đầu, nhìn xem Vu Chiêu Phật nói rằng, ngươi trước hết để cho ta nhìn một chút Ngụy Thanh Dương. Đã nơi này là Kim Thủy Sơn, kia đại gia hiện tại sở đãi địa phương, liền hẳn là Kim Thủy chùa. Hế Nhan một bên mang theo Trần Tâm trước đi qua đâu đi, một bên hướng hắn giới thiệu, ta lúc nhỏ, đại khái là 6-7 tuổi. Mãi mãi ta còn mang theo ta đến Kim Thủy chùa cầu nguyện đâu. Thật là về sau, nơi này xuống dốc, tất cả tăng nhân đều đi hết sạch, toàn bộ chùa miếu đều bán cho người khác. Cũng chính là trước 2 năm, ta mới ý thức tới, thì ra Kim Thủy chùa là bán cho Hồng Đường. Trần Tâm An quay đầu nhìn nàng hỏi, cho nên, ngươi đã ở chỗ này làm 2 năm. Hế Nhan mỉm cười, nhìn xem hắn nói rằng, không phải Trần Tiên Sinh tưởng tượng như thế. Kỳ thật 2 năm này ta rất ít tới đây, chỉ là vào Hồng Đường cửa, nên đến trường trên vẫn là học. Nhiều lắm thì theo trong thức ngắm chỉ thị, học tập một chút hầu hạ người phương pháp. Trần Tiên Sinh yên tâm, ngài là ta người khách thứ 1, ta còn tính là sạch sẽ. Lần này ngược lại là Trần Tâm An có chút xấu hổ, nói với Hề Nhan, thật xin lỗi, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta không phải nói cái này. Hề Nhan gật gật đầu nói, ta biết ý của Trần Tiên Sinh, bất quá nên nói rõ, ta cũng muốn nói rõ ràng. Ta ơn Trần Tiên Sinh vừa rồi chiếu cố ta, để cho ta khỏi bị trừng phạt. Bất quá ta khuyên Trần Tiên Sinh vẫn là không nên suy nghĩ nhiều, tốt nhất có thể ngoan ngoãn phối hợp Vu lão đại chỉ thị. Hồng Đường, mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng của ngươi. Trần Tâm An mỉm cười, cũng không có lại đi tranh luận cái gì. Chỉ là nhìn Hề Nhan hỏi, cái tên này là tên thật của ngươi, vẫn là nghệ danh. Hề Nhan cũng không giấu giếm, thành thành thật thật nói rằng, ta gọi Cố Quy Nhan, Hề Nhan, cái tên này, là tạm thời. Khả năng ta lại đi phục thị nam nhân khác, liền sẽ đổi thành tên đường. Trần Tâm An nhìn xem nàng tự dễ bộ dáng, có chút kỳ quái hỏi, ngươi ưa thích dạng này. Nếu như không thích, vì cái gì không cự tuyệt? Cố Quy Nhan bình tĩnh nói, ta cự tuyệt không được. Cha ta là ma cờ bạc, thiếu đặt mông vay nặng lãi. Mẹ ta bị tức thành bệnh tâm thần, đêm hôm khuya khoắt chạy tới trên đường cái bị quá khứ xe đụng gãy chân, liền người gây ra họa đều không có bắt được. Ta vừa đến trường vừa làm công, đều duy trì không được cuộc sống của trong nhà. Làm cái này một ngày tiền kiếm, so ta làm công một tháng tranh đều nhiều. Ta vì cái gì không làm? Tôn nghiêm, danh rồi cuối cùng. Những vật này có thể khiến cho cha ta trả hết tiền nợ đánh bạc sao? Có thể khiến cho mẹ ta đổi lên thuốc sao? Trần Tâm An lắc đầu, không nói gì. Cố Khuynh Nhan khẽ cười nói, rất dở tục có phải hay không? Không có chút nào ý mới lấy cớ, kỳ thật nói trắng ra chính là tự cam đoạ lạc, đúng không? Trần Tâm An lắc đầu nói rằng, ngươi không có nói láo. Cố Khuynh Nhan sửng sốt một chút, đỏ mắt nói rằng, tạ ơn. Trần Tâm An bĩu môi nói rằng, ta không giúp được ngươi cái gì, không đảm đương nổi ngươi cảm ơn ta. Ngươi đã giúp ta. Cố Khuynh Nhan mỉm cười nhìn Trần Tâm An nói rằng, Hồng Đường bỏ ra trọng kim đến huấn luyện chúng ta, nếu như không thể để cho khách quý hài lòng, trừng phạt là rất nghiêm trọng. Hơn nữa còn có khả năng kết thúc hợp đồng, đó mới là ta sợ nhất kết quả. Trần Tâm An há hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Hắn không thể đi chảo phúng người ta không biết liêm sỉ, tự cam đoạ lạc, dù sao vị trí hoàn cảnh khác biệt, đối đãi sinh hoạt góc độ cũng khác biệt, hắn không có tư cách đi phán xét người khác. Khách phòng hàng này kiến trúc về sau, tựa như là tiến vào một cái chùa miếu hậu viện. Nơi này cũng có một loạt phòng ở, tựa như là đi qua tăng nhân dừng chân địa phương. Hồng Đường mua xuống tòa này chùa miếu về sau, liền bỏ ra nhiều tiền tiến hành một phen cải tạo. Nơi này đã hoàn toàn nhìn không ra là một bộ chùa miếu, chỉ là bảo lưu lại trước kia công trình kiến trúc loại kia cổ phát phong cách, thêm xây mấy chỗ. Có thể bên trong trang trí, lại vô cùng có hiện đại hóa cấp cao xa xỉ. Ngoại trừ hậu viện bên này, nơi này phòng ở như cũng bảo lưu lấy trước kia tăng nhân dừng chân lúc đơn sơ, ngay cả trong không khí đều lưu lại một cỗ trường kỳ không thấy mặt trời mà sinh ra mùi nấm mốc. Chỉ có một cái trước cửa phòng mặt có người trông coi, bất quá hẳn là nhận được Vu Chiêu Phật thông chi, nhìn thấy Trần Tâm An tới về sau, cũng không có ngăn cản, đứng qua một bên. Hề Nhan đứng tại cổng, nói với Trần Tâm An, "Trần tiên sinh ngươi mời đến à, ta ở chỗ này chờ ngươi." Bất quá ta vẫn là phải nhắc nhở Trần tiên sinh một câu, xin đừng nên loạn thành chủ trương, nếu không ta lại bởi vậy mà nhận liên lụy. Trần Tâm An nhẹ gật đầu, quay người đẩy cửa phòng ra. Đứng ở ngoài cửa đã nghe đến nơi này mặt có một cỗ mùi thuốc, đẩy cửa sau khi đi vào, liền thấy đầy đất tản mát đông y tế cùng khăn tay, cũng đều mang theo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Ngay giữa phòng có một chương bàn bắt tiên, phía trên đồ vật của thả rất là lộn xộn, tản ra một cỗ mùi thối. Đối diện phía dưới cửa sổ, có một chương cao hơn 1 mét thổ giường, phía trên nằm một người. Đứng bên cạnh một người đàn ông trung niên, trên mặt mang theo khẩu trang, thấy không rõ bộ dáng. Trong tay cầm một cái bình sữa, bên trong đựng lại không phải sữa, mà là màu nâu xám chất lỏng, ngay tại hướng Ngụy Thanh Dương miệng bên trong y. Trần Tâm An bước nhanh đi đến bên giường, muốn nhìn một chút Ngụy Thanh Dương thương thế của lại bị trong cái kia niên nhân ngăn cản. "Ngươi đừng áp sát quá gần." Trung niên nhân ngăn lại Trần Tâm An nói rằng, "Bệnh nhân hiện tại bệnh có truyền nhiễm tính, ngươi không có trở khẩu trang nguyên bản không thể tiến vào gian phòng, hiện tại đã có thể đi vào, cũng không cần hướng phía trước tiếp cận." Trần Tâm An căn bản không quản hắn nói cái gì, đi thẳng tới bên giường. Trung niên nhân buông xuống bình sữa, đối với hắn mắng, "Ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? Ta để ngươi cách hắn xa một chút lăn." Trần Tâm An không chút khách khí mắng một câu, ánh mắt lại rơi vào trên giường trên người kia. Giờ phút này sắc mặt của Ngụy Thanh Dương tái nhợt, đầu bù lộ mặt, trên thân che kín một giường bẩn chăn mền, nhưng vẫn là khó nén một cô gây mũi mùi thối. "Thằng danh con, muốn chết." Trung niên nhân gầm thét một tiếng, một thanh bóp hướng Trần Tâm An cổ. Trần Tâm An một thanh nắm cổ tay của hắn, quát chói tai một tiếng, "Cút xa một chút, đừng phiền ta." Không nghĩ tới người kia cổ tay chuyển một cái, trực tiếp tránh thoát sự kiềm chế của hắn, trở tay vỗ, tay của đem hắn cổ tay bắt. "Ân." Trần Tâm An sửng sốt một chút, quay đầu trông nhìn về phía niên nhân, trong tay động tác không ngừng, sâu cổ tay đồng thời, chế trụ đối phương mạnh môn. Trung niên nhân kia quát chói hai một tiếng, "Hảo tiểu tử, ngươi lại cùng ta cuồng." Hắn năm ngón tay mở ra, ôm lấy bàn tay của Trần Tâm An, lập tức đầu ngón tay dùng sức, mong muốn trực tiếp bóp gãy tay của Trần Tâm An xương. Trần Tâm An hừ lạnh một tiếng, mặc hắn nắm tay phải. Ngay tại hắn dùng sức thời điểm, đột nhiên hướng về phía trước đột nhiên đưa tới, hữu quyền đỉnh lấy bàn tay người kia, phịch một tiếng đâm vào ngực của chính hắn. Chương 3448, ngươi là muốn cho hắn chết sao? Chương 3448, ngươi là muốn cho hắn chết sao? Trung niên nhân thu thế không được, về sau liền lùi lại tam đại bước, mới khó khăn lắm thân hình ổn định, lại ánh mắt nhìn Trần Tâm An đã thay đổi. Ám kình cao thủ. Trên trung niên nhân hạ đánh giá Trần Tâm An nói rằng, ngươi không phải người của Hồng Đường. Ngươi là ai? Trần Tâm An híp mắt nhìn xem hắn nói rằng, ương chào công. Luyện có 40 năm đi. Trung niên nhân lạnh lùng nhìn hắn hỏi, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Trần Tâm An đông nhiên lần đến gần, đứng tại trước mặt hắn. Không nghĩ tới hắn tốc độ di chuyển nhanh như vậy, trung niên nhân giật nảy mình, vội vàng phòng ngự. Trần Tâm An một cước đạp tới, trung niên nhân trong bối rối xoay người nhấc chân, ngăn trở một kích này, lại không cách nào hóa giải cái này một chân lực đạo, bị một cước gạt ngã trên mặt đất. Nói thêm nữa một câu nói nhảm, còn dám cản ta một lần, ta liền đánh chết ngươi. Trần Tâm An trong nhìn xem niên nhân, lạnh lùng nói rằng. Kia ánh mắt của sắc bén cùng băng lãnh ngữ khí, nhường trung niên nhân không tự chủ được dùng mình một cái. Hắn không hoài nghi chút nào, nếu như chính mình còn ngăn trở, tên trước mắt này thật sẽ phát rồ cùng hắn liều mạng. Trên nếu là mặt nhường hắn tiến đến, chính mình một cái đại phu cũng không cần đến đứng ở chỗ này ngăn đón cản trở. Ngược lại một khi có chuyện gì, phía trên sẽ đỉnh lấy, không tới phiên hắn đến phụ trách. Nhìn thấy hắn đẩy ra, Trần Tâm An lúc này mới đứng tại bên giường, nhìn xem nằm ở trên giường người này. Nếu như không phải ngũ quan vẫn là trong ấn tượng người kia, Trần Tâm An thực sự nhìn không ra, hắn thật chính là Ngụy Thanh Dương. Trước mắt bởi vì người này, cùng trong ấn tượng cái kia khôi ngô đại hán hoàn toàn trên đúng không hảo. Hắn giống như là rút lại một vòng, cả người so như tiểu tụy, sắc mặt tái nhợt, nằm ở trên giường nhắm chặt hai mắt, hôn mê bất tỉnh. Ngụy sư phụ. Trần Tâm An tim như bị dao cắt, một tay lấy trên người Ngụy Thanh Dương kia bẩn túi chăn mền xốc lên, bắt đầu kiểm tra thân thể của hắn. Giờ phút này Ngụy Thanh Dương trên toàn thân hạ chỉ mặc một cái quần đùi, trên toàn thân hạ bởi vì trải rộng vết thương, cũng toa khắp các loại dược vật, tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn mùi hôi. Nghiêm trọng nhất ngược chính là hắn hai nơi vết thương đã bán, khả năng đã trong thương tới phủ. Thương thế của dạng này, chỉ có thể đi bệnh viện tiến hành hoàn toàn kiểm tra cùng trị liệu, đợi ở chỗ này, có khả năng liền đêm nay đều qua không được. Ngụy sư phụ, ngươi chịu đựng, ta thay ngươi hạ kim châm. Trần Tâm An không kịp nói nhảm, trên người theo móc ra túi châm, vừa định muốn cho Ngụy Thanh Dương hạ kim châm, trong bên cạnh niên nhân lại ngăn cản hắn. Ngươi muốn làm gì? Vu lão đại nói qua, ai cũng không cho chạm vào tới hắn. Nếu như ngươi là bạn hắn, bên cạnh tại nhìn xem là được rồi, không nên động thủ. Trần Tâm An cũng không thèm nhìn hắn, chỉ là đem ngân châm hướng trên đầu Ngụy Thanh Dương đâm tới, miệng bên trong mắng, "Lan đi." Trung niên nhân nổi giận, xông Trần Tâm ăn mắng, đừng tưởng rằng ngươi sẽ hai lần liền không coi ai ra gì. Hạ Kim Trâm liền hướng Bách Hội Hạ, ngươi muốn cho hắn chết sao? Tiểu tử ngươi đến cùng là làm cái gì? Có phải hay không cùng Ngụy Thanh Dương có thủ? Hắn bên cạnh tại ngăn cản, Trần Tâm An cũng không thể an tâm là Ngụy Thanh Dương Hạ Kim Trâm. Phải biết lúc này Trần Tâm An là không thể phân tâm, có chút sai lầm, liền có khả năng sẽ muốn Ngụy Thanh Dương mệnh. Dưới cơn thịnh nộ Trần Tâm An cây ngân châm vừa thu lại, một cước đạp trong hướng về phía niên nhân, trong miệng hét lớn, "Lan đi, không cần ảnh hưởng ta cứu người." Sắc bén ra chân nhường sắc mặt của trung niên nhân đại biến, hắn cơ hồ là lộn nhào né tránh, căm tức nhìn Trần Tâm An nói rằng, "Cứu người? Tại trước mặt Âu Dương Phù Sinh, ai dám vọng đàm luận y thuật?" Âu Dương Phù Sinh. Động tác của Trần Tâm An dừng một chút, luôn cảm thấy cái tên này có chút quen hay, giống như ở nơi nào nghe qua. Bất quá lúc này, tất cả lấy Ngụy Thanh Dương an nguy làm chủ, chuyện khác đều không quan trọng. Ai dám ngăn cản hắn cứu người, người đó là địch nhân của hắn. Mắt thấy Âu Dương Phù Sinh xông lại, bay lên một cước đạp hướng hắn, Trần Tâm An một cái vượt khuỷu tay đập tới. Phanh! Âu Dương Phù Sinh chân phải cùng Trần Tâm An khuỷu tay phải đụng vào nhau, nương theo lấy răng rắc một tiếng vang dọn, còn có thống khổ tiếng rên rỉ, Âu Dương Phù Sinh ngã bay ra 3 mét. Trần Tâm An cũng không thèm nhìn hắn, quay người đứng tại Ngụy Thanh Dương bên cạnh, lần nữa móc ra ngân châm. Đúng lúc này, hắn nghe được bên cạnh răng rắc một tiếng vang nhỏ, có súng ngắn mở khóa an toàn. Ngươi dám động hắn, ta liền đánh chết ngươi. Trần Tâm An cũng lạnh lùng nói rằng, ngươi dám nổ súng, người của chết nhất định là ngươi. Âu Dương Phù Sinh nửa nằm trên mặt đất, cầm một khẩu súng lục, nhắm ngay Trần Tâm An, cắn răng mắng, tiểu tử, ngươi thật cuồng. So ta đều muốn cuồng. Bây giờ bị ta dùng thương chỉ bảo, lại còn có thể nói ra như vậy. Vậy ngươi liền thử một lần, đến cùng là đầu của ngươi cứng rắn, vẫn là của ta đạn cứng rắn. Hoặc là, ngươi có thể tránh lời nói đến nơi đây, hắn bỗng nhiên nói không được nữa. Tránh đạn. Ở trong mắt người bình thường, đây là căn bản chuyện của không có khả năng. Trước mắt thật là gia hỏa này, hắn dùng hết toàn lực đều không phải là đối phương đối thủ, hơn nữa còn trong nắm giữ kình. Giống tránh né đạn loại này tốc độ của trong truyền thuyết, hắn thật đúng là không chừng có thể làm được. Nếu như đối phương thật có thể làm được nhanh như vậy, vậy coi như hắn cầm thương cũng không bảo vệ được mình mệnh, bởi vì đối phương căn bản không cho hắn nổ phát súng thứ hai cơ hội. Trần Tâm An căn bản sau lưng không để ý đến, xuất ra ngân châm, bắt đầu cho Ngụy Thanh Dương hạ kim châm. Lão Ngụy, ngươi đã nói, phóng nhãn toàn bộ Thanh Nhu Sơn, không ai có thể chống qua thứ 8 kim châm, chỉ có ngươi. Nhưng là hôm nay, ta muốn ngươi chống nổi 10 kim châm. Bởi vì ngươi năm đó ghi chép, ta đã phá. Nói chuyện công phu, Trần Tâm An đã ở trên người của Ngụy Thanh Dương liên hạ 3 kim châm, trên giường Ngụy Thanh Dương, thân thể bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên. Đúng lúc này, cửa phòng bị phá tan, người của bên ngoài xuống tới, nhìn thấy trong phòng cảnh tượng, kinh hô một tiếng, Âu Dương tiên sinh. Thế Nhan cũng là đứng tại cổng, vẻ mặt lo lắng nhìn qua Trần Tâm An. Hai người đi tới, đỡ dậy trên đất Âu Dương phụ sinh, nói với Trần Tâm An, Trần tiên sinh, xin ngươi lập tức dừng tay. Ngươi không có quyền lực làm như vậy, lại không dừng tay, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Chúng ta đã kêu tiếp viện, trên nhân mã liền sẽ tới không đợi hắn nói xong, Âu Dương Phù Sinh lại là bỗng hất lên cánh tay, đối đám người mắng, ra ngoài. Các ngươi tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho ta. Ta không phải nói qua sao, không có ta đồng ý, ai cũng không thể vào tới đây. Người của bên cạnh sửng sốt một chút, có chút lúng túng nói, thật là Âu Dương tiên sinh, ngươi vừa rồi ta vừa rồi chẳng có chuyện gì, chính là trượt một chút chính mình ngã sắp xuống. Âu Dương Phù Sinh không nhịn được đung đưa cánh tay, ý thức được trong tay mình còn cầm thương, tranh thủ thời gian lung tung sau lưng hướng bị lại. Chưa từng nghĩ khẩn trương phía dưới, quên đã mở khóa an toàn, phình một tiếng, lầm động có súng, tiếng súng vang lên. Tất cả mọi người bị giật nảy mình, chỉ có tay của Trần Tâm An như cũ vững như vậy, không bị ảnh hưởng chút nào. Đại gia túi đầu nhìn xem thân thể của chính mình, Âu Dương Phù Sinh cũng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem chân mình cùng sau trên mặt đất cái kia vết đạn, mồ hôi lạnh rì rào rớt xuống. Lan! Âu Dương Phù Sinh tức hổn hển đối đám người mắng to. Đại gia tựa hồ đối với hắn đều rất tôn kính, cũng không dám cãi lại, chỉ có thể ngoan ngoãn quay người đi ra ngoài. Một lần nữa đóng cửa lại, Âu Dương Phù Sinh khập khiễng đi về tới, tìm một cái ghế ngồi xuống, một bên kiểm tra trên tay mình chân, thần sắc của một bên phức tạp nhìn xem Trần Tâm An. Hít sâu một hơi, Trần Tâm An cầm ngân châm, nguyên bản do dự thần sắc của hiện tại đã biến kiên định. Hắn trước mặt nhìn xem Ngụy Thanh Dương nói rằng, "Ngụy sư phụ, thứ 10 kim châm, ngươi nhất định phải chống đỡ, ta sẽ đem ngươi mang đi ra ngoài, nhưng là khẳng định sẽ kinh nghiệm một chút mưa gió. Căn này kim châm, giúp ngươi sâu mệnh." Hắn vừa muốn hạ kim châm, sau lưng lại thanh âm của Âu Dương Phù Sinh chuyển tới, 13 đường chấn hồn kim châm. Ngươi là y tiên chuyên nhân, vì cái gì tay của ngươi cách nào so với y tiên còn muốn? Đơn giản lại có thuần thục. "Úc, ta đã biết, ngươi là đứa trẻ kia." Chương 3449. Ta không tin tưởng các ngươi bất luận kẻ nào chương 3449, ta không tin tưởng các ngươi bất luận kẻ nào trước loại lời này nói không đáp sau lời nói, người bình thường đều nghe không hiểu ý tứ, thật là Trần Tâm An lại nghe đã hiểu. Chỉ là hiện tại hắn không phải cùng người này ôn chuyện thời điểm, cũng không thể phân tâm, cho nên căn bản không có để ý tới. Ngay tại hắn muốn đem giới ngân châm tới trên người Ngụy Thanh Dương thời điểm, Âu Dương Phụ Sinh ở phía sau hô, ngươi nhất định phải hạ kim châm sao? Ngươi cảm thấy lấy Ngụy Thanh Dương thân thể của hiện tại, có thể chịu đựng được châm này sao? Ta biết ngươi muốn cứu hắn, thật là nếu như châm này xuống dưới, ngươi chẳng khác nào tự tay giết hắn. Trần Tâm An thân thể cứng đờ, châm này lại lần nữa do dự. Có thể hắn biết thời gian không đợi người, trầm giọng nói rằng, ta biết Ngụy sư phụ có thể chống đỡ. Đến bây giờ còn không thể tỉnh dậy, thương thế của hắn rất nặng. Ta nhất định phải hạ châm này, vì hắn nối liền khẩu khí kia. Âu Dương Phù Sinh quát, không ai có thể chịu đựng được 10 kim châm. Có thể chịu đựng được 8 kim châm cũng đã là quái vật. coi như thân thể của hắn khỏe mạnh thời điểm đều làm không được. Huống chi hắn bây giờ căn bản không thể xem như nửa cái mạng, chỉ có thể nói còn giữ một mạch. Có. Trần Tâm An ngữ khí kiên định nói, có người có thể chống đến thứ 10 kim châm, cho nên ta tin tưởng Ngụy sư phụ cũng có thể. Âu Dương Phủ Sinh trừng to mắt nói rằng, không có khả năng. Ta cùng Diêu Chi Phong tán gẫu qua, không ai có thể chống đỡ qua 13 đường chấn hồn kim châm thứ 10 kim châm. Ngươi thấy ai chống nổi? Ta. Trần Tâm An cũng không quay đầu lại nói rằng, tại ấn gia, ta kém chút về không được. Liên dùng cái này 13 kim châm, giúp ta chống đỡ trở về quốc. Người Âu Dương Phủ Sinh trong mắt đều nhanh trợn lùi ra, khó có thể tin nhìn bóng lưng của Trần Tâm An. Trần Tâm An mím môi, hai ngón tay nắm nuốt ngân châm, vừa định muốn đâm vào thân thể của Ngụy Thanh Dương, cổ tay lại bị người một phát bắt được. Tiểu tử, ngươi đã đến. Ngụy Thanh Dương mở mắt, thanh âm khàn khàn nhìn xem hắn nói rằng. Trong lòng Trần Tâm An đại hỉ, cái mũi chua chua, dùng sức gật đầu nói rằng, Ngụy sư phụ, ta tới. Ta dẫn ngươi trở về. Hắn quay người bắt đầu thu thập kia giường vết bẩn chăn mền, thô bạo bên ngoài xé đi một tầng bị trùm, chỉ dùng bên trong. Biết cứ như vậy mang Ngụy Thanh Dương ra ngoài khẳng định lại nhận hồng đường ngăn cản, một trận đại chiến là tránh không khỏi. Ngụy Thanh Dương thân thể của hiện tại tình huống có thể chịu không được dày vò, càng không thể bị thương nữa. Dùng chăn mền đem hắn bao trùm, cột vào trên người chính mình, liền có thể có một tầng phòng ngự, giảm bất thụ thương cơ hội, cũng có thể triệt tiêu đồng dạng đả kích lực đạo. Âu Dương Phủ Sinh khập khiễng chạy tới, đối Trần Tâm An quát, tiểu tử, ngươi là chê hắn chết không đủ nhanh sao? Ngươi biết đây là địa phương nào a? Dạng này dẫn hắn rời đi, căn bản chính là lấy mạng của hắn. Trần Tâm An đỏ mắt nói rằng, lưu tại nơi này, chẳng lẽ hắn liền có thể sống? Ngươi xem một chút hắn bộ dáng bây giờ. Âu Dương Phủ Sinh, đừng quên năm đó, là Ngụy sư phụ chiếu cô cha ngươi, không có hắn, cha ngươi đã sớm chết. Trần Tâm An đã nhớ tới, cái này Âu Dương Phủ Sinh ở nơi nào gặp qua? Phụ thân hắn là Âu Dương quãng đời còn lại, cùng Mai Tam cô đều là Ngụy Thanh Dương hàng xóm. Âu Dương quãng đời còn lại cũng là danh y liệt, Trần Tâm An đối dược thảo lợi dụng, đều là cùng Âu Dương quãng đời còn lại học. Cho nên hắn đủ ra tới rượu thuốc, so sư phụ Diêu Chi Phong còn tốt hơn uống. Chỉ là tại Trần Tâm An trong ký ức, thân thể của Âu Dương dư sinh liền vô cùng không tốt, mỗi ngày đều phải uống thuốc cùng rắc hơi. Diêu Chi Phong cùng Trần Tâm An cũng không thiếu cho hắn làm những này, nhưng là mỗi ngày đều có thể giúp hắn rắc hơi, chính là Ngụy Thanh Dương người hàng xóm này, bất quá cuối cùng tại Trần Tâm An lúc 13 tuổi, Âu Dương quãng đời còn lại vẫn là đi thế. Mai Tam cô thông chi hắn tại sơn ngoại thân nhân, chính là cái này Âu Dương phụ sinh. Hắn đem phụ thân vẫn là táng tại Thanh Nhu Sơn, chỉ đem lấy một cái dương rời đi. Ở trong đó tất cả đều là phụ thân hắn Âu Dương quãng đời còn lại cả đời này làm nghề y bút ký, bao quát hắn thế nào lợi dụng dược vật, đem chính mình cựu nhân một nhà 15 miệng diệt môn ghi chép. Tại hắn trước khi đi, cùng Diêu Chi Phong cùng Ngụy Thanh Dương đều hàn huyên thật lâu, còn uống say, là Trần Tâm An đem hắn đỡ đến phụ thân hắn phòng ở, tại phụ thân hắn đã từng nằm qua ngủ trên giường một đêm. Đã nhiều năm như vậy, hai người dung mạo đều đã xảy ra biến hóa rất lớn, cho nên ngay từ đầu cũng không có nhận ra. Chỉ là hiện tại tất cả mọi người nhận ra lẫn nhau. Ta sẽ không để cho người dẫn hắn đi. Âu Dương Phủ Sinh nói với Trần Tâm An, người của nơi này cũng không có khả năng để ngươi mang đi hắn. Trần Tâm An lạnh nhạt nói rằng, các ngươi cứ việc cản chính là. Ngươi dùng toàn lực, ta cũng sẽ không còn lại dư lực. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, nếu như không phải Ngụy sư phụ, cha ngươi khả năng sớm 2-3 năm liền qua đời. Cho nên ta mới không cho ngươi dẫn hắn đi. Âu Dương Phủ Sinh quát, ngươi biết toàn bộ hồng đường con mắt của tất cả mọi người đều đang nhìn hắn sao? Ngươi muốn đem hắn mang đi, liền phải đối mặt toàn bộ hồng đường ngăn cản. Nơi này là hồng đường địa bàn, hắn là người của hồng đường. Mặc kệ như thế nào, đây đều là hồng đường bên trong tranh chấp, ngươi ngoài một cái người mong muốn lẫn bảo, cái kia chính là khiêu khích toàn bộ hồng đường. Ta biết ngươi những năm này biến rất mạnh, có thể ngươi lại cường năng mạnh hơn toàn bộ trên hồng đường trăm vạn đường chúng sao? Coi như ngươi có thể từ nơi này đánh đi ra, có thể ngươi dám cam đoan có thể còn sống bị ngươi cứu đi sao? Trần Tâm An không nói chuyện, chỉ là dùng sức thở dốc, một lát sau mới trầm giọng nói rằng, hắn lưu tại nơi này, liền có thể sống lấy sao? Vu Chiêu Phật đám người kia căn bản sẽ không giữ lại tính mạng hắn. Âu Dương Phủ Sinh hừ lạnh một tiếng nói rằng, có ta ở đây, lão Ngụy không chết được. Ta không có cách nào ngăn cản Vu lão đại cha tấn hắn, lại có thể tận năng lực của lớn nhất bảo trụ lão Ngụy tính mệnh. Hơn nữa đồ vật không tìm được, Vu lão đại cũng không thể lại để hắn chết. Bên ngoài truyền đến tạp nhạp tiếng bước chân, hẳn là có rất nhiều người chạy tới. Sắc mặt của Trần Tâm An âm tình bất định, lúc này hắn cũng không thể không cân nhắc Âu Dương Phủ Sinh lời nói. Âu Dương Phủ Sinh đứng tại Trần Tâm An bên cạnh, nhìn xem Ngụy Thanh Dương nói rằng, ngươi khả năng không biết rõ, năm đó ta cũng là bởi vì lão Ngụy chỉ điểm, mới gia nhập Hồng Đường. Nếu như không phải Hồng Đường bảo hộ, ta khả năng đã bị lão ba cửu nhân giết chết. Cho nên, hắn là ta Âu Dương phụ tử ân nhân, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên điểm này. Trần Tâm An lắc đầu nói rằng, thật không tiện, ta không tin ngươi. Nghiêng đầu sang chỗ khác, Trần Tâm An nói với Ngụy Thanh Dương, Ngụy sư phụ, ta muốn cược một thanh. Ta tới đây, chính là muốn dẫn ngươi trở về, ai ngăn cản, người đó là địch nhân của ta. Khi còn bé, ngươi dạy cho ta, không nên tin bất luận kẻ nào. Càng là lúc ở cùng đồ mặt lộ, những cái kia bình thường cùng ngươi bằng hữu của tốt, liền càng dễ dàng phản bội ngươi. Người của đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi không nhiều, bỏ đá xuống giếng lại là rất nhiều người ác thú vị. Cho nên lần này là sống hay chết, đều nắm giữ ở trong tay của chính chúng ta, ta dẫn ngươi cùng một chỗ sông. Móc ra đao, đem kia vết bẩn khăn phủ giường cắt thành vải, sau đó đem Ngụy Thanh Dương dùng chăn mền một quyển, lại dùng vải cuốn chặt. Còn lại hai cây vải, Trần Tâm An đem Ngụy Thanh Dương cùng mình một mực cột vào cùng một chỗ. Nâng người lên, Trần Tâm An sau lưng đối Ngụy Thanh Dương nói rằng, Ngụy sư phụ, chúng ta đi. Ngươi ngủ một giấc là được, cái khác đều giao cho ta. Âu Dương Phủ Sinh sốt ruột hô, tiểu tử, ngươi dạng này nhìn thấy Trần Tâm An kia sắc bén mà ánh mắt kiên quyết, Âu Dương Phủ Sinh vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn lần nữa móc súng lục ra. Ánh mắt của Trần Tâm An biến băng lãnh, trong tay nắm một cây cương châm. Chỉ cần đối phương họng súng nhắm ngay hắn một sát na kia, căn này cương châm liền sẽ đâm vào Âu Phổ Dương Phúc cổ họng của Sinh. Có thể theo một tiếng súng vang, Âu Dương Phủ Sinh phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, theo trong tay sắp thương, ném cho Trần Tâm An. Che lấy chính mình thụ thương bụng, Âu Dương Phủ Sinh cố nén đau đớn, đối Trần Tâm An run giọng nói rằng, cứ như vậy để các ngươi ra ngoài, ta thế nào giao phó? Hiện tại có thể, ngươi cầm súng của ta, dạng này còn có chút hy vọng. Lão Ngụy, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới cái này, bảo trọng. Chương 3450. Bọn hắn nói cái gì ta căn bản không quan tâm. Chương 3450. Bọn hắn nói cái gì ta căn bản không quan tâm. Cầm Âu Dương Phủ Sinh thương, Trần Tâm An có chút bất đắc dĩ. Ta muốn cái đồ chơi này làm gì? Hết thể mới cái này mấy đạn, coi như một người một súng đều đánh không hết cái này người của trên núi. Nếu thật là đánh phá vây chiến, một khẩu súng lục còn không bằng trên người Trần Tâm An trang những cái kia cương châm dùng tốt. Cái kia mới khiến cho người càng thêm khó lòng phòng bị, không nguy hiểm đến tính mạng lại có thể trong nháy mắt để cho người ta mất đi sức chiến đấu. Không phải bạn bất đắc dĩ, Trần Tâm An thật đúng là không muốn cùng Hồng Đường hoàn toàn đối mặt, tại địa bàn của người ta đại khai sát giới. Nghe được bên trong tiếng súng, cửa phòng lần nữa bị phá tan, một đám người tràn vào. Không cần nổ súng, đừng làm loạn. Âu Dương Phủ Sinh mở ra cánh tay, cản tại trước mặt Trần Tâm An, nửa người trên cũng tựa vào trên người Trần Tâm An. Theo cổng nhìn lại, thật giống như Trần Tâm An đoạt Âu Dương Phủ Sinh thương, sau đó dùng thương ép buộc hắn đồng dạng. Đừng nổ súng. Sắc mặt của Vu Chiêu Phật tâm trầm, đối người của bên người trách móc một tiếng, ngẩng đầu nhìn Trần Tâm An nói rằng, Trần Tiên Sinh, ngươi làm như vậy là có ý gì? Âu Dương Phủ Sinh là Hồng Đường danh y liệt, đã cứu vô số huynh đệ mệnh, ngoài không chỉ là cảng phân bộ, coi như tại toàn bộ trong Hồng Đường, uy vọng cũng rất cao. Liên Vu Chiêu Phật chính mình cũng thường xuyên ăn Âu Dương Phủ Sinh phối thuốc, để mà trị liệu chính mình cao huyết áp. Cho nên bây giờ thấy hắn bị cưỡng ép, tất cả mọi người sợ ném chuột vỡ bình, không dám động thủ. Trần Tâm An lại không có nghĩ đến, Hồng Đường bên trong lại có nhiều người như vậy nắm giữ súng ống. Cái này khiến hắn rời đi nơi này độ khó lớn hơn. Lan đi. Trần Tâm An lạnh lùng nói một câu. Âu Dương Phủ Sinh một bên đi lên phía trước, một bên khoát tay ra hiệu đại gia nhường đường. Rơi vào đường cùng, Vu Chiêu Phật cũng chỉ có thể cho bên cạnh đám người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đại gia chậm rãi thối lui ra khỏi gian phòng. Đến giữa cổng, Trần Tâm An thấp giọng nói với Âu Dương Phủ Sinh, cảm ơn, còn lại, để cho ta tự để đi. Vừa nói xong, hắn bỗng nhiên nâng lên cánh tay phải, trong đưa tay thương đập vào trên đầu Âu Dương Phủ Sinh. Âu Dương Phủ Sinh trong mắt vừa trợn trắng, ngã trên mặt đất. Trần Tâm An có ngụy thanh dương, nhanh chân đi ra gian phòng, trước mặt nhìn xem đen nghịt một đám người, vẻ mặt khinh thường. Trong những người này, có đệ tử của Hồng Đường, cũng cho mời tới khách quý. Sắc mặt của Vu Chiêu Phật xanh xám, nói với Trần Tâm An, Trần Tiên Sinh, ta lấy lễ đánh ngươi, cái này sẽ là của ngươi hồi báo. Chỉ cần ngươi bây giờ về đến phòng, đem ngụy thanh dương đặt lên giường, ta còn có thể coi như sự tình gì đều chưa từng xảy ra, ngươi vẫn là ta bằng hữu của Vu Chiêu Phật, cũng là bạn của Hồng Đường. Trung quanh những người kia nghị luận ở Mỹ, chỉ vào Trần Tâm An chỉ trỏ. Người này có phải bị bệnh hay không a? Lá gan cũng quá lớn, dám ở Hồng Đường địa bàn náo sự. Đây là không coi Hồng Đường ra gì a? Nghe nói là Vu lão đại khách quý, Vu lão đại đối với hắn cũng lấy lễ để tiếp đón, thậm chí còn mời trên mời hắn hương. Bất quá gia hỏa này cũng không biết có phải hay không mỡ heo làm tâm trí mê muội, vậy mà cự tuyệt hảo ý của Vu lão đại mời. Hiện tại càng là đem Vu lão đại muốn bắt phản đồ cấp cứu đi, đây là rõ ràng muốn cùng Vu lão đại là địch. Hắn có phải hay không đồ đần a? Thật sự cho rằng đoạt một thanh súng lục nhỏ, liền có thể từ nơi này mang đi một người sống sờ sờ. Sợ là liền chính hắn đều rất khó còn sống rời đi nơi này đi. Thật cầm Hồng Đường làm quả hồng mềm bơ a. Trần Tâm An híp mắt nhìn xem Vu Chiêu Phật nói rằng, Vu lão đại, đừng đem chính mình rêu rao như vậy vô tội, phóng khoáng như vậy. Vì cái gì mời ta làm khách quý, vì cái gì mời ta tới đây, trong lòng chính ngươi không có số sao? Nếu như không phải biết ta quan hệ với Ngụy Thanh Dương, ngươi sẽ có hảo tâm như vậy? Ngụy Thanh Dương, cái tên này vừa ra tới, chung quanh một tràng tốt lên. Một chút phân bộ ngồi công đường xử án quay đầu nhìn Vu Chiêu Phật hỏi, Vu Chiêu Phật, ngươi tìm tới Ngụy Thanh Dương, vì cái gì chưa nói với chúng ta? Nghĩ không ra lão Ngụy ngay ở bên người ta, ta lại còn một mực tại đánh tâm tích của nghe hắn. Vu Chiêu Phật, Hồng Đường Tam Bảo có phải hay không rơi xuống trên tay của ngươi? Lão Ngụy hiện tại thế nào? Ngươi ngốc à? Nếu như Hồng Đường Tam Bảo thật đã rơi xuống trong tay Vu Chiêu Phật, lão Ngụy đã sớm mất mạng. Hôm nay lúc họp, Vu Chiêu Phật từ lâu lấy ra. Lão Ngụy, ngươi né nhiều năm như vậy, hiện tại còn muốn tránh sao? Hồng Đường Tam Bảo có phải hay không tại trên tay ngươi? Nếu như ngươi có thể lấy ra, coi như để ngươi làm đại long đầu cũng có thể. Đám người cùng một chỗ gật đầu, cái này sẽ là quy củ của Hồng Đường. Chỉ cần Tam Bảo nơi tay, liền xem như một cái còn tại bên trong tã lót hải nhi, hắn cũng là đại long đầu. Các ngươi không nên bị Trần Tâm An lừa gạt. Trong đám người có người đi tới, nói với đám người, người này vẫn muốn đạt được Hồng Đường Tam Bảo, ngấp nghé chúng ta Hồng Đường long đầu chi vị. Ta cùng Vu lão đại khám phá hắn quỷ kế, cho nên mới cứu ra Ngụy Thanh Dương, chỉ là Hồng Đường Tam Bảo nhưng như cũng ở trong tay của Trần Tâm An. Thế là ta cùng Vu lão đại liền giả tá khách quý danh nghĩa, dẫn dụ trên Trần Tâm An sơn. Vốn là muốn tiên lễ hậu bình, hỏi ra tâm tích của Tam Bảo. Không nghĩ tới hắn lại còn muốn đem Ngụy lão đại bắt đi, xem ra hắn cũng không biết Tam Bảo giấu ở nơi nào. Hừ, thôi Hoài Bích, ngươi cho chúng ta đều là đồ đần sao? Trong đám người có người cười lạnh nói, Trần Tâm An muốn có được Hồng Đường Tam Bảo. Hắn cũng không phải là của Hồng Đường người, muốn Tam Bảo làm gì? Hắn không hiểu Hồng Đường quy củ, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu sao? Chỉ có người của Hồng Đường cầm tới tam bảo mới có thể làm long đầu. Hắn ngoài một cái người cầm tới vật kia, căn bản không có nửa điểm dùng. Ngươi không phải là nói Trần Tâm An mong muốn gia nhập Hồng Đường a? Đừng quên, trước đó các ngươi muốn trên mời người ta hương, người ta đều cho cự tuyệt. Cũng là ngươi vu chiêu phận, năm đó chỉ là nghe nói Ngũ Long Khắc ở Ngụy Lao trên đại thủ, liền vụng trộm xuống tay với hắn, buộc hắn rời đi Hồng Đường. Hiện tại còn nói là vì bảo hộ hắn, ngươi cảm thấy chúng ta ai mà tin? Tô Phong, nơi này không có phần của ngươi nói chuyện. Vương Long theo sau lưng Vu Chiêu Phật đi tới, vẻ mặt khinh thường nhìn xem lời mới vừa nói người kia nói, ngươi cái này Ngụy quân tử, ta nhìn cùng Trần Tâm An là cùng một bọn a. Trong ngoài thông đồng, cầm tới tam bảo về sau trực tiếp đưa cho Kim Lão Đại, dạng này Kim Lão Đại chính là Hồng Đường Long Đầu. Ta nghe nói trước Trần Tâm An đoạn thời gian tại Đông Triều náo loạn không ít động tĩnh, trong đó cũng các ngươi có Đông Triều phân bộ trợ giúp a. Nói không chừng các ngươi đã sớm thông đồng tốt lắm. Còn có các ngươi đại doanh phân bộ, ương cờ phân bộ, giống như họ Trần đều tại các ngươi địa bàn trở qua. Có phải hay không đều cùng các ngươi có giao dịch? Lần này Vương Long xem như chọc chúng nộ, một đám người chỉ vào hắn lớn tiếng chửi rủa, ngươi không nên ngậm máu phun người. Đó căn bản chuyện của chính là không có. Hồng Đường quy củ chúng ta lại không quên, căn bản không có khả năng đi xen vào việc của người khác. Ta nhìn ngoài các ngươi cảng phân bộ chính là có tật giật mình, giáp tâm không tốt. Vì cầm tới tam bảo, xuống tay với đồng môn, phát rổ. Một đám người lẫn nhau chỉ trích, đem nơi này biến thành một cái đấu võ mồm hiện trường. Trần Tâm An mong muốn thừa cơ xông ra đi, sau lưng liền nghe Ngụy Thanh Dương đối với hắn thở dốc nói rằng, tiểu tử, còn nhớ rõ ta nói với ngươi lời nói sao? Lúc này đừng nghĩ nhiều như vậy, ta muốn trước dẫn ngươi ra ngoài, nếu không ngươi sẽ chết. Trần Tâm An quay đầu nói với Ngụy Thanh Dương, giơ tay lên thương, nhắm ngay Vu Chiêu Phật. Bất quá Vu Chiêu Phật lại không có sợ chút nào, ngược lại lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn xem Trần Tâm An nói rằng, nổ súng đi. Ngươi có thể thử một chút, đánh chết ta về sau, có thể hay không từ nơi này chạy đi. Trần Tiên Sinh, không nên vọng động. Lý Đạt Hùng chạy tới, kéo lại Trần Tâm An cánh tay nói rằng, một khi nổ súng, an vị thực bọn hắn lời nói mới rồi. Trần Tâm An cười lạnh một tiếng nói rằng, thì tính sao? Ta sẽ quan tâm những cái kia sao? Thật là bọn hắn quan tâm. Lý Đạt Hùng chỉ vào chung quanh những người kia, nói với Trần Tâm An, nơi này dù sao cũng là của Hồng Đường địa bàn. Nếu như ngươi thật sự có ngấp nghé Hồng Đường ý của Thánh Vật, bọn hắn cho dù chết cũng sẽ không thả ngươi rời đi. Chương 3451. Giúp ta đem bên ngoài nhà có hoa cỏ xúc ga. Chương 3451. Giúp ta đem bên ngoài nhà có hoa cỏ xúc ga. Nơi này đã loạn thành một đoàn, tất cả mọi người tại lẫn nhau chỉ trích, bầu không khí dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Bất quá Lý Đạt Hùng rất rõ ràng, cái này dù sao cũng là bên trong Hồng Đường tranh chấp, nhưng khi Trần Tâm An ngoài cái này người tập trung tinh thần mong muốn mang Ngụy Thanh Dương rời đi thời điểm, hắn liền sẽ biến thành tất cả mọi người mục tiêu. Đừng nhìn người của những phân bộ khác đều đang chỉ trích Vu Chiêu Phật bọn hắn, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn liền cùng Trần Tâm An là cùng một bọn. Nếu Ngụy Thanh Dương đã hiện thân, vậy thì không thể để cho hắn rơi ở trong tay của Vu Chiêu Phật. Ai cũng muốn đem hắn chiếm làm của riêng, dạng này Hồng Đường Tam Bảo chẳng khác nào nắm giữ tại trong tay mình. Vậy Long Đầu Bảo Tọa cũng thì thành của chính mình vật trong bàn tay. Nếu như thật là bị ngoài một cái người mang đi, bọn hắn đương nhiên không đồng ý. Trần Tâm An đương nhiên sẽ không để ý địch nhân của mình có bao nhiêu, nhưng là hắn đến là Ngụy Thanh Dương an nguy cân nhắc. Nếu như là một thân một mình, coi như cái này trên Kim Thủy Sơn có thiên quân vạn mã, mong muốn lưu lại Trần Tâm An cũng không phải dễ dàng như vậy. Mong muốn lưu lại Ngụy Thanh Dương mệnh lại là dễ như trở bàn tay. Trần Tâm An lợi hại hơn nữa, cũng không phải thần tiên, không có khả năng tại nhiều người như vậy vây công phía dưới, còn có thể đem Ngụy Thanh Dương hộ chu toàn. Hắn là tới cứu Ngụy Thanh Dương, không phải đến thay hắn tống trung. Nếu như có thể đem Ngụy Thanh Dương lưu tại nơi này, vậy cũng đồng dạng là một con đường chết. Mặc kệ có cầm hay không tới Hồng Môn Tam Bảo, Vu Chiêu Phật sẽ giúp qua cho hắn. Tiểu tử, trên bả vai siết chặt, tay của Ngụy Thanh Dương nắm lấy y phục của Trần Tâm An, dồn dập đối với hắn hỏi, còn nhớ rõ lời ta từng nói sao? Trần Tâm An sửng sốt một chút, kỳ quái hỏi, lời gì? Ngụy Thanh Dương thở hào hển nói rằng, có thời gian về Thanh Nhu Sơn, giúp ta đem bên ngoài nhà có những cái kia cái xẻng đi. Trần Tâm An tức giận mắng, muốn xẻng chính ngươi xẻng, ta tới đây chính là muốn đem ngươi mang về. Vô dụng. Ngụy Thanh Dương gắt gao nắm lấy Trần Tâm An đầu vai, lắc đầu nói rằng, bọn hắn sẽ không để ta đi. Lão Lý. Lý Đạt Hùng đỏ mắt gật đầu nói, Ngụy lão đại, ta tại. Ngụy Thanh Dương thở hào hển nói rằng, ai cũng có thể làm long đầu, Vu Chiêu Phật không được, không thể trúng gian kế của hắn, hắn chính là muốn chia nước Hồng Đường, nhường Hồng Đường đại loạn. Lý Đạt Hùng thở dài một tiếng nói rằng, Ngụy lão đại, ta chính là một cái đương gia, ngươi biết chúng ta vi ngôn nhẹ. Ngụy Thanh Dương dường như không có nghe được lời nói của hắn, tiếp tục nói, Vu Chiêu Phật cấu kết, ngoài cấu kết người, tàn hắn còn chưa nói xong, Vương Long đã đi tới, đứng ở trước mặt Trần Tâm An, chật chật lắc đầu. Trần Tâm An vô Ngụy Thanh Dương, ra hiệu hắn không cần nhiều lời nói, hiện trong lúc cũng không phải nói chuyện. Ngụy Thanh Dương quả nhiên không có thanh âm, trong lòng Trần Tâm An siết chặt, quay đầu hỏi, Ngụy sư phụ. Lý Đạt Hùng tranh thủ thời gian bên cạnh chạy đến, đưa tay dò xét một chút Ngụy Thanh Dương hơi thở, thở dài một hơi nói rằng, ngất đi. Trần Tâm An cũng thở dài một hơi, chỉ cần còn sống là được. Thôi Hoài Bích liếc mắt nhìn Lý Đạt Hùng, nói với Vu Chiêu Phật, Vu lão đại, hiện tại ngươi tin tưởng à? Giống như vậy Bạch Nhã Lang, ngươi nuôi bao lâu đều nuôi không quen. Hắn xưa nay đều không phải là người của ngươi. Vừa thấy được chủ cũ tử, lập tức đi ngay vậy bôi lấy lòng. Lý Đạt Hùng mặt không thay đổi nói rằng, thôi Hoài Bích, ngươi không cần đến châm ngòi ly gián. Ta là người của Hồng Đường, mặc kệ theo cái nào ngồi công đường xử án, đều là Hồng Đường đưa ra. Ngươi thôi Hoài Bích không có ngoài phân đến cảng phân bộ trước đó, không phải cũng là ở nước ngoài đi một vòng lớn sao? chẳng lẽ ngươi chính là ba họ Gian Ô? Đối Vu lão đại cũng có hai lòng. Ngươi mẹ nó nói cái gì? Thôi Hoài Bích mặt mo đỏ lên, thẹn quá thành giận trừng mắt Lý Đặng Hùng. Năm đó thật sự là hắn là ở nước ngoài phân bộ, chỉ là bởi vì vấn đề kinh tế bị chạy về trong nước. Xem như trừng phạt, hắn ở nước ngoài tất cả chuyện làm ăn cùng nhân mạch đều bị tứt đoạn, sau khi trở lại ngoại cảng tất cả đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Đây cũng là hắn xem như đương ra, lại một mực không bằng Lý Đạt Hùng phát triển tốt nguyên nhân. Cho nên hắn ghen ghét Lý Đạt Hùng, cũng phòng bị Lý Đạt Hùng, rất sợ có một ngày Vu Chiêu Phật sẽ coi Lý Đạt Hùng là cố tình bụng. Như thế hắn tại ngoại cảng phân bộ liền hoàn toàn không cần, thậm chí liền nơi sống yên ổn đều không có. Nghe được Lý Đạt Hùng ngay trước mặt nhiều người như vậy bóc hắn nội tình, Thôi Hoài Bích khí nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lý Đạt Hùng chém thành muôn mảnh. Đối với hai vị chủ nhà tranh giành tình nhân, Vương Long không có chút nào hứng thú, chỉ là vẻ mặt khinh thường hướng trên mặt đất gắt một cái, chỉ vào Trần Tâm An nói rằng: "Trần Tâm An, ta nghe nói ngươi là đường đường chính chính cổ vũ chuyên nhân, y võ song tu, chiến lược vô song. Hôm nay gặp mặt, thật sự là mù ta cái này một đôi mắt. Đây chính là cổ vũ chuyên nhân bản sự, lại còn mượn nhờ một khẩu súng lục đến đối chiến. Trần Tâm An, ngươi thật sự là ném đi chúng ta mặt của công nhân. Ngày hôm nay coi như ngươi ở chỗ này đi ra ngoài, về sau cũng không nên nói chính mình là cái gì cổ vũ chuyên nhân. Cổ vũ linh vực này đều bị ngươi cho thật là mất mặt." Trần Tâm An vẻ mặt khinh thường nhìn xem hắn nói rằng: "Ngươi nói người khác là ngụy quân tử, chẳng lẽ chính ngươi không phải? Nhìn xem ngươi chung quanh, có bao nhiêu cầm thương đối với ta, ngươi có mặt nói với ta lời nói này? Vẫn là ngươi Vương Long chỉ có tại những người này bảo vệ dưới, mới có hiện tại đảm lượng nói chuyện với ta. Cũng là cáo mượn oai hùng phế vật, ngươi mới ném đi cổ vũ mặt của lĩnh vực này." Sắc mặt của Vương Long biến đổi, hướng chung quanh nhìn một vòng, căm giận mắng: "Bọn hắn dùng thương, ta lại không dùng." Trần Tâm An cười lạnh một tiếng, căn bản khinh thường trả lời ngu ngốc như vậy vấn đề. "Không phải ngươi dùng coi như lẽ thẳng ký hùng, bị nhiều như vậy tay súng bảo hộ, cái này cũng chưa tính cáo mượn oai hùng." Trần Tâm An cười lạnh nhìn xem chung quanh tay súng nói rằng: "Không sao cả, ngươi cũng không cần thật không thiện, ngược lại toàn bộ Hồng Đường đều là bộ này đức hạnh. Không cho khách quý trên đeo vũ khí sơn, có thể chính mình lại cất giấu nhiều như vậy tay súng. Có ý tứ gì? Là muốn đem những này khách quý một mẹ hốt gọn sao? Chỉ cần có không hợp các ngươi người của tâm ý, liền trực tiếp diệt trừ hắn, ngược lại là tại địa bàn của các ngươi, muốn làm cái gì thì làm cái đó đúng không?" Nguyên bản một đám xem náo nhiệt khách quý, giờ phút này cũng đều tỉnh táo lại, nhìn xem ánh mắt của Vu Chiêu Phật đều tràn ngập ngươi đề phòng. Một chút ngồi công đường xử án lão đại cũng như mày, tất cả đều dùng ánh mắt tức giận nhìn xem Vu Chiêu Phật. "Vu lão đại, ngươi đây là ý gì? Thế nào cầm người của thương, người của đều là ngươi?" "Đúng vậy à, người của chúng ta đem vũ khí đều thả lên rồi, người của ngươi vì sao lại có súng? Đốt Hương đại hội cử hành nhiều lần như vậy, chỉ có năm nay có loại này súng ống vũ khí xuất hiện, còn người của đều là ngươi. Vu Chiêu Phật, ngươi muốn làm gì?" Vu Chiêu Phật nhìn thoáng qua bốn phía, vẻ mặt tâm trầm, lặng yên không tiếng động liếc qua Thôi Hoài Bích. Lĩnh hội hắn ý đồ, Thôi Hoài Bích gật gật đầu, quay người mong muốn chen vào đám người rời đi. Trần Tâm An tay mắt lênh lẹ, tay phải giương lên, một đạo hàn quang bắn ra. Cùng lúc đó, Vương Long đống nhiên xuất đao, manh bổ Thôi Hoài Bích. Theo đinh một tiếng giòn vang, một cây đinh thép đánh vào cương đao trên mặt đao, tóe lên mấy hạt hỏa tinh. Trần Tâm An nhíu mày nói rằng: "Đừng cho hắn rời đi, Vu Chiêu Phật mong muốn đem các ngươi một mẹ hốt gọn. Đừng nghe hắn nói bậy. Gia hỏa này hôm nay chính là tới quấy rối." Vương Long quát to một tiếng, xách đao hướng Trần Tâm An vọt tới. Đối mặt đập vào mặt lưới đao, Trần Tâm An hít sâu một hơi, về sau liền lùi lại mấy bước. Không có thể phòng ngự binh khí, đằng sau còn đeo một người, Trần Tâm An cũng không tốt trực tiếp đối mặt Vương Long truy sát, chỉ có thể né tránh. Thôi Hoài Bích thừa cơ trốn vào đám người, muốn rời khỏi, trước mắt nhưng không ngờ tối sầm lại, một người cản tại trước mặt hắn. "Thôi đương ra, ngươi trên đây là đi đâu a?" Ánh mắt Tô Phong băng lãnh, đứng tại trước mặt Thôi Hoài Bích, trong tay còn cầm một thanh dài nhỏ tiểu đao, nhường thân đao tại chính mình giữa ngón tay xoay tròn. Thôi Hoài Bích dùng mình một cái, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Phong nói rằng: "Tô Đỏ Côn, ngươi sẽ không thật tin ngoài cái kia người chuyện ma quỷ a?" Chương 3452. Thì ra tử vừa mới bắt đầu ngươi liền không có ý tốt. Chương 3452. Thì ra tử vừa mới bắt đầu ngươi liền không có ý tốt. Người của hậu viện càng ngày càng nhiều, thật là bầu không khí lại càng ngày càng vi diệu. Từng cái phân bộ thế lực kinh vị rõ ràng, nhưng lại lẫn nhau đề phòng, giống như một cây diêm ném xuống, toàn bộ hậu viện đều muốn bạo tạc dường như. Trần Tâm An nhíu mày nhìn tả hữu, bây giờ muốn lao ra, độ khó lớn hơn. Không chỉ là muốn đối phó người của Vu Chiêu Phật, còn muốn đối mặt những phân bộ khác ngăn cản, người của Hồng Đường cũng sẽ không thả Ngụy Thanh Dương rời đi. Thật là khó khăn không phải là không có hy vọng, Trần Tâm An xưa nay còn không sợ khiêu chiến độ khó. Vu Chiêu Phật nói với Trần Tâm An: "Trần tiên sinh, ngươi mang không đi hắn. Có thể khiến cho ta Vu Chiêu Phật thấy vừa mắt người trẻ tuổi không nhiều, ngươi tốt nhất đừng bức ta ra tay với ngươi." Trần Tâm An bĩu môi nói rằng: "Chỉ cần ngươi không ngăn, chúng ta cũng sẽ không động thủ. Nếu như Ngụy sư phụ có ngươi đồ vật của mớn, mong muốn giao cho ngươi, hắn đã sớm mở miệng. Hiện tại ngươi còn không có cầm tới, vậy đã nói rõ ngươi cùng vật kia vô duyên. Mọi thứ chớ cưỡng cầu, không thuộc về ngươi cuối cùng không phải ngươi, dùng hết thủ đoạn ngươi cũng không chiếm được." Sắc mặt của Vu Chiêu Phật xanh xám, nhìn xem Trần Tâm An nói rằng: "Ta cần ngươi một cái mao đầu tiểu tử đến cùng ta giảng đạo lý." Trần Tâm An bĩu môi nói rằng: "Sống được thời gian lâu dài không phải là sống được thông suốt. Ai cũng không dám nói mình sống cả một đời là có thể đem tất cả đạo lý đều có thể sống minh bạch. Ngươi làm ta đường ta liền khuyên đủ ngươi, dùng miệng khuyên không nghe, vậy chỉ dùng nắm đấm." Ha ha ha. Vu Chiêu Phật cười ha hả, ánh mắt kinh miệt nhìn xem Trần Tâm An nói rằng: "Trần Tâm An, ngươi thật sự có chút thực lực, cho nên ngươi rất ngông cuồng. Thật là ngươi thật đem chúng ta Hồng Đường xem như là ấu nhân viên, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Muốn theo ta dùng nắm đấm giảng đạo lý, vậy thì nhìn ngươi Trần Tâm An có bản lĩnh này hay không. Đang khi nói chuyện, Vu Chiêu Phật hai tay giơ cao, dùng sức vỗ vỗ. Tránh ra. Hồng Đường chấp hình đội, tất cả mọi người lui ra phía sau. Một đám người một bên cao giọng kêu to, một bên lao đến. Chấp hình đội tới, tranh thủ thời gian về sau đứng. Không nghĩ tới Tam đại trưởng lão mang đến chấp hình đội, ngoài xem ra cảng bên này là đã sớm chuẩn bị a. Ta đi, thế nào liền thương đều mang tới. Bọn hắn trên thế nào máy bay a? Mọi người ở đây trong nghị luận ầm ĩ, một đám người mặc trang phục màu đỏ nam tử lao đến, đem Trần Tâm An bao bọc vây quanh, trong tay cầm thống nhất T9 toàn tự động. Đây chính là coi như tại Ứng Kỳ quốc, đều bị liệt là cấm dùng súng ống. Thể tích nhỏ xảo, hỏa lực hung mãnh, toàn thế giới đỉnh tiêm bang phái lựa chọn hàng đầu vũ khí cận chiến. Vung xuống người của trên lưng ngươi, đi hình đường tiếp nhận trừng phạt, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Một cái lao đầu theo đám người đằng sau đi tới, lạnh lùng nhìn xem Trần Tâm An nói rằng. Trần Tâm An nhìn hắn một cái, nhận ra lão đầu này chính là Tam đại trưởng lão một trong, Thân Phi. Sau lưng Thân Phi, Sử Vân Kiệt cùng Cố Dương Đức cũng cùng một chỗ đi theo xuất hiện. Sử Vân Kiệt thần sắc của có chút phức tạp, nhìn xem Trần Tâm An trên lưng Ngụy Thanh Dương nói rằng, "Dương ca, năm đó ngươi từ đi ngồi công đường xử án, cam tâm làm trưởng lão, đối Hồng Đường trung thành tuyệt đối. Có thể về sau lại một lòng nâng đỡ ta tiếp nhận vị trí của ngươi, nhưng ngươi vứt bỏ Hồng Đường mà đi, vừa đi mấy chục năm. Đây đều là vì cái gì? Ngươi có biết hay không, chúng ta đều tìm ngươi thật là khổ." Thôi Hoài Bích hừ lạnh một tiếng nói rằng, hắn giết hại đồng môn, bội bạc, vì cầm tới Hồng Đường tam bảo không từ thủ đoạn, sự việc đã bại lộ đương nhiên muốn bỏ chạy. Sử Vân Kiệt nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hắn, lạnh lùng nói rằng, Ngụy Thanh Dương thời điểm rời đi Hồng Đường, ngươi còn tại Đông Triều phân bộ. Những sự tình này chúng ta cũng không biết, ngươi là thế nào biết đến? Chẳng lẽ ngươi có thiên lý nhãn, có thể theo Đông Triều trong nhìn thấy sao? Ta Thôi Hoài Bích nghẹn họng nhìn chân chối, vẻ mặt cực kỳ xấu hổ. Cố Dương Đức nói với Sử Vân Kiệt, Mây Kiệt, ngược lại hiện tại đã nhìn thấy lão Ngụy, thời gian có là, về sau chậm rãi hỏi hắn cũng không muộn. Hiện tại vẫn là trước mắt giải quyết sự tình a. Tam đại trưởng lão cùng chấp hình đội đến một lần, toàn trường tất cả mọi người an tĩnh lại. Ngay cả Vu Chiêu Phật đám kia đệ tử của cầm súng ngắn cũng thành thật thật tu hồi hương. Vu Chiêu Phật bản nhân cũng cáo già ngậm miệng lại, không còn nói cái gì. Thậm chí liền Vương Long đều vẻ mặt cười xấu xa đứng ở sau lưng Vu Chiêu Phật. Tô Phong đã từ lâu bông ra Thôi Hoài Bích. Không người nào dám tại chấp hình đội trước mặt làm cản. Đám người này chỉ nghe Long đầu cùng mệnh lệnh của trưởng lão. Thân Phi nói với Vu Chiêu Phật, Vu ngồi công đường xử án, Hồng Đường việc tư không cần dính dấp những người khác, cũng không cần ảnh hưởng đến khách quý nghỉ ngơi. Thời gian còn sớm, ngươi không phải còn an bài buổi tối hoạt động sao? Nhường chiêu cho người chờ khách quý đi thôi, đừng cho người khác nói chúng ta Hồng Đường không hiểu quý củ. Là. Vu Chiêu Phật gật đầu, nói với Thôi Hoài Bích, lao thôi, ngươi mang khách quý đi gặp chỗ, nhường đại gia chơi chơi vui vui vẻ, giải quyết bọn hắn tất cả yêu cầu. Là. Thôi Hoài Bích gật gật đầu, sau đó đắc ý đối Tô Phong làm ra một cái ánh mắt khiêu khích, quay người rời đi. Chờ những cái kia khách quý rời đi, Vương Long theo tới nhìn xem bọn hắn đi xa, trở về đối Vu Chiêu Phật nhẹ gật đầu. Vu Chiêu Phật lại cho Thân Phi một cái ánh mắt của ẩn ấp. Thân Phi xoay người, đối đám kia chấp hình đội người nói, chấp hình đội tại hậu viện đề phòng, bất luận kẻ nào không được xuất nhập. Nếu như nhìn thấy có người cưỡng ép đột phá cảnh giới, giết chết bất luận tội. Là. Chấp hình đội người lên tiếng, cấp tốc bay người rút đi. Tất cả mọi người có chút không hiểu đấu, liền Sử Vân Kiệt cùng Cố Dương Đức cũng đều vẻ mặt kỳ quái nhìn xem Thân Phi. A Phi, ngươi làm cái gì vậy? Chuyện của nơi này, không cho chấp hình đội đến xử lý sao? Đám gia hỏa này trong đều muốn đấu nhau, ngươi còn nhường chấp hình đội rời đi, thật đúng là muốn nhìn bọn hắn tự giết lẫn nhau à? Thân Phi mỉm cười, nói với hai người, lão bằng hữu, không cần lo lắng, chuyện của nơi này, A Phật chính mình sẽ xử lý. Đang khi nói chuyện, Vu Chiêu Phật giương một tay lên, trước kia đã đem thương thu lại đám người kia, hiện tại một lần nữa lấy ra thương, hơn nữa họng súng nhắm ngay, không chỉ là Trần Tâm An, còn có những cái kia người của phân bộ. Đám người cả kinh thất sắc, không nghĩ tới đám gia hỏa này vậy mà to gan như vậy, dám dùng thương chỉ vào bọn hắn. Các ngươi muốn làm gì? Hỗn đản! Ai bảo các ngươi cầm thương chỉ vào lão tử? Biết lão tử là ai không? Vu Chiêu Phật, ngươi muốn tạo phản sao? Ngay trước mặt Tam đại trưởng lão, ngươi dám để cho bọn này thằng danh con dùng thương chỉ vào chúng ta? Chắc không được để chúng ta giữ vũ khí lại, chính các ngươi lại cất giấu thương. Thì ra ngay từ đầu liền không có ý tốt. Tam đại trưởng lão, các ngươi cứ như vậy nhìn xem mặc kệ sao? Vương Long dùng ngón út móc móc lỗ tai, nhếch miệng cười nói, không phải Tam đại trưởng lão, là bốn đại trưởng lão. Cái này trưởng lão vị trí, lão tử vào chỗ. Tô Phong cười lạnh một tiếng nói rằng, ngươi có thể trên không thể ngồi, còn muốn hỏi qua ta? Còn muốn hỏi qua nhiều như vậy ngồi công đường xử án lão đại? Tiếng nói của hắn vừa dứt, Vương Long đã vọt tới, đối với hắn trực tiếp đánh ra một quyền. Tô Phong không nghĩ tới hắn cũng dám ngay trước mặt Tam đại trưởng lão nói động thủ liền động thủ, tranh thủ thời gian lui lại đón đỡ, miệng bên trong mắng, còn không có lúc đến tỉ thí, ngươi liền dám động thủ với ta? Chẳng lẽ ngươi không sợ trên lưng tổn thương tay chân tội danh? Vương Long chỉ là mang theo một tia nhe răng cười, một quyền nhanh hơn một quyền đối với Tô Phong mãnh liệt, căn bản không để ý tới hắn đang nói cái gì. Sử Vân Kiệt giận tái mặt, đối với Vương Long quát, dừng tay. Trong mắt ngươi còn có hay không được uy? Còn có hay không chúng ta? Cố Dương Đức cũng quay đầu nhìn xem Thân Phi quát, A Phi, ngươi đây đều mặc kệ sao? Thân Phi thở dài, quay đầu nhìn xem hai vị đồng bạn, lắc đầu nói rằng, lao hòa kế, ta khuyên các ngươi vẫn là bất lo chuyện người a. Ngươi Sử Vân Kiệt cùng sắc mặt của Cố Dương Đức xanh xám, chỉ là không đợi bọn hắn lại nói cái gì, mấy tên Hồng Đường đệ tử xoay người lại, trong đưa tay họng súng, nhắm ngay đầu của hai người bọn họ. Chương 3453. May mắn ta cũng đã sớm làm một tay chuẩn bị chương 3453, may mắn ta cũng đã sớm làm một tay chuẩn bị lần này tất cả mọi người thấy rõ, trận này đốt hương đại hội, kỳ thật chính là Vu Chiêu Phật cấu kết Tam đại trưởng lão một trong thân phi, cho đám người bày một cái bẫy. Cục này không chỉ là nhằm vào Trần Tâm An cùng Ngụy Thanh Dương, cũng bao gồm những cái kia phân bộ ngồi công đường xử án. Đây là muốn đem đại gia một mẹ hốt gọn sao? Sử Vân Kiệt mặt trầm như nước, nhìn xem thân phận nói rằng, thân trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi là muốn làm long đầu sao? Thân phi lắc đầu nói rằng, lão hòa kế, đừng hiểu lầm, ta chưa từng có cái kia tâm tư, cũng không có cái năng lực kia. Hồng Đường những năm này là tình huống như thế nào, ta nghĩ các ngươi đều rất rõ ràng. Mặc dù mọi người cũng đều là Hồng Đường đệ tử, lại sớm đã đều mang tâm tư, bằng mặt không bằng lòng. Hồng Đường thiếu long đầu quá lâu. Vu lão đại có năng lực có thực lực, cũng là vì Hồng Đường hòa bình thống nhất, còn có sau này đồng bộ phát triển, mong muốn ngồi lên vị trí kia. Cái này cũng kỳ thật là chúng ta muốn thấy, chẳng lẽ giúp hắn một tay, không nên sao? Nhìn thấy Cố Dương Đức ngay tại âm thầm tụ lực, thân phi lắc đầu nói rằng, lão Cố, biết ngươi giọng lớn, cũng đừng tốn sức. Ngươi muốn cho chấp hình đội trở về. Vậy ngươi xem nhìn ngươi còn có thể kêu đi ra sao? Nghe xong lời này, sắc mặt Cố Dương Đức thay đổi. Bởi vì hắn đã cảm giác được, chính mình khí lực cả người tựa như là bị thả khí xăm lốp như thế, nhanh chóng giải tỏa. Sử Vân Kiệt cũng cảm nhận được thân thể dị dạng, kinh hãi nói với thân phi, ngươi làm gì với chúng ta? Vu Chiêu Phật lạnh lùng nói rằng, hai vị trưởng lão, các vị đồng môn, đều đừng hoảng hốt. Chỉ là tại các ngươi trong đồ ăn hạ điểm thuốc mê, liều lượng không lớn, đối thân thể vô hại. Phốc thông ảnh. Đã có không ít người ngồi liệt trên mặt đất, hoảng sợ mà phẫn nộ nhìn xem Vu Chiêu Phật. Phanh. Vương Long một cái trọng quyền đem bước chân lão đảo Tô Phong đánh bại trên mặt đất, vừa trên mong muốn trước bổ sung mấy cước, lại thấy được Tô Phong kia mặt mũi tràn đầy cười lạnh trào phúng. Nhìn chung quanh những cái kia bị dược vật người của mê đảo, Vương Long giống như là đã nhận ra cái gì, ném Tô Phong mặc kệ, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ xoay người, đi tới trước mặt Vu Chiêu Phật. Ngươi mẹ nó, ngươi cho Tô Phong hạ dược. Ta không phải đã nói rồi đi, ta muốn đường đường chính chính đánh bại hắn. Ai bảo ngươi dùng loại thủ đoạn này giúp ta? Ngươi cho rằng ta thật đánh không lại hắn sao? Vu Chiêu Phật mặt đen lên, hướng hắn mắng, ngươi là kẻ ngu sao? Đưa qua đồ ăn đều là cùng nhau, ta chẳng lẽ nói cho hắn biết không thể ăn? Ngược lại chúng ta đạt tới mục đích là được rồi, ngươi quan tâm đến nó làm gì, là bị ngươi đánh bại vẫn là thuốc ngược. Vì đại cục, ngươi tốt nhất thiếu xé những thứ vô dụng kia võ thuật tinh thần. Ngược lại hắn cũng không chết, các ngươi chuyện đều giải quyết xong lại tìm hắn so đều không mượn. Vương Long mặc dù nổi giận, bất quá cũng không dám làm trái Vu Chiêu Phật, khí hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem còn đang đọc lấy Ngụy Thanh Dương, cũng không có tê liệt ngã xuống Trần Tâm An, mắt sáng rực lên. Ngươi không có ăn những vật kia, ngươi không trúng thuốc mê. Trần Tâm An lạnh lùng nhìn xem hắn, căn bản là lười nhát trả lời. Vương Long hưng phấn lột lên tay áo, nhìn xem Trần Tâm An nói rằng, Tô Phong loại rác rưởi kia, cùng hắn đánh chính là chưa đủ nghiền. Ta cảm thấy ngươi so với hắn mạnh hơn một chút, dù sao ngươi danh khí có thể so sánh hắn phải lớn hơn nhiều a. Trần Tâm An, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Vương Long. Vu Chiêu Phật phẫn nộ đối với hắn kêu lên, bây giờ không phải là ngươi hổ nháo thời điểm. Tránh ra. Vương Long nhún nhún vai, nói với Trần Tâm An, ngươi may mắn, không cần đánh với ta. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, ngươi chạy không thoát. Trước bảo trụ mạng của mình, chờ chuyện này kết thúc, ta lại tìm ngươi thật tốt đánh một trận. Chờ hắn đứng ở một bên, Vu Chiêu Phật nói với Trần Tâm An, Trần Tâm An, hiện tại những cái kia người của vướng bận cũng sẽ không lại đến đảo loạn. Ta lại nói với ngươi một lần cuối cùng, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, đừng lại làm phí công vùng đấy, ngươi chạy không thoát. Trần Tâm An quệt quệt khóe môi, vẻ mặt trào phúng nhìn xem Vu Chiêu Phật cùng thân phi nói rằng, cấu kết trưởng lao đối phó đồng môn, uy bức lợi dụ nhường đồng môn quất phục. Ta mặc dù không phải người của Hồng Đường, cũng xem thường các ngươi những người này. Nếu như Hồng Đường để các ngươi những này tiếng vọng tiểu nhân không chế, chỉ sợ cái này trên trăm năm lão bang hội cũng liền đi đến cuối cùng. Ngụy sư phụ rơi vào các ngươi những này trong tay tạp toái, cái kia còn có thể sống. Làm càn. Thân phi nghe xong Trần Tâm An đem hắn cũng mắng đi vào, sắc mặt khí xanh xám, lớn tiếng mắng, Trần Tâm An, đừng tưởng rằng ngươi có chút công phu liền có thể đối chuyện của Hồng Môn khoa tay múa chân. Ngươi chút bản lĩnh ấy, tại chúng ta trước mặt Hồng Môn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đã ngươi muốn chết, vậy thì thành toàn ngươi. Hồng Môn đệ tử, xưa nay không e ngại bất luận kẻ nào. Vu Chiêu Phật cũng thở dài một tiếng nói rằng, Trần Tâm An, ngươi là ta số lượng không nhiều trên thấy mắt người trẻ tuổi. Ta đã không chỉ một lần đã cho ngươi cơ hội, thật là ngươi dứt khoát đều không trân quý. Đã rằng này, vậy ta liền không khách khí. Hắn đem cánh tay vung lên, chung quanh những cái tia tay súng tất cả đều trên vây quanh đến. Vương Long gấp, đối Vu Chiêu Phật hô, ngươi đừng đánh chết hắn à, ta còn không có tìm hắn luận võ đâu. Sắc mặt của Vu Chiêu Phật âm trầm mắng, ngươi muốn tìm người luận võ, ta có thể giúp ngươi an bài. Hiện tại làm đại sự trọng yếu, ngươi lại hồ nháo, ta phạt ngươi tại Hương Đường cấm túc nửa năm. Dựa vào. Vương Long thở phì phò mắng một câu, nhưng không có biện pháp gì. Những cái kia người của phân bộ nguyên một đám tất cả đều toàn thân như nhũn ra ngã nhào trên đất, đừng nói phản kháng, thậm chí liền mắng chửi người khí lực cũng không có, hiện tại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thảy. Một đám tay súng tất cả đều cầm thương nhắm ngay Trần Tâm An, chỉ cần Vu Chiêu Phật ra lệnh một tiếng, liền trước mặt có thể đem địch nhân đánh thành cái sảng. Trên mặt Trần Tâm An lại không có vẻ sợ hãi chút nào, chỉ là khinh miệt nhìn xem Vu Chiêu Phật nói rằng, đây chính là Hồng Đường sao? Ha ha, không gì hơn cái này đi. Chỉ là các ngươi có chuẩn bị, chẳng lẽ ta liền không có sao? Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên đem áo nút thắt kéo một cái, trên theo áo rộng mở, lộ ra hắn trong quần áo kia từng khối dùng màu vàng băng dán buộc chặt tấm gạch dạng đồ vật. Trần Tâm An đối với đám kia tay súng vây vây tay nói rằng, nổ súng, muốn chết liền mọi người cùng nhau chết. Yên tâm đi, những vật này uy lực không lớn, cũng chính là có thể đem khu sân sau này tạc bằng a. Đương nhiên, phàm là người của ở chỗ này, tất cả đều sẽ chết, một cái đều chạy không thoát. Mặt của đám người trắng bệnh. Lý Đạt Hùng đã từ lâu ngồi liệt trên mặt đất, nói với Trần Tâm An, Trần tiên sinh, ngươi. Trần Tâm An túi đầu xuống nhìn xem hắn nói rằng, thật không tiện Lý tổng. Ta tới đây chính là vì cứu Ngụy sư phụ, nếu như cứu không đi ra, kia đại gia liền một khối chết. Ngươi cũng biết, ta cùng FHR người quan hệ không tệ. Tới đây trước đó, ta nhường bằng hữu cho ta theo FHR cầm những vật này, chính là vì để phòng bản nhất. Nếu như kỳ thật thuận lợi, những vật này căn bản không dùng được. Chỉ là ta không nghĩ tới người của Hồng Đường vậy mà hèn hạ như vậy, không chỉ là đối phó ta ngoài cái này người, liền đồng môn của các ngươi cũng như thế không từ thủ đoạn. Ngụy sư phụ đối ta có ân, ta sẽ không để cho hắn rơi vào loại này nhỏ trên nhân thủ. Cho nên hiện tại ta liền lôi kéo mọi người cùng nhau chết, cũng coi là giúp các ngươi Hồng Đường trừ hại. Một mực là quan tài mặt Vu Chiêu Phật giờ phút này cũng lộ ra e ngại thần sắc của chớ nói chi là đứng ở bên cạnh hắn thân phi. Đã mời Trần Tâm An làm khách quý, lại phái người chuyên môn đi mở xe đón hắn trở về, đối với hắn tình huống như thế nào lại không hiểu rõ. Trước khi tới, cùng La Xuân Minh cùng Đan Hy Vân trận kia tranh chấp, bọn hắn như thế nào lại không biết được. Mọi thứ đều tại trong giám sát của bọn hắn, bao quát trên Trần Tâm An ép hở giờ xe. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới, Trần Tâm An vậy mà thay đổi ngày xưa tác phong làm việc, làm dạng này chuẩn bị. Bọn hắn mặc dù là mục đích không từ thủ đoạn, lại một cái so một cái sợ chết. Coi trời bằng vung, trăm phương ngàn kế làm những này, vẫn không có thể thành công liền mơ mơ hồ hồ chết ở chỗ này, đây mới thực sự là bị khuất. Chương 3454. Bọn hắn đều chẳng qua là người lợi dụng công cụ mà thôi. Chương 3454. Bọn hắn đều chẳng qua là người lợi dụng công cụ mà thôi. Khoảng cách Trần Tâm An gần nhất đám kia tay súng sắc mặt của từng cái kinh hoàng, coi như không có nhận được mệnh lệnh cũng tại bắt đầu triệt thoái phía sau. Kỳ thật bọn hắn trên bản chất cùng ngoại cảng cổ hoặc tử là giống nhau, chỉ là nhận qua một chút đơn giản nhất đoàn đội huấn luyện, cùng quân chính quy hoàn toàn không so được, cho nên cũng không có cái gì thấy chết không sờn tinh thần. Đều không cần lui, hắn không nên nổ. Thân phi âm thanh kêu lên, nếu là hắn nổ, mình cũng phải chết, Ngụy Thanh Dương cũng phải cấp hắn cùng chết. Nếu ai còn dám hối hận, Hồng Đường ra pháp hầu hạ. Đám người nghe xong, cũng không dám động. Thân phi nhìn xem Trần Tâm An, cắn răng mắng, Trần Tâm An, ngươi còn rất trẻ. Hơn nữa trước ngươi độ rất rộng lớn, làm bằng hữu của Hồng Đường, có thể để ngươi cao hơn ngươi một tầng lầu. Ngươi không đáng vì một cái Hồng Đường tội nhân làm Hồng Đường địch nhân, càng không đáng bồi lên tính mạng của mình. Trần Tâm An híp mắt nhìn xem hỏi, Ngụy sư phụ là ngươi đã thương. Thân phi hừ lạnh một tiếng nói rằng, là chúng ta thuốc mê, sau đó bị ta phân cân thác cốt phế đi. Đối với Hồng Đường phản đồ, ta xem như trưởng lao đối với nó áp dụng trừng trị, có gì không đúng không? Trần Tâm An căm tức nhìn hắn hỏi, Hồng Đường phản đồ, hắn làm cái gì phản bội chuyện của Hồng Đường? Thân phi hừ lạnh một tiếng nói rằng, giết hại đồng môn, cướp đoạt thánh vật, ngoài cấu kết địch, họa loạn Hồng Đường, cái này còn không phải phản đồ sao? Hắn chuyện của làm, nhân thần cộng vẫn, Hồng Đường mọi người đều biết, kia không phải Ngụy lao đại làm, là có người giá hỏa hắn. Ngồi liệt trên mặt đất, Lý Đạt mạnh mẽ âm thanh hô hào, dùng sức lắc đầu nói rằng, Ngũ lao đại cũng biết chuyện này, cũng có thể chứng minh Ngụy lao đại thanh bạch. Hắn đêm nay bởi vì không thoải mái, cũng không có ăn bao nhiêu đồ vật, cho nên trong mặc dù thuốc mê, trình độ lại so người khác muốn nhẹ một chút. Thân phi cười lạnh nói, Ngũ quan, vậy ngươi gọi hắn đến rằng có a? Hắn Lý Đạt Hùng há hốc mồm không biết nên nói cái gì. Ngũ quan hiện tại Thái Lan trong bệnh viện, trong hơn nữa bệnh liệt hoán, không nói nổi một lời nào, sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác, tại sao tới đây rằng co? Vu Chiêu Phật mắt lạnh nhìn Lý Đạt Hùng nói rằng, lão Lý, trong năm đó phân bộ triệt tiêu, ta không đành lòng gặp ngươi ly biệt quê hương, phiêu bạt hải ngoại, cho nên mời ngươi đến ngoại cảng. Những năm này cũng không bạc đãi qua ngươi, đem ngươi nâng ngoài thành cảng nhà giàu nhất, để ngươi công thành danh thoại. Không nghĩ tới tâm tư ngươi tâm niệm độc vẫn là một cái phản đồ, chẳng lẽ chuyện của năm đó là ngươi cùng lão Ngụy cùng một chỗ làm? Sắc mặt Lý Đạt Hùng lạnh nhạt nhìn xem Vu Chiêu Phật nói rằng, Vu lão đại, ngươi không cần cho ta mạnh theo tội danh, đã muốn làm năm đối phó Ngụy lão đại như thế. Năm đó kia trạng bản xử án, tình huống thật đến cùng như thế nào, người khác không biết rõ, Vu lão đại ngươi dám để tay lên ngực tự hỏi sao? Những năm này nhận được Vu lão đại chiếu cố, ta tại ngoại cảng chuyện làm ăn coi như xuôi gió xuôi nước. Bất quá cái này ngoại cảng danh đầu của nhà giàu nhất, cũng là có tiếng mà không có miếng. Công ty chủ lực tài chính, kỳ thật đều tại ngươi trong tay Vu lão đại. Về phần ngươi trên có hay không giao nộp Hồng Đường, vậy ta cũng không biết. Lý Đạt Hùng. Vu Chiêu Phật sắc mặt của thay đổi, ánh mắt sắc bén nhìn xem Lý Đạt Hùng nói rằng, nghĩ không ra vì cứu ngươi đã từng chủ tử, vậy mà không tiếc hướng trên người ta dội nước bẩn. Xem ra chuyện của năm đó, ngươi cũng có phần. Đã cùng Ngụy Thanh Dương như thế, đều là Hồng Đường phản đồ, vậy ta cũng không thể bao che ngươi, nhất định phải quân pháp bất bị thân. Ha ha ha. Lý Đạt mạnh mẽ cười lên, vẻ mặt trào phúng nhìn xem Vu Chiêu Phật nói rằng, Vu lão đại, ngươi thật là đủ dối trá. Quân pháp bất bị thân. Ta tại ngoại cảng phân bộ chờ đợi gần 20 năm, ngoại trừ để cho ta kiếm tiền, ngươi chừng nào thì coi ta là thành người mình. Đừng nói gì đến thân nhân. Liền xem như bên người ngươi những người kia, lại có ai là ngươi chân chính quan tâm đâu. Đều chẳng qua là ngươi công cụ của lợi dụng mà thôi. Vu lão đại, là trên sảng khoái long đầu, ngươi loại trừ đối lập, mạnh an tội danh, thậm chí dám hãm hại đồng môn, lạm sát kẻ vô tội. Ngươi mới là Hồng Đường phản đồ, thật sự cho rằng ngươi làm những sự tình kia sẽ vĩnh viễn bị che giấu sao? Thật sự cho rằng ngươi có thể ở Hồng Đường một tay che trời sao? Coi như ngươi cấu kết thân phi trưởng lão, cưỡng ép chúng ta, liền trên có thể làm long đầu sao? Chuyện của các ngươi, sớm muộn cũng sẽ bại lộ, đến lúc đó coi như ngươi trở thành long đầu, cũng ngồi không vững, không có người sẽ phục ngươi. Ha ha ha. Vu Chiêu Phật cùng Thân Phi nhìn nhau, tất cả đều cười lên ha ha. Lý Đạt Hùng nhíu mày, nhìn xem hai người nói rằng, các ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng tất cả mọi người sẽ dễ dàng tha thứ các ngươi cách làm như vậy không? Hiện tại bên trong đại gia thuốc mê, không thể không khuất phục tại các ngươi. Thật là ta không tin các ngươi dám giết quang tất cả mọi người, làm cho cả hồng môn đều ở vào hỗn loạn. Vậy ngươi cái này long đầu cho dù ngồi lên, cũng cùng không có ngồi lên như thế, ngươi đạt được chỉ là một cái cục diện rồi dám. Thân Phi cười gần nói rằng, Lý Đạt Hùng, ngươi thật giống như quên ta là làm gì? Độc quỷ cái danh hiệu này, hiện tại không đáng giá như vậy sao? Những cái kia người nước ngoài không kiến thức còn chưa tính, thế nào chúng ta hồng đường người một nhà, đều như thế không nhớ lâu sao? Sắc mặt Lý Đạt Hùng thay đổi, hắn hiện tại biết Thân Phi sẽ thế nào đối phó bọn hắn. Thân Phi hừ lạnh một tiếng nói rằng, trước kia Quách Tung kia lao bất tử tại, còn có thể phá ta chiêu. Hiện tại lao bất tử đều đã chết nhiều năm, ta muốn động thủ, các ngươi ai có thể cản ta? Túi đầu xuống, nhìn xem có các bên người đổ vào, chỉ có thể hô hô thở Sử Vân Kiệt cùng Cố Dương Đức. Thân Phi cười gần nói rằng, lao hỏa kế, đợi lát nữa cho các ngươi nếm thử ta mới vừa bắt đi ra đồ chơi hay. Hắn phủi tay, một gã hồng đường đệ tử đi tới, đối với hắn túi đầu nói rằng, sư phụ. Thân Phi gật gật đầu, chỉ trên đất những người kia nói rằng, nhỏ bàn, đều mang đến a, cho bọn họ nếm thử a. Là. Vậy đệ tử gật gật đầu, theo trong túi móc ra một cái bình thủy tinh, bên trong đầy màu đen viên thuốc, mỗi một cái đều như hạt đậu nành. Vặn ra nắp bình đổ hai hạt trên nơi tay, nhỏ bàn đối Sử Vân Kiệt cùng Cố Dương Đức nói rằng, hai vị trưởng lão, đã tội. Nói xong túi người, theo thứ tự nắm nuốt miệng hai người, đem dược hoàn nhét vào miệng của bọn hắn, nhìn xem bọn hắn nuốt xuống. Sau đó hắn nguyên một đám đi đến những cái kia phân bộ ngồi công đường xử án bên cạnh, nói một tiếng đắc tội vì một quả thuốc, một cái đều không lọt. Đám người biết những thuốc này không phải vật gì tốt, không muốn ăn nhưng lại bất lực dãy rủa, chỉ có thể bị mạnh uy. Lý Đạt Hùng phẫn nộ quát, Thân Phi, ngươi cho bọn họ cho ăn cái gì? Thân Phi đối với hắn mắng, lớn mật. Tên ta, cũng là ngươi có thể gọi. Sợ là ngươi quên thân phận của chính mình đi. Lý Đạt Hùng nổi giận nói, ngươi đối đồng môn làm ra chuyện của dạng này, còn có mặt mũi đàm luận thân phận. Nhỏ bàn mặt không thay đổi đi tới, nói với Lý Đạt Hùng, sư phụ một ngày là trưởng lão, cả đời đều là trưởng lão. Ngươi chỉ là đương gia, dám gọi thẳng sư phụ tục danh, chính là đại bất kính, nên chịu gia pháp trừng trị. Ta trước cho ngươi ăn uống thuốc, lại thay sư phụ đối ngươi áp dụng gia pháp. Lý Đạt Hùng nhìn xem hắn đến gần, tựa như là thấy được hung mãnh dã thú như thế, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi thần sắc của thân thể về sau co lại, miệng bên trong kêu, đi ra. Ngươi không được qua đây. Ta không ăn. Thật là hắn đến cùng trong cũng là thuốc mê, căn bản trốn tránh không được. Ngay tại hắn tới gần bên người Lý Đạt Hùng thời điểm, Trần Tâm An đông nhiên hoành thân cản lại, cản tại trước mặt Lý Đạt Hùng, một cước đạp hướng nhỏ bàn. Theo vừa rồi đi tới thời điểm, nhỏ bàn vẫn để phòng Trần Tâm An. Chỉ là hắn còn không rõ ràng lắm Trần Tâm An quan hệ với Lý Đạt Hùng sâu cạn, trên lại thêm Trần Tâm An hiện tại tự thân khó đảm bảo, còn tưởng rằng hắn sẽ không quản việc này. Không nghĩ tới gia hỏa này vẫn là xuất thủ. Cứ việc sớm có phòng bị, thật là nhỏ bàn còn đánh giá thấp Trần Tâm An ra tốc độ của chân, tránh né vô cùng chật vật. Bất quá hắn cũng đã sớm chuẩn bị, đứng dậy về sau trực tiếp giương một tay lên, một chùm sương mù màu trắng trong nháy mắt đem Trần Tâm An bao phủ.